Chương 340, hy vọng. Nifuji bây giờ có thể làm cũng liền chỉ có nhiều như vậy, dù sao bản thân hắn cũng không có năng lực chiến đấu gì. Hắn không giống như dưới tay mình đặc công cùng với Adventure mọi người, nắm giữ không tầm thường thân thủ. Hắn chỉ có thể dựa vào đầu góc của mình đến giúp đỡ chính mình trải qua lần này cửa ải khó. Nhưng là Nifuji biết qua không được bao lâu, mình người liền sẽ đi tới nơi này đem hắn cứu ra ngoài. Mà bây giờ hắn nhất cần phải làm chính là không cho con quái vật này phát hiện mình cũng ra tay với chính mình, như vậy nhiệm vụ của hắn coi như hoàn thành. Nếu như quái vật một khi phát hiện nó, như vậy rất có thể cả tòa cao ốc CN đều sẽ bị con quái vật này toàn bộ phá hủy. Nó muốn hủy diệt một tòa cao ốc chính là một cái tát sự tình. Không có ai biết con quái vật này là như thế nào đi vào trước mặt cao ốc CN phảng phất như là trống rông xuất hiện, làm mọi người đều không phản ứng kịp. Con quái vật này liền đem nhìn chằm chằm Nifuji. Nifuji nhìn mình cao ốc CN chính giữa nhân viên công tác ra hiệu bọn họ chớ có lên tiếng. Nhỏ giọng một chút, nếu như là một khi đưa tới quái vật chú ý, như vậy bọn họ toàn bộ đều đưa xong đời. Mọi người học Nifuji một dạng nằm sấp trên mặt đất, lặng lặng nhìn chăm chú cao ốc CN bên ngoài con quái vật kia. Con quái vật này có chút kỳ lạ, trên đầu của hắn mọc đầy to lớn sừng to, bộ dáng cùng với cao ngất. Chỉ bất quá trong miệng của hắn còn giữ dung nham. Phản phất đây là một cái hỏa thuộc tính quái vật, bởi vì trong cơ thể nó ẩn chứa to lớn nhiệt lượng. Đưa đến mặt đất chỗ đạp đều không ngừng tại rung. Nifuji từ từ hướng phía cái đệ ba. Phòng chính giữa nhân viên leo đi. Hắn hiện tại muốn lấy được máy truyền tin, hướng về phía Adventure mọi người phân phó chính mình cao oxy-en trong gặp gỡ. Cứ như vậy bọn họ liền có thể kết thúc cao oxy-en tới giải cứu bọn họ. Còn nếu là vẫn không có đem tin tức tản mát ra lời, e là cho dù CN bị hủy cũng không có người có thể chạy về. Bên ngoài bây giờ thế giới vô cùng hỗn loạn, không có người có thể thời khắc chú ý chính mình nguyên bản vị trí. Bởi vì bọn họ không phân được tân thần đến, còn nếu là một khi phân thần, có lẽ cũng sẽ bị trước mắt cùng bên cạnh đám quái vật này giết chết, cho nên bọn họ cũng không dám phân tâm. Tại trong thành phố một góc hẻo lánh nào đó, Steve cùng người khổng lồ xanh hụt đang đối phó cùng một con quái vật to lớn. Một cái này quái vật to lớn so với cái kia quái vật thông thường đều cường tráng hơn không ít đi mà người khổng lồ xanh hụt một quyền lại một quyền đấm tại quái vật này trên lồng ngực, phản phất cũng không có chuyện gì phát sinh. Phải biết người khổng lồ xanh hụt, một quyền này đi xuống nhưng chính là mấy tấn sức mạnh. Tại quái vật này trên người lại nghĩ không ra bất kỳ tác dụng gì, như vậy có thể thấy con quái vật này trong cơ thể kết quả cường hãn dường nào. Bất quá hụt hắn căn bản không cảm giác được mệt nhọc, bởi vì trong cơ thể hắn tức giận giá trị càng cao, như vậy hắn liền sẽ trở nên càng mạnh, có thể sử dụng đi ra ngoài sức mạnh lại càng lớn. Nhưng Sở Ti vợ không giống nhau, hắn hiện tại đã liên tục tác chiến không biết bao nhiêu giờ, trong cơ thể hắn thể năng đang nhanh chóng tiêu hao. Không được bao lâu hắn liền cần nghỉ ngơi, không thể lại tiến hành chiến đấu tiếp rồi. Cái này cân nhắc trong 10 giờ, hắn cùng người khổng lồ xanh hụt cùng nhau liên thủ tiêu diệt mấy chục con quái vật. Đương nhiên đám quái vật này mặc dù bị bọn họ tiêu diệt, nhưng cũng không phải là cái chết thực sự. Bởi vì bọn họ không có cách nào đi chân chính đem đám quái vật này giết chết, chỉ có thể đưa bọn họ tạm thời cầm cố lại, không cho bọn họ lên đường, bất quá như vậy cũng giảm mạnh thành phố tổn thất. 20-10 vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống. Cổ Thiên Đình chỉ còn lưu lại di chỉ, Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, Vô Tận Ma Huyên lùi về trong tĩnh mịch. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan cảnh, trở thành tứ hoang nhất hải. 10 vạn năm sau, Đông Hoang Việt Quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo lao hồi hương, bỗng nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Mời đọc, Đông Ly Trần tiếp diện chương 341, một mực mà tấn công. Nếu như có thể đem hành động của đám quái vật này hạn chế lại, đối với nhân loại bọn họ tới nói cũng là rất lớn một loại tiến triển. Dù sao lúc trước bọn họ hoàn toàn không có cách nào hiểu rõ đám quái vật này kết quả là cuộc sống ra sao, tập quán cùng với dùng như thế nào thiếu sót tới đối phó bọn họ, mà lần này đặc công sĩ En tìm được trên người quái vật nhược điểm. Hơn nữa đem cái nhược điểm này khuyết đại đi đối phó đám quái vật này, đối với bọn họ tiến triển cũng là vô cùng thuận lợi. Nhưng có chút đáng tiếc một chút, đó chính là Tô Thành hắn hiện tại còn cũng không biết trên người đám quái vật này cái nhược điểm này. Một khi hắn đem biết được, như vậy đám quái vật này ở trong tay hắn căn bản lật không nổi đợt sóng gì. Tô Thành có thể lợi dụng đám quái vật của mình này, tỉ như hỗn độn ma thần, đi đối phó những thứ này bị kẻ hủy diệt thời gian triệu hoán ra bọn quái vật, mà hỗn độn ma thần có thể dễ dàng đem đánh bại. Chỉ bất quá hỗn độn ma thần cần chuyện cần làm không vẹn vẹn chỉ là như thế. Hắn còn muốn đem đám quái vật này nhanh chóng trải rộng ra đem thân thể của bọn họ nhốt lại, lời nói như vậy, bọn họ liền không thể lại tiếp tục đối với nhân loại làm ra tấn công. Kẻ hủy diệt thời gian cái kế hoạch này trong nháy mắt bị làm rối loạn. Hắn vừa bắt đầu lần nữa tìm kiếm kế hoạch đến, dù sao hắn không có biện pháp một lần lại một lần tới triệu hoán đám quái vật này tấn công nhân loại. Mà hắn cần chẳng qua chỉ là thân thể con người chính giữa cái kia một cổ sinh mệnh lực, mà một khi tinh thần phần chân phá hư, như vậy hắn liền không có bất kỳ biện pháp nào tới ngăn trở. Cái này cũng là kẻ hủy diệt thời gian một cái nhược điểm chí mạng, chỉ là có chút đáng tiếc. Nếu như là đám quái vật này không thể bị giải quyết, như vậy kẻ hủy diệt thời gian thân thể như cũ sẽ hàng lâm tới trên địa cầu, cái này cũng là Tô Thành trước mắt lo lắng nhất một chút. Như kẻ hủy diệt thời gian hàng lâm tới trên địa cầu, cũng ảnh hưởng so với hiện tại còn muốn càng thêm to lớn. Cho đến lúc này liền không có người có thể ngăn cản được kế hoạch của hắn rồi. Bởi vì đến lúc đó kẻ hủy diệt thời gian cũng đã hoàn thành đột xác, mà hắn cần làm liền vẹn vẹn địa cầu. Bây giờ trong lòng của mỗi người đều có một cái mơ ước, nhưng bọn hắn lại chậm chạp không chịu thực hiện. Bởi vì trong nội tâm những người này căn bản không có cái loại này đoàn kết nhất trí khí thế. Bọn họ làm liền vẹn vẹn chỉ là vì chính mình. Tô Thành cũng quyết định buông tha, đem những người này tụ tập ở chung một chỗ. Bởi vì hắn biết loại này là nhất định không có khả năng hoàn thành, hơn nữa còn cực kỳ lãng phí thời gian của mình. Còn không bằng đem những thời giờ này lấy ra đối phó đám quái vật này, có thể giết chết một con quái vật, đối với bọn họ hiện tại tới nói liền muốn nhẹ nhõm một chút. Lúc này, cao ốc CN bên ngoài con quái vật kia còn đang lảng vãng, tìm kiếm khắp nơi con mồi mục tiêu. mà Nít Fuji đội đã nằm sấp trên mặt đất một đoạn thời gian rất dài. Hắn căn bản không dám ngẩng đầu, sợ hai chính mình ngẩng đầu thì sẽ bị quái vật này phát hiện. Nhưng là hắn cũng không có biện pháp đem mình bây giờ tin tức nói cho Adventure mọi người, bởi vì hắn cách máy truyền tin địa phương còn rất xa. Nếu muốn bỏ qua phải xuyên việt ba cái hành lang, mà cái này ba cái trong hành lang cái gì ẩn nút đồ vật cũng không có. Hắn chỉ có thể cắn răng kiên trì bỏ qua, cho nên cái này cũng là Nít Fuji hắn một mực không dám lên đường một chút. Hắn nếu như là một người ở đây có lẽ còn không có gì, mà những người khác như một khi bị quái vật phát hiện, như vậy cũng sẽ cùng theo hắn gặp họa. Đây mới là trong nội tâm Nít Fuji không nguyện ý đi qua nguyên nhân. Những thứ này tánh mạng con người cùng hắn có quan hệ rất lớn, huống chi Nít Fuji hắn cũng biết, quái vật này căn bản sẽ không thương hại. 20 đây là bộ truyện thuộc thể loại ngự thú đỉnh cao từ sau thời đại của bộ mà ai cũng biết đến giờ. Từ một tác đại thần về đồng nhân bộ Pokémon, chuyển sang thể loại ngự thú lưu, tác đã gặt hái nhiều thành tích bùng nổ về cho bản thân. Như là fan của ngự thú lưu thì không thể bỏ qua không khoa học ngự thú, hãy ghé đọc và cảm nhận. Chuyện đã end chương 342, bị theo dõi. Nít Fuji nhìn một màn trước mắt. Hắn biết đám quái vật này chỉ cần mình không phát ra chia sẻ cùng với không phát ra khí tức, như vậy đám quái vật này liền sẽ không cảm giác được hắn. Nhưng làm một mực tiếp tục như vậy, đối với Nít Fuji tới nói cũng không phải là một cái biện pháp. Dù sao hắn phải đi đến hành lang bên kia, sau đó cầm lên máy truyền tin đối với toàn thế giới nói ra nhược điểm của đám quái vật này. Cũng chỉ có như vậy mới có thể để nhân loại bọn họ thử đi chiến thắng đám quái vật này. Hắn hiện tại trách nhiệm trọng yếu nhất. Chỉ tiếc thực lực của mình có hạn, hơn nữa còn bị một cái đầu quái thú mắt long long. Nít Fuji hiện tại rất là căm ghét chính mình, tại sao không có siêu năng lực? Nếu là mình có siêu năng lực, như vậy cũng không cần bực bội như thế, đợi ở trong phòng làm việc này. Chỉ có thể nhìn xem người khác trưởng phòng, mà chính mình lại cái gì cũng làm không được. Cái này đối với Nít Fuji nội tâm tới nói vô cùng tức giận. Hắn lần đầu tiên cảm thấy nắm giữ siêu năng lực là trọng yếu cỡ nào. Nhưng tiếc là cũng không phải là mỗi một người đều có thể có được siêu năng lực, mà là bị thượng thiên chiếu cố may mắn mới có thể đạt được siêu năng lực. Hơn nữa cái này vẫn là ngẫu nhiên, có chút siêu năng lực cường đại mà có chút siêu năng lực thì vô cùng nhỏ yếu. Nít Fuji quyết định chuẩn bị hướng phía trước mặt hành lang bỏ qua. Bởi vì hắn biết mình không thể ngồi chờ chết, phải vì bọn họ sáng tạo cơ hội. Coi như mình bỏ mình, như vậy cũng muốn đem tin tức này nói cho Tô Thành cũng nói cho toàn thế giới. Cục diện bây giờ đối với nhân loại bọn họ tới nói đều vô cùng không muốn tốt. Mà bây giờ thật vất vả có tiến triển đột phá lại không có người có thể biết được. Đây mới là đối với trong nội tâm bọn họ lớn nhất bực bội. Nít Fuji không tin quái vật này có thể hiện nó. Nếu như là một khi phát hiện, như vậy hắn sẽ lập tức đứng dậy hướng phía khí kia chạy tới. Lần này Nít Fuji làm ra quyết định, hoàn toàn là xây dựng ở tánh mạng mình phía trên. Như một khi chính mình đánh cược thất bại, như vậy chả sẽ là chính mình chân quý nhất sinh mạng, mà mạng của hắn cũng chỉ có một cái, nhưng hắn cũng không hối hận. Trong nội tâm mỗi một người đều chắc có lập tức giao phó cho như vậy xả thân lấy nghĩa tinh thần. Cũng chỉ có như vậy mới có thể để thế giới của bọn họ trở nên càng thêm tốt đẹp, mới có thể để nhân loại có thể hoàn toàn đúng kẻ hủy diệt thời gian. Nếu như một mực tiếp tục như vậy, chỉ sợ bọn họ nhân loại không biết lúc nào mới có thể chiến thắng trận này chật vật chiến dịch. Tô Thành cho tới nay hắn đều hiểu đạo lý này, chỉ là hắn làm đã hết lực lượng lớn nhất của mình, mà bây giờ có thể làm những chuyện này đều là Nít Fuji cùng với người toàn thế giới dân đều phải làm. Nhanh, các ngươi mau rời đi, ngàn vạn lần không nên quay đầu, vô luận nhìn thấy cái gì. Nít Fuji đột nhiên hướng về phía hành lang bên kia một đám đặc công hô, nhưng những đặc công này lại lắc đầu, bọn họ không nguyện ý nhìn thấy Nít Fuji cứ như vậy tống táng cánh mạng của mình. Bọn họ ở lại chỗ này có lẽ vẫn có thể trợ giúp Nít Fuji làm ra một chút quyết định, cùng với có thể làm cho toàn thế giới lấy được một vài chỗ tốt. Đem máy truyền tin mở ra, Nít Fuji đối với một tên đặc công trước mặt nói. Đặc công gật đầu một cái, lập tức xoay người đem trên bàn máy truyền tin cầm xuống dưới. Phòng trưng hắn đem máy truyền tin đưa cho Nít Fuji cầm tới hết thẻ chính hắn, nội tâm nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Phản phất hắn lấy được toàn thế giới vật chân quý nhất. Cái này để trong lòng hắn vô cùng vui sướng, mà Nít Fuji lập tức cũng mở ra thiết bị, chuẩn bị hướng toàn thế giới thông báo. 20 đây là bộ truyện thuộc thể loại ngự thú đỉnh cao từ sau thời đại của bộ mà ai cũng biết đến giờ. Từ một tác đại thần về đồng nhân bộ Pokémon, chuyển sang thể loại ngự thú lưu, tác đã gặt hái nhiều thành tích bùng nổ về cho bản thân. Như là fan của ngự thú lưu thì không thể bỏ qua không khoa học ngự thú, hãy ghé đọc và cảm nhận. Chuyện đã end chương 343, hạn chế. Nít Fuji đem máy truyền tin cầm trong tay, còn có tình báo quan trọng phải hướng Tô Thành cùng với toàn thế giới hiệu triệu. Bởi vì hắn biết cái bí mật này đối với toàn thế giới hiện ở trước mắt sở tồn sống nhân loại vô cùng quan trọng. Hơn nữa bọn họ có thể lợi dụng cái này một cái bí mật đối phó đám quái vật này mới là trọng yếu nhất. Từ ngày trước đến bọn hắn bây giờ cũng không có phát hiện bất kỳ ải này với nhược điểm của đám quái vật này. Nhưng Nít Fuji đặc công làm một lần đem tin tức này nói cho bọn họ. Hơn nữa tin tức này đối với bọn họ hiện tại tới nói vô cùng quan trọng. Cho nên cái này cũng là vì cái gì Nít Fuji vẫn muốn cầm tới máy truyền tin nguyên nhân. Hắn chính là vì trợ giúp nhân loại đạt được thắng lợi, cho nên hắn đối với nhân loại một điểm này cũng vô cùng coi trọng. Nếu là nhân loại như cũ tiếp tục như vậy đi xuống, sợ rằng không có người có thể nguyện ý cứu bọn họ, liền ngay cả Tô Thành cũng không ngoại lệ. Tô Thành biết trách nhiệm của mình trọng đại vô cùng, nhưng tiếc là thực lực của mình chung quy là có hạn chế. Trước mắt mỗi một người nội tâm bọn họ có lẽ đều đối với Nít Fuji tới nói đều có cái loại này khao khát. Không người biết Nít Fuji kết quả có hay không báo cho bọn họ cả thế giới. Cái này cũng là vì cái gì Tô Thành một mực để sướng một chút. Hắn muốn để cho nhân dân của toàn thế giới tới chung nhau đối phó kẻ hủy diệt thời gian. Nhưng hết lần này tới lần khác có người lại không dựa theo chỉ thị của hắn như vậy đi làm. Cho nên Tô Thành không thể không buông tha cái ý niệm này. Hắn chỉ có thể dựa vào sức mạnh của Nít Fuji, đi hoàn thành mình cùng thời gian đánh vào giả đối chiến. Nhưng là ngay tại Nít Fuji cầm lấy thông gian, con quái vật kia phảng phất phát hiện hắn đồng dạng, nhất thời một trường hướng phía Hạ Cơ múa qua tới. Nít Fuji liền vội vàng trực tiếp đứng dậy hướng phía đi, bởi vì hắn phải tại ngón này trưởng vùng tới trong nháy mắt, chạy đến chỗ đó mới có thể tạm thời an toàn. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn từ chính giữa cao ốc CN truyền tới, ngay sau đó chỉnh tòa nhà lớn lung la lung lay, phảng phất sắp sụp đổ. Người ở bên trong càng là phát ra tiếng kêu hoảng sợ, bởi vì bọn họ không biết con quái vật này vì sao lại đối với bọn họ đột nhiên phát động tấn công, bọn họ cũng không có trêu chọc con quái vật này. Nít Fuji hắn chỉ có thể dựa vào cố gắng của mình đi hoàn thành kế tiếp trình tự. Hắn biết con quái vật này mặc dù đối với bọn họ phát hiện tấn công, nhưng là như cũng không biết hắn kết quả ở chính giữa cao ốc CN tầng nào. Cho nên con quái vật này muốn tìm được việc buôn bán của hắn còn có thời gian nhất định. Mà trong đoạn thời gian này hắn phải tận lực gần nút thân ảnh của mình, không cho con quái vật này phát hiện. Nếu không chỉ sợ sẽ có những thứ khác quái vật cùng đi tới bên ngoài cao ốc CN, đưa bọn họ vây lại. Nít Fuji hắn hiện tại tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, nếu như là không có người có thể tới cứu bọn họ. Có lẽ tại tương lai không lâu, Nít Fuji cùng với bao gồm CN đều sẽ bị đám quái vật này phá hủy. Mà Tô Thành lúc này đang cùng một con quái vật vật lộn. Nó lập tức tiếp thu đến chính giữa CN sở tin tức chuyển đến. Tô Thành cũng đoán được Nít Fuji, có lẽ là nắm giữ cái gì tình báo quan trọng. Hắn lập ma ly dùng tệ sệ giặc truyền tống sức mạnh đem chính mình cùng với bao gồm hỗn độn ma thần nhất thời chuyển đến bên ngoài cao ốc CN làm Nít Fuji nhìn thấy bóng người Tô Thành đi qua, sắc mặt nhất thời vui mừng, hắn biết mình là được cứu rồi. Tô Thành đi tới trước mặt của hắn, cho hắn phảng phất ăn một viên thuốc an thần, để cho trong nội tâm Nít Fuji nhịn đau không được hẳn lên. 2010 vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống. Cổ Thiên Đình chỉ còn lưu lại di chỉ. Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, vô tận ma huyên lùi về trong tĩnh mịch. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan cảnh, trở thành tứ hoang nhất hải. 10 vạn năm sau, Đông Hoang Việt Quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo la hồi hương, đống nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Mời đọc, Đông Ly Trần Kiếp Diệt chương 344, nhốt. Tô Thành đến để cho nội tâm Nít Fuji yên tâm rất nhiều, bởi vì hắn biết Tô Thành nhất định sẽ thay hắn trải qua lần này cửa ải khó. Hơn nữa thực lực Tô Thành, Nít Fuji hắn cũng tương đối yên tâm. Nếu như là ạ vẹn chờ mọi người chính giữa bất kỳ người nào đi tới bên ngoài cao ốc CN tới cứu hắn, như vậy trong lòng của Nít Fuji cũng sẽ không như cái này chấn định. Tô Thành cho tới nay làm cho người ta đều là một loại vô cùng ổn định biểu hiện, cho nên tại trong nội tâm Nít Fuji hắn cũng vô cùng thưởng thức Tô Thành. Chỉ bất quá lần này bởi vì nguyên nhân của kẻ hủy diệt thời gian, không có thể tới kịp cùng hắn nói một ít chuyện. Nhưng là Nít Fuji hắn cũng không hề từ bỏ, mà là tiếp tục đem chuyện này chuẩn bị thông qua máy truyền tin đối ngoại bẩm báo. Để cho người của toàn thế giới đều biết hắn cùng Tô Thành dự định, thành bại nhất cử ở chỗ này. Không người biết nhân loại có hay không cuối cùng sẽ đạt được thắng lợi, nhưng là bọn họ vĩnh không buông tha, đây chính là nhân loại đặc tính. CN cho tới nay đều là lấy bảo vệ quốc gia làm chủ, nhưng lần này bọn họ cần phải làm không vẹn vẹn chỉ là bảo vệ cả nước nhà, mà là bảo vệ cả nhân loại. Làm cho nhân loại không bị kẻ hủy diệt thời gian xâm hại, đây chính là bọn họ CN mục đích cuối cùng. Làm lần lượt từng đặc công bị Nít Fuji phái đi ra ngoài đối phó những quái vật kia, nội tâm của hắn liền đã sớm biết kết cục này đã là bụi bặm lắng xuống. Không người có thể ngăn cản được đám quái vật này, có lẽ có người ngăn cản được kẻ hủy diệt thời gian, mà duy nhất có thể ngăn cản hắn người này thành. Rất nhanh Nít Fuji liền đem tìm kiếm cặp táp tung tích tin tức nặng đi ra ngoài. Hắn để cho toàn thế giới tiếp tục tìm rút, cũng vật nhược điểm cũng nói cho những thứ kia nhọc nhằn khổ sở phấn khởi chiến đấu ở phía trước một đường siêu năng lực giả cùng với đám người đặc công. Khi bọn hắn biết được nhược điểm của quái vật, sao thật có lỗi đám quái vật này tới cơ bản chính là hài lòng ứng với tay. Không có ai lại sẽ xuất hiện thương vong tình huống, bởi vì bọn họ thời thời khắc khắc đều đưa chú ý quái vật nhất cử nhất động. Chỉ cần không phát ra cái gì một tia âm thanh cùng với khí tức, như vậy đám quái vật này đều không thể bắt được thân ảnh của bọn họ. Tục Tô Thành nhìn xem Nít Fuji thử tra một cái không muốn phát ra bất kỳ thanh âm. Chỉ thấy hỗn độn ma thần hướng phía quái vật dung nham kia đi tới. Phản phất đứng sừng sững ở trong thiên địa một tôn to lớn chiến như thần vô cùng uy mãnh, làm cho người ta một loại phi thường an tâm cảm giác. Quái vật dung nham nhất thời cũng cảm nhận được hỗn độn ma thần mang đến cho hắn áp lực, lập tức xoay người hướng phía hỗn độn ma thần đối ứng mà đi. Hai cái to con chém giết với nhau, trong toàn bộ thiên địa đều phát ra kịch liệt một dạng run rẩy. Không ít thị dân chỉ có thể tránh ở trong nhà lặng lặng xem chừng bên ngoài phát sinh hết thảy. Bọn họ không dám lên tiếng, bởi vì sợ quái vật dung nham kia đưa bọn họ coi như mục tiêu. Mà Nít Fuji lúc này cũng đã đem tin tức toàn bộ lan tràn tới toàn thế giới, nhiệm vụ của hắn cũng coi là hoàn toàn hoàn thành. Chỉ thấy hỗn độn ma thần một quyền đem quái vật đánh nằm sấp dưới đất, trong nháy mắt một cổ nước sơn ngọn lửa màu đen từ hỗn độn ma thần đầu lâu chính giữa phun ra ngoài, bắn thẳng đến tại quái vật này trên người. Chỉ thấy quái vật kia không ngừng trên mặt đất vùng vẫy kịch liệt, luôn ngọn lửa màu đen này đã sắp muốn mạng của nó. Hỏa diễm địa ngục tới từ địa ngục, có thể thiêu hủy thế gian vạn vật hết thảy mọi thứ. Đám quái vật này nếu là do từ thân thể tạo thành, như vậy tại địa vực hỏa diễm trước mặt, vẫn là như cũ không chịu nổi một kích. Đã từng U Minh Độc Long lợi dụng hỏa diễm địa ngục đem Tô Thành cứu vớt ở tại thủy hỏa chính giữa. Hắn cũng hiểu được ngọn lửa này uy lực kết quả biết bao to lớn. 20 đây là bộ truyện thuộc thể loại ngự thú đỉnh cao từ sau thời đại của bộ mà ai cũng biết đến giờ. Từ một tác đại thần về đồng nhân bộ kem mẩn, chuyển sang thể loại ngự thú lưu, tác đã gặt hái nhiều thành tích bùng nổ về cho bản thân. Như là fan của ngự thú lưu thì không thể bỏ qua không khoa học ngự thú, hãy ghé đọc và cảm nhận. Chuyện đã end chương 345, tới tay. Những thứ này người bình thường dân không biết đám quái vật này kết quả là đến từ đâu. Chỉ có số ít mấy người biết được, bao gồm Tô Thành cùng Nít Fuji ở bên trong. Hơn nữa Nít Fuji vẫn không có đem tin tức này nói cho với toàn thế giới, hắn chính là sợ hai đến lúc đó sẽ đưa tới khủng hoảng. Những thị dân này dù sao không giống như bọn họ trải qua sóng to gió lớn, cho nên Nít Fuji rất là lo lắng. Nhưng đối với những đặc công này tới nói, bọn họ đã sớm thấy có lạ hay không. Những chuyện này bọn họ lúc trước Lộ Kỳ hàng lâm địa cầu cũng đã biết được qua đám quái vật này kết quả là như thế nào tiến hành sinh tồn được. Bây giờ Nít Fuji đã đem tin tức thông báo hướng toàn thế giới. Hắn muốn cho những người này thay hắn đi tìm tung tích cấp tác, từ đó tăng nhanh bọn họ kế hoạch vận hành, cũng chỉ có như vậy có lẽ mới có thể tốt hơn tìm tới đám quái vật này cuối cùng căn cứ địa. Chỉ có chờ đợi kẻ hủy diệt thời gian thân thể hàng lâm đi qua, như vậy bọn họ mới có thể hoàn toàn đạt được thắng lợi. Nhưng là kẻ hủy diệt thời gian nơi nào dễ đối phó như vậy? Không có ai biết kẻ hủy diệt thời gian kết quả là từ đâu xuất hiện. Hắn phảng phất liền trực tiếp hiện thân ở ngoài vũ trụ. Liền ngay cả Tô Thành đều căn bản không hiểu rõ kẻ hủy diệt thời gian kết quả là đến từ đâu. Như kẻ hủy diệt thời gian một mực tiếp tục như vậy, có lẽ đối với nhân loại bọn họ tới nói sẽ là một trận không thể xóa nhòa tai nạn khổng lồ. Cùng lúc đó, Tô Thành tại cao Oxyen bên ngoài cùng quái vật dung nham kia kịch chiến với nhau. Nít Fuji nhìn xem cái kia quái vật to lớn cùng hỗn độn ma thần không ngừng công kích, nhưng là cuối cùng lại do từ hỗn độn ma thần một buổi sáng mà đưa nó tiêu diệt. Luận ma thần vẫn là phải so với đám quái vật này lợi hại quá nhiều. Thực lực Tô Thành cuối cùng là ở trên đám quái vật này, cho nên hắn triệu hoán ra tự nhiên cũng so với những thứ này mạnh mẽ. Nhưng vào thời khắc này, trên bầu trời đột nhiên vang lên một tiếng vang to lớn. Không có ai biết xảy ra chuyện gì, bọn họ thật chặt ngưng mắt nhìn bầu trời, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, bởi vì bọn họ nhìn thấy một cái thân ảnh khổng lồ đang tại từ trên bầu trời cái kia một đạo kịch liệt khe hở chính giữa xuyên thấu đi ra. Bọn họ đám thị dân phổ thông này căn bản không biết xảy ra chuyện gì, chỉ có thể ung dung đối mặt. Dù sao bọn họ thế cục bây giờ cũng không quá lạc quan, coi như lại tới một chút cho bọn hắn đả kích, sợ rằng cũng đối với bọn họ không tạo được bất kỳ khủng hoảng. Tô Thành nhìn lên trong bầu trời cái kia thân ảnh khổng lồ tiền trả lại nổi lên. Hắn biết là kẻ hủy diệt thời gian, rốt cuộc không nhẫn lại được. Thân thể của hắn cuối cùng vẫn là sắp giáng lâm tới trên địa cầu. Hiện tại không ai dám đi ngăn cản kẻ hủy diệt thời gian, bởi vì vì sơ ý một chút có lẽ cũng sẽ bị hắn cho chôn bụi. Olivia, Tô Thành tự nhiên cũng không dám tùy ý làm vậy. Nếu như là bình thường lời, Tô Thành có lẽ đã sớm ra tay với hắn. Nhưng vào lúc này một khi đối với kẻ hủy diệt thời gian thân thể xuất thủ, sợ rằng cho hắn những thứ này quần chúng đem sẽ tạo thành to lớn tổn hại. Tô Thành vì đám thị dân phổ thông này an nguy, hắn quyết định cũng không cần dễ dàng đối với kẻ hủy diệt thời gian thân thể ra tay. Dù sao những người này đều giống như Tô Thành, có thân thể nhân loại, bọn họ cũng là sinh động, cho nên Tô Thành thật ra thì không nguyện ý nhìn thấy những người này chịu đến bất kỳ cực khổ. Nói như vậy đối với nội tâm của hắn tới nói đem sẽ phi thường thống khổ. Kẻ hủy diệt thời gian, cuối cùng thân thể của hắn vẫn là hàng lâm đến trên địa cầu. Điều này làm bọn hắn còn không có chuẩn bị xong người quyết tâm không nhịn được khẽ run lên. Kẻ hủy diệt thời gian hàng lâm tới địa cầu, cái này liền đại biểu tiếp theo bọn họ đối mặt khó khăn đem càng thêm to lớn. 20-10 vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống. Cổ Thiên Đình chỉ còn lưu lại di chỉ, Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, vô tận ma huyên lùi về trong tĩnh mịch. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan cảnh, trở thành tứ hoang nhất hải. 10 vạn năm sau, Đông Hoang Việt Quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo la hồi hương, bỗng nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Mời đọc, Đông Ly Trần tiếp diện chương 346, Thuốc An Thần. Tô Thành đã từng đều nói qua, hắn không phải là đối thủ của kẻ hủy diệt thời gian. Cho nên lần này kẻ hủy diệt thời gian lại thân thể hàng lâm đến địa cầu, như vậy hắn thì sẽ hết sức đi nắm chặt. Kẻ hủy diệt thời gian hàng lâm, đối với bọn họ tới nói không biết là được, là xấu Tô Thành cũng khó mà phân biệt, hắn không có biện pháp đi ngăn cản. Bây giờ toàn nhân loại có thể việc làm cũng không nhiều. Bọn họ chỉ cần lặng lặng chờ đợi, hiện tại kẻ hủy diệt thời gian đi tới địa cầu bên trên. Nếu là có thể, ý tưởng trong nội tâm mỗi một người đều sẽ bị tập hợp lên. Tô Thành cũng thích nghe từ ý kiến của người khác, nếu như là những thứ này ý kiến đối với hắn có trợ giúp, như vậy Tô Thành nhất định sẽ lựa chọn một cái nào đó, một cái kế hoạch cùng chính mình xứng đôi. Bởi vì Tô Thành một người năng lực từ đầu đến cuối là có hạn. Hắn nếu là có thể lấy được những người khác trợ giúp, như vậy đối với hành động kế tiếp của hắn đem sẽ phi thường ổn thỏa. Nít Fuji cũng biết rõ một điểm này, hắn cũng nhìn xem bên ngoài. Hơi khác thường bầu trời nhất thời cũng biết tiếp theo sẽ phát sinh cái gì. Nhưng là hắn lại không có cách nào ngăn cản thực lực của kẻ hủy diệt thời gian, hắn cùng Tô Thành so sánh quả thật là tiểu vu thấy đại vu, hai người căn bản không thể so sánh. Một người bình thường làm sao đi theo một cái nắm giữ ba viên nhìn phải tỷ lệ nam nhân so sánh. Nít Fuji hắn chỉ muốn để cho đặc công của mình cùng với ạ vẹn chờ mọi người trở về đến chính giữa CN, bởi vì chỉ có bọn họ trở lại qua sau, Nít Fuji mới có thể chỉ huy bọn họ đi trợ giúp nhóm người mình thoát đi đám quái vật này mà chảo. Đám quái vật này không ngừng thao tác, phương hướng của cao ốc CN trong tụ đến. Mục tiêu của bọn họ phảng phất cũng chỉ có một cái, vậy thì bên trong cao ốc CN tất cả mọi người. Tô Thành ngẩng đầu nhìn bầu trời, hỗn độn thần cũng đi theo ngẩng đầu đem bầu trời ngưng một cái thân ảnh khổng lồ từ kẽ hở chính giữa nổi lên mà ra. Tô Thành biết một trận ứng chiến sắp, bởi vì kẻ hủy diệt thời gian đã hấp thu xong toàn bộ sinh mạng nhân loại lực. Thân thể của hắn một khi hàng lâm tới trên địa cầu, như vậy sợ rằng toàn bộ không gian đều sẽ sụp đổ, không có người có thể chịu được cái này một cổ uy lực to lớn. Bạch. Một đạo chấn động kỳ diệu từ kẽ hở chính giữa hướng phía hỗn độn ma thần tập kích tới. Hỗn độn ma thần lập tức đưa tay muốn ngăn cản, chỉ bất quá Tô Thành bởi vì chỉ huy cũng không có kịp thời rơi vào chấn động kỳ diệu, trong nháy mắt đánh vào hỗn độn mái thành trên thân thể. Vành. Một tiếng vang thật lớn, ngay sau đó chỉ thấy thân thể hỗn độn ma thần hướng phía sau bắn mạnh tới. Cái này là lần đầu tiên hỗn độn ma thần bị người khác đánh bay, Tô Thành sắc mặt nghiêm trọng. Hắn biết hỗn độn ma thần căn bản không phải là đối thủ của kẻ hủy diệt thời gian, từ mới vừa trong một kích này cũng có thể thấy được. Cái này cũng là Tô Thành duy nhất một lần đụng phải cường hãn như vậy thực lực nhân vật, đối thủ chỉ bất quá tại trong nội tâm hắn đột nhiên dâng lên một tia hiếu kỳ. Hắn không biết có hỗn độn ma thần cùng U Minh Độc Long, cùng với nện hổ luyện ngục liên thủ có thể đánh bại hay không kẻ hủy diệt thời gian. Bất quá bây giờ Tô Thành chỉ cần làm một việc, đó chính là hết khả năng đi kéo dài thời gian, cho chính mình không gian hệ thống chính giữa nhện hổ luyện ngục tranh thủ thời gian. Nó muốn bị triệu hoán ra còn cần thời gian nhất định, mà đoạn thời gian này đem tốt vừa vặn chính là Tô Thành mệnh môn vị trí, làm việc một hồi này có thể khiêng quá khứ. Có lẽ đối với kẻ hủy diệt thời gian tới nói hắn bị uy hiếp to lớn. Huống chi khoảng thời gian này người còn có thể khiến người khác loại đi tìm tung tích cấp táp. Một khi tìm tới như vậy, đối với hắn mà nói cũng sắp có áp lực. 20 đây là bộ truyện thuộc thể loại ngự thú đỉnh cao từ sau thời đại của bộ mà ai cũng biết đến giờ. Từ một tác đại thần về đồng nhân bộ kẻ mẩn, chuyển sang thể loại ngự thú lưu, tác đã gặt hái nhiều thành tích bùng nổ về cho bản thân. Như là fan của ngự thú lưu thì không thể bỏ qua không khoa học ngự thú, hãy ghé đọc và cảm nhận. Chuyện đã end chương 347, cứu vớt Nít Fuji. Tô Thành dần dần đem trong nội tâm áp lực thích thả ra. Bởi vì hắn biết nếu như cái này một cổ áp lực không nhanh chóng thả ra ngoài, như vậy đối với đứng lên kẻ hủy diệt thời gian sẽ là to lớn một tầng chướng ngại tại trong nội tâm, mà Tô Thành tuyệt đối không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Hắn không cho phép chính mình có sợ chút nào kẻ hủy diệt thời gian, bởi vì đây là mỗi ý tưởng trong nội tâm một người có thể hết sức chế trụ, vậy tốt nhất vẫn là đến đem ngăn lại. Nếu không một khi đang đối chiến chính giữa sinh ra một tia áp lực lời, sợ rằng đối với tác chiến giả tới nói sẽ là thống khổ to lớn, bởi vì ngươi thời khắc đều sẽ nghĩ tới chính mình nên như thế nào mới có thể tử vong, nhưng là thật ra thì cũng không phải như vậy. Tô Thành có cường đại hệ thống, hắn cũng nắm giữ cường đại quái vật, cho nên đối với nhân thể kẻ hủy diệt thời gian hắn hoàn toàn chắc chắn, tự nhiên không thể có thể để cho trong nội tâm mình một điểm kia tâm lý quái phá. Huống chi Tô Thành thần hắn lại không phải là không có trải qua trận này lại một trận chật vật đại chiến, những thứ này chiến tranh hắn đều trải qua, cho nên đối với một điểm này hắn không thèm để ý chút nào. Như đổi thành một người bình thường khác, sợ rằng trong lòng của hắn đã sớm tan vỡ, không chịu nổi. Tại lúc đối mặt kẻ hủy diệt thời gian, có lẽ liền mù quáng đứng sừng sững ở đó, căn bản được không nhúc nhích được. Đây chính là tâm lý mang đến áp lực to lớn chỗ xấu. Không có người có thể biết trong nội tâm mình kết quả là có dạng ý tưởng gì, bởi vì mỗi ý của cá nhân đều là ngẫu nhiên một người nào đó gặp chuyện nào đó, như vậy nội tâm của hắn sẽ tuân theo chuyện này mà thay đổi ý tưởng. Kẻ hủy diệt thời gian thân thể sắp giảm trên địa cầu, thân thể to lớn ở bên trong trời đất, phản phất chi thủ liền có thể giả thiên. Tất cả thị dân ngẩng đầu lên, ngưng trên bầu trời làm được thân thể to lớn. Trên mặt bọn họ đúng là sợ hãi, những thị dân này không biết bọn họ kết quả nên như thế nào mới có thể chống cự kẻ hủy diệt thời gian công kích. Bọn họ đều là thân thể phàm nhân, có câu nói thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp họa. Nếu như là Tô Thành cùng kẻ hủy diệt thời gian đối kháng, gặp họa nhất định là bọn họ. Trong nội tâm những thị dân này đều rất là sợ hãi, nhưng sợ hãi lại không có cái gì có thể biện pháp giải quyết. Bọn họ chỉ có thể ung dung đối mặt, như là vận khí tốt, có lẽ còn có thể từ trong trận đại chiến này sống sót. Mà một khi chính mình vận khí không được, rất có thể liền sẽ hóa thành một đống hài cốt nằm trên đất. Bọn họ đã sớm đối sinh tử hiện lên biết ung dung nhìn thấu hết thảy. Những quái vật kia để cho bọn họ trải qua cái gì là như địa ngục hành hạ. Để cho bọn họ thời khắc lâm vào khủng hoảng bên trong, nội tâm sớm đã biến thành chết lặng, cho nên đang đối mặt trong thời gian thất bại. Nội tâm bọn họ chỉ sẽ cùng theo chính mình chỗ sâu ý tưởng mà hành động. Tô Thành nhìn xem hiện tại những thị dân này từng cái cùng sát chết biết đi không có khác nhau lớn gì. Bọn họ ngay cả mình đơn giản nhất tự hỏi cũng không biết, chỉ có thể nghe theo người khác sắp xếp. Một điểm này ở trên chiến trường là chí mạng nhất, một khi bị địch nhân nắm mũi dẫn đi, như vậy kết quả sau cùng vô cùng có khả năng dẫn đến cái chết. Ầm. Chỉ thấy hỗn độn ma thần nhất thời hướng phía trên bầu trời xông tới. Trong tay hắn ngưng tụ ra một cổ màu đen sức mạnh, phảng phất muốn một quyền đánh ở trên thân thể của kẻ hủy diệt thời gian. Nhưng ngay tại trong lúc bất chợt trước mặt kẻ hủy diệt thời gian xuất hiện một mặt trong suốt lá chắn. Một mặt này trong suốt lá chắn đem hỗn độn ma thần chặn lại ở bên ngoài. Quả đấm của nó cơ múa ở phía trên lá chắn căn bản tán không phát ra được sức mạnh gì. 20-10 vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống. Cổ Thiên Đình chỉ còn lưu lại di chỉ, Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, vô tận ma huyên lùi về trong tĩnh mịch. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan cảnh, trở thành tứ hoang nhất hải. 10 vạn năm sau, Đông Hoang Việt Quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo lao hồi hương, bỗng nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Mời đọc, Đông Ly Trần Kiếp Diệt chương 348, thế cục không cần lạc quan. Theo kẻ hủy diệt thời gian thân thể hàng lâm đến trên địa cầu, nhân loại đối mặt cục diện càng thêm nghiêm nghị lên. Bởi vì không có ai là đối thủ của kẻ hủy diệt thời gian, bọn họ chỉ có thể hết sức đi tránh. Liền ngay cả Tô Thành đều biết mình cùng thực lực kẻ hủy diệt thời gian chênh lệch khá xa khá lớn. Nếu là mình cứ như vậy đi cứng rắn giang, có lẽ chính mình cùng với hỗn độn ma thần chờ quái vật đều sẽ bị liên lụy. Cho nên Tô Thành quyết định lợi dụng trí tuệ của mình, đi đem kẻ hủy diệt thời gian giải quyết. Trí tuệ của nhân loại nếu so với những sinh vật này chủng tộc mạnh hơn nhiều lắm. Bọn họ liền tựa như xác chết biết đi không có bất kỳ trí tuệ có thể nói, chỉ biết điên cuồng chu diệt. Những quái vật kia đã không ngừng bị loài người sở liên thủ giải quyết. Bởi vì Nít Fuji đem những thứ kia nhược điểm của quái vật hướng toàn thế giới hồi báo đi qua. Liền ngay cả trong CN đặc công cùng với Adventure mọi người đều đã giết không dưới mấy chục con quái vật. Đối với bọn họ mà nói tìm được nhược điểm của quái vật, vậy thì đồng nghĩa với giành được cuộc chiến tranh này thắng lợi. Không biết Nít Fuji hắn nơi đó thế nào rồi. Tô Thành ngẩng đầu nhìn kẻ hủy diệt thời gian thân thể, trong miệng nhẹ giọng nỉ non, ầm ầm. Tại hắn mới vừa nói xong trong ngay mắt, trên bầu trời đột nhiên truyền tới một tiếng vang thật lớn. Thân ảnh khổng lồ hoàn toàn từ trên bầu trời cái khe kia chính giữa xuất hiện ở trên địa cầu phương. Tất cả mọi người đều nhìn thấy kẻ hủy diệt thời gian thân thể triệt triệt để hàng lâm đến địa cầu, trên mặt bọn họ có hoảng sợ có khiếp sợ, càng nhiều chính là bất đắc dĩ, bởi vì bọn họ không có cách nào đi ngăn cản kẻ hủy diệt thời gian hàng lâm muốn né tránh kỳ công đánh, đều vô cùng khó khăn. Nghị viên quốc hội một mực cũng không có lên tiếng, bất kỳ quân đội sức mạnh đến giúp đỡ bọn họ thoát khỏi hiểm cảnh. Cái này đối với trong nội tâm của bọn họ mới xem như tương đối tuyệt vọng, bởi vì nếu là có lực lượng của quân đội đến giúp đỡ bọn hắn, có lẽ còn có thể sống được. Dân nhân loại của toàn thế giới, bọn họ chỉ khát vọng một chuyện, đó chính là từ trong trận đại chiến này sống sót. Bọn họ cũng liền cũng chỉ có cái này một cái nguyện vọng, nhưng cái này một cái nguyện vọng cũng đủ để cho bọn họ sống không bằng chết. Không người biết mình là hay không có thể từ trong trận đại chiến này còn sống sót, liền ngay cả Tô Thành hắn cũng không biết. Nhưng Tô Thành một mực gian khổ một chút, đó chính là dựa vào chính mình mọi người đoàn kết nhất trí đồng tâm hiệp lực sức mạnh. Có lẽ có thể chiến thắng kẻ hủy diệt thời gian, cái này cũng là hắn một mực để sướng một chút. Chỉ là những nhân loại này bây giờ căn bản không nghe lọt hắn khuyên can, tất cả mọi người đều rối rít hướng phía cách xa trong thời gian gian đi phương hướng nhanh chóng chạy đi. Nhưng như vậy không thể nghi ngờ là nhằm vào kẻ hủy diệt thời gian, tăng lên mục tiêu. Một cái bàn tay to lớn đột nhiên từ trong thân thể của kẻ hủy diệt thời gian tung tóe ra, hướng phía những thứ kia không ngừng chạy trốn các thị dân khuyết tán mà đi. Vô số người nhìn xem bóng đen to lớn từ dưới đất bắt đầu lan tràn tới. Trên mặt bọn họ rối rít lộ ra vẻ mặt sợ hãi, bọn họ sinh tử ngay tại mình cùng trong nháy mắt. Không ít người phát ra tuyệt vọng một dạng tiếng gào thét. Bọn họ vào thời khắc này hy vọng dường nào có người có thể đứng ra thay bọn họ chặn cái này một bàn tay khổng lồ, nhưng tiếc là Tô Thành bây giờ căn bản không thoát thân được. Kẻ hủy diệt thời gian bàn tay khổng lồ chặt chẽ vững vàng chụp ở trên mặt đất. Mà bên dưới những thứ kia thị dân cũng bị sống sờ sờ mà che chôn ở trong đó. Vẹn vẹn một tát này liền giải quyết không sai biệt lắm lên chừng trăm người. Nhưng vào lúc này, hỗn độn ma thần đột nhiên hướng phía kẻ hủy diệt thời gian chạy tới. Tô Thành đứng trên đầu hắn, quyết định đi ngăn cản. 20-10 vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống. Cổ Thiên Đình chỉ còn lưu lại gì chỉ, Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, vô tận ma huyên lùi về trong tĩnh mịch. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan cảnh, trở thành tứ hoang nhất hải. 10 vạn năm sau, Đông Hoang Việt Quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo la hồi hương, bỗng nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Mời đọc, Đông Ly Trần Kiếp Diệt chương 349, kẻ hủy diệt thời gian hàng lâm. Tô Thành cho tới nay đều không chịu nổi đám thị dân phổ thông này phát ra loại này tuyệt vọng một dạng âm thanh giống. Hắn chỉ biết nếu là mình có thể đứng ra lời, như vậy hắn tuyệt đối sẽ không keo kiệt năng lực của mình đi trợ giúp những người vô tội này loại. Chính mình cũng thân vì một thành viên của nhân loại, hắn nếu là có thể ra tay trợ giúp, Tô Thành tự nhiên cũng sẽ nguyện ý, chỉ bất quá bây giờ cục diện đối với nhân loại bọn họ tới nói vô cùng không cần lạc quan. Không có ai biết kẻ hủy diệt thời gian sẽ hay không tiếp tục ra tay, mà mới vừa cái này kẻ hủy diệt thời gian ra tay một cái liền giải quyết hơn trăm người. Nếu là ở tiếp tục xuất thủ, sợ rằng tòa thành thị này chính giữa tất cả mọi người đều không chạy thoát cuối cùng cái kia kết cục bi thảm. Hỗn độn ma thần không ngừng hướng phía phương hướng vị trí kẻ hủy diệt thời gian chạy tới, cả vùng đều run rẩy. Cả tòa thành phố đều đang phát ra tiếng vang kinh thiên động địa, mà ngoại giới hiện tại dạng gì Tô Thành cũng không biết. Hắn chỉ muốn đem hiện tại chỗ ở mình trong tòa thành thị này sự tình toàn bộ giải quyết. Chỉ có đem chuyện trước mắt giải quyết đi qua, Tô Thành mới có cơ hội dành ra tay đi trợ giúp những người khác. Mà lúc này Nít Fuji nằm ở phòng làm việc của cao Oxygen trên đất. Hắn lặng lặng nhìn chăm chú bên ngoài phát sinh hết thảy. Nít Fuji căn bản không dám phát ra cái gì âm thanh, bởi vì hắn biết kẻ hủy diệt thời gian rất có thể sẽ ra tay với hắn, mà khi đó coi như là thần đến cũng không cứu được hắn. Trình tòa nhà lớn sẽ bị trong nháy mắt phá hủy. Bao gồm bên trong cao ốc xỉ ẹn tất cả nhân viên cũng sẽ hối hả chuẩn bị chiến đấu cao ốc phế tích vùi lấp. Nifuji tâm vô cùng mệt, hắn một mực đều muốn đi cứu vớt tất cả mọi người. Nhưng bất đắc dĩ chính mình nhưng là một người bình thường, không có bất kỳ siêu năng lực lúc trước. Các địa phương nhân loại vẫn còn đạn thoát cắt phản cảm siêu năng lực giả. Nhưng bây giờ bọn họ hiện tại chỉ mong bên người liền có một tên siêu năng lực giả có thể thay bọn họ giải vây. Nhưng là bây giờ toàn cầu siêu năng lực giả cung cấp không cầu bọn họ có chút tự thân đều khó được bảo đảm, làm sao có thể lại đi trợ giúp người khác. Đám siêu năng lực giả này chuyện trọng yếu nhất bây giờ chính là thoát đi có quái vật vị trí. Bọn họ chỉ có thể làm ra lựa chọn như vậy, bởi vì bọn họ nếu như là chạy trốn càng xa, như vậy thì sẽ ảnh hưởng đến không tới bọn họ, nhưng ý nghĩ của bọn họ hoàn toàn sai lầm. Tô Thành biết, nếu không phải đem kẻ hủy diệt thời gian giải quyết, coi như đám siêu năng lực giả này chạy trốn tới chân trời góc biển cũng cuối cùng sẽ bị hắn tìm tới. Đến lúc đó chỉ sợ cũng không vẹn vẹn chỉ là tử vong, đơn giản như vậy kẻ hủy diệt thời gian sẽ để cho bọn họ sống không bằng chết, giống như món đồ chơi trong tay hắn. Bởi vì kẻ hủy diệt thời gian năng lực chính là khống chế thời gian. Nó có thể làm cho một tên thông thường trẻ sơ sinh trong nháy mắt trưởng thành đến một tên 70-80 tuổi lão giả. Cái này cũng là hắn bản lãnh lớn nhất. Liền ngay cả Tô Thành vào lúc này sức mạnh dưới sự hướng dẫn, hắn đều không dám tùy tiện đi gánh chịu. Bởi vì sức mạnh thời gian quá mức thần bí cùng với cường đại. Hắn bây giờ còn chưa có chiếm được trong Infinity Realm thằng em, cho nên theo dõi không tới huyền bí trong đó. Còn nếu là trong tay Tô Thành có thằng em, như vậy kẻ hủy diệt thời gian sức mạnh đối với hắn mà nói quả thật là liền là trò trẻ con. Cái này cũng là vì cái gì Tô Thành một mực đề xướng muốn đem tất cả Infinity Realm đều dành dụm tới trong tay nguyên nhân. Bởi vì chỉ có tự thân cường đại hơn về sau, mới có thể đi dẫn người khác cường đại. Mà sức mạnh của Infinity Realm vừa vặn có thể đền bù hắn về mặt sức mạnh thiếu sót. Tô Thành mặc dù nắm giữ cường đại quái vật, nhưng là sức mạnh của bản thân còn chưa đủ. 20-10 vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống. Cổ Thiên Đình chỉ còn lưu lại gì chỉ, Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, vô tận ma huyên lùi về trong tĩnh mịch. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan cảnh, trở thành tứ hoang nhất hải. 10 vạn năm sau, Đông Hoang Việt Quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo la hồi hương, bỗng nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Mời đọc, Đông Ly Trần Kiếp Diệt chương 350, thân thể phàm nhân. Từ từ tất cả thị dân đều phát hiện, kẻ hủy diệt thời gian sức mạnh cuối cùng vẫn là quá cường đại. Bọn họ những người bình thường này căn bản là không có cách đi chống cự cái này sức mạnh khổng lồ, mà kẻ hủy diệt thời gian tùy ý tản mát ra một đạo chấn động liền có thể đủ để đưa bọn họ chí mạng. Cái này cũng là những thị dân này hiện tại lo lắng duy nhất một chút. Bọn họ không biết mình lúc nào liền biến mất ở bên trong trời đất, sẽ bị cái này kẻ hủy diệt thời gian tản mát ra một đạo chấn động mà đánh chết. nhưng là nội tâm bọn họ nhưng từ đầu đến cuối không cách nào hiểu được Tô Thành tại sao một mực muốn đoàn bọn hắn kết nhất trí nguyên nhân. Liền coi như bọn họ hiện tại đoàn kết lại, kết cục như thường sẽ không cải biến. Bọn họ đáng chết vẫn là phải chết, kẻ hủy diệt thời gian như cũ sẽ hàng lâm tới trên địa cầu, giống như hiện tại thế cục như vậy. Trong nội tâm những người này không có một chút lòng thương hại. Bọn họ không biết kết quả nên như thế nào mới có thể đối phó kẻ hủy diệt thời gian, mà bọn họ hy vọng có thể làm chính là mình. Không ở chính giữa trận đại chiến này chịu đến bất kỳ ảnh hưởng đến. Những thứ này chính là đương thời thị dân nội tâm của nàng chính giữa nguyên thủy nhất ý tưởng. Bọn họ chỉ lo cầu chính mình không thèm quan tâm người khác, mà bọn họ hiện tại cũng không có năng lực đi quản những người khác. Bởi vì theo trong thời gian gian từng bước chuyển rời, để cho bọn họ hoàn cảnh sinh tồn càng ngày càng chật vật. Cái này cũng là những thị dân này sắp bị ép điên tiết tấu. Hỗn độn ma thần cùng kẻ hủy diệt thời gian đối chiến với nhau, trong thiên địa không ngừng chuyển tới va chạm âm thanh. Tất cả mọi người nghe được cái này một tiếng lại một tiếng thời điểm để cho nội tâm bọn họ tạo nên vẻ khẩn trương cùng với mong đợi. Bọn họ mặc dù hy vọng hỗn độn hình thức có thể thay bọn họ giải quyết thời gian cuối cùng, nhưng là bọn họ cũng biết không phải là dễ dàng như vậy có thể đem đánh bại hỗn độn ma thần tất nhiên lợi hại. So sánh với kẻ hủy diệt thời gian còn kém một chút như vậy hòa hầu. Các thị dân mặc dù trong nội tâm vô cùng hành hạ, nhưng là bọn họ như cũ rất lạc quan hướng lên. Có đôi lời tới hình dung bọn hắn, chính là sinh tử coi nhẹ không phục thì làm. Mà bây giờ bọn họ sở tôn trọng loại lý niệm này đúng là như vậy. Bởi vì bọn họ biết mình đám người coi như muốn trốn nữa cách kẻ hủy diệt thời gian ma trảo cũng trên căn bản rất khó. Mới có thể từ nơi này lớn lên hoảng sợ sống tiếp, cho nên bọn họ không cầu sống tiếp. Chỉ cầu có thể đánh chết càng nhiều quái vật hơn, cái này cũng là trong nội tâm bọn họ hiện tại sở duy nhất có thể suy tính. Nếu như là lại dựa theo lấy trước kia loại tư tưởng nhất định phải tồn sống tiếp, sợ rằng cả nhân loại sẽ lâm vào tử vong. Đến lúc đó liền không vẹn vẹn liền là địa cầu bị hủy diệt đơn giản như vậy, mà là cả vũ trụ đều sẽ bị hủy diệt. Bởi vì sức mạnh của kẻ hủy diệt thời gian đủ để liên quan đến trong toàn bộ vũ trụ. Vô luận là cái nào một cái tinh cầu đều sẽ phải gánh chịu đến sức mạnh thời gian công kích. Chưa từng lặng lặng ngưng mắt nhìn phía trước, hắn nhìn xem hỗn độn ma thần cùng kẻ hủy diệt thời gian không ngừng đối kháng. Hắn cũng biết hỗn độn ma thần căn bản không có khả năng có thể là đối thủ của hắn. Chỉ bất quá bây giờ có thể kéo dài thời gian liền tận lực kéo dài thời gian, mà sau đó một khắc Tô Thành cũng đem U Minh độc long triệu hoán đi ra. Hỗn độn ma thần muốn dựa vào sức một mình rất khó kéo lấy kẻ hủy diệt thời gian. Nếu là lại tăng thêm U Minh độc long, chỉ sợ cũng rất dễ dàng liền có thể đưa nó một mực dẫn dắt ở cứ như vậy liền cho Tô Thành không gian quái vật chính giữa nền hộ luyện ngục tranh thủ khá nhiều thời gian. Bất quá trước đó còn phải dựa vào hỗn độn ma thần cùng U Minh độc long hai con quái vật gắn bó đi ngăn cản kẻ hủy diệt thời gian tiến hành kế hoạch bước kế tiếp. Mà kẻ hủy diệt thời gian kế hoạch cũng rất đơn giản, đó chính là hủy diệt toàn bộ địa cầu. 20 đây là bộ truyện thuộc thể loại ngự thú đỉnh cao từ sau thời đại của bộ mà ai cũng biết đến giờ. Từ một tác đại thần về đồng nhân bộ Pokémon, chuyển sang thể loại ngự thú lưu, tác đã gặt hái nhiều thành tích bùng nổ về cho bản thân. Như là fan của ngự thú lưu thì không thể bỏ qua không khoa học ngự thú, hãy ghé đọc và cảm nhận. Chuyện đã end chương 351, ra tay. Cục diện bây giờ Tô Thành chính mình cũng rất rõ ràng. Nếu như là hỗn độn ma thần cùng U Minh độc long đều không thể chiến thắng kẻ hủy diệt thời gian, như vậy hắn sẽ hoàn toàn không địch lại đối thủ. Một khi hỗn độn ma thần nắm giữ cơ hội đi đột phá lời của mình chưa từng tự nhiên cũng sẽ không keo kiệt cơ hội này. Hắn phải ủng hộ hỗn độn ma thần làm ra hết thể lựa chọn. Bởi vì cũng chỉ có như vậy mới có thể chiến thắng kẻ hủy diệt thời gian, bây giờ bọn họ thật sự cần thiết gặp phải một cái vấn đề. Đó chính là như thế nào ngăn cản kẻ hủy diệt thời gian tản mát ra thời gian lực lượng. Bởi vì chỉ có đem cổ sức mạnh này để ngăn lại, như vậy toàn nhân loại mới sẽ không nhận một cổ sức mạnh này ăn mòn. Sức mạnh thời gian không có người có thể ngăn cản được, bởi vì mỗi người đều biết sinh lão bệnh tử, cũng lại chậm rãi già đi. Cho nên thời gian cũng là nhân loại trong sinh hoạt bình thường nhất một vật, thường thường chính là loại sức mạnh này có thể làm cho người vô cùng hoảng sợ. Bởi vì bọn họ đối mặt đồ vật đều là không thể làm gì, hơn nữa rốt nát. Liền ngay cả Tô Thành đều để bất quá thời gian sức mạnh từ già đi. Hắn bây giờ đã 21, trên mặt cũng có da thịt biến thành nhờ trời nên nhăn, lão lên có thật nhiều nếp nhăn từ trên mặt từ nhô ra. Toàn bộ hết thể này đủ loại biểu hiện đều là do sức mạnh thời gian đi hoàn thành. Tô Thành có lẽ có thể ngăn cản kẻ hủy diệt thời gian một hai lần tấn công, nhưng một khi nhiều hơn, như vậy thì liền hắn cũng rất khó lại chống cự lại. Bây giờ Tô Thành đem toàn bộ địa cầu toàn bộ ngăn chặn đến hỗn độn ma thần cùng với U Minh độc long hai chỉ trên người quái vật, cũng chỉ có bọn họ mới có thể dẫn nhân loại đi hướng sát nhất, chiến thắng kẻ hủy diệt thời gian. Nếu như là nhận thức hiện tại để cho Tô Thành một mình đấu thời điểm kẻ hủy diệt, như vậy hắn đem không có bất kỳ phần thắng, chỉ có thể dựa vào hệ thống triệu hoán ra quái vật. Liền ngay cả ạ vẹn chờ mọi người cũng hội tụ ở tòa thành thị này chính giữa. Steve nhìn thấy trên bầu trời một màn này, hắn lộ ra một tia kinh ngạc. Bởi vì thân thể to lớn của kẻ hủy diệt thời gian, lại đạn phải hỗn độn ma thần cái kia gầy yếu thân thể xuống không ngừng liên tục bại lui. Phản phất toàn bộ hỗn độn ma thần lâm vào một loại trạng thái điên cuồng, phản phất nhập ma, Tô Thành đem toàn bộ sức mạnh của hắn kích phát ra. Sức mạnh của hỗn độn ma thần lớn vô cùng, hơn nữa không có hạn mức tối đa liền giống như người khổng lồ xanh hụt, nhưng Tô Thành chế tạo một chút. Nếu như là mong muốn trong cơ thể hỗn độn ma thần sức mạnh toàn bộ kích thích ra, phải cần muốn một thứ mà thôi. Đó chính là hết khả năng trong thiên địa vũ trụ một cổ hơi thở kia. Bởi vì chỉ có trong không khí tràn đầy mùi máu tanh, mới có thể hoàn toàn đem hỗn độn mài thành sức mạnh trong cơ thể. Kích thích ra giống như hụt, nó càng là tức giận, sức mạnh trong cơ thể lại càng mạnh mẽ. Chỉ là bây giờ người khổng lồ xanh hụt hoàn toàn sẽ không bởi vì sự kiện tức giận mà đột phá chính mình hạn mức tối đa, đạt đến phi thường khủng bố cảnh giới. Cái này cũng là bở rủ sơ bằng nợ cho tới nay khống chế trong nội tâm mình lấy đến rất nhiều chỗ tốt. Hắn thời khắc bảo đảm trạng thái của mình không bị ngoại giới dính líu, bởi vì như vậy hắn lúc nào cũng có thể biết biến thân trở thành người khổng lồ xanh hụt. cho nên hắn đặc biệt đi đem trong cơ thể mình tu luyện một đoạn thời gian, từ đó có thể đạt đến khống chế tâm tình của mình. Chỉ chẳng qua hiện nay yêu cầu hắn tức giận thời điểm lại phẫn giận không nổi, chỉ có thể dựa vào Tô Thành hỗn độn ma thần. U Minh Độc Long ở một bên mắt long long, chỉ có Tô Thành để nó xuất thủ thời điểm, nó mới có thể trong nháy mắt lên đường cùng đi trợ giúp hỗn độn ma thần đối kháng kẻ hủy diệt thời gian. 20-10 vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống, Cổ Thiên Đình chỉ còn lưu lại di chỉ, Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, vô tận ma huyên lùi về trong tĩnh mịch. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan cảnh, trở thành tứ hoang nhất hải. 10 vạn năm sau, Đông Hoang Việt Quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo la hồi hương, bỗng nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Mời đọc, Đông Ly Trần Kiếp Diệt chương 352, thời gian lực lượng. Nhưng vào lúc này, kẻ hủy diệt thời gian lần nữa tản mát ra một đạo thực lực mạnh mẽ chấn động tay đem hỗn độn ma thần trong nháy mắt đánh lui mở ra. Mà thân thể của hỗn độn ma thần thì rơi vào tại phía xa vài chục km bên ngoài địa phương, hắn trực tiếp bị dao động bắn đến bên ngoài. U Minh Độc Long bị Tô Thành lập tức phái đi ra ngoài cứu viện hỗn độn ma thần. Nếu như là thời gian chậm một chút nữa, có lẽ hỗn độn ma thần cũng đã đem kẻ hủy diệt thời gian dắt kéo xuống. Nhưng là bây giờ vô số thị dân nhìn thấy một màn này lại không thể ra sức. Năng lực của bọn họ có hạn, có thể làm đã làm được chính mình lớn nhất bản năng, nhưng cái này đã đủ rồi. Ít nhất đối với Tô Thành tới nói, bọn họ bây giờ không có ra tay thì đồng nghĩa với không có cho hắn thêm phiền, mà đang đại chiến chính giữa Tô Thành cũng không thể ảnh hưởng đến bọn họ. Hơn nữa một khi mình cùng kẻ hủy diệt thời gian đối kháng, vô luận những người này bị tổn thương, hắn đều không cách nào phân tâm đến giúp đỡ bọn họ, cho nên vào lúc này hết khả năng không nên ra tay. Nhưng là Nít Fuji không nhẫn tâm, để cho Tô Thành một người thay toàn bộ địa cầu chiến đấu. Hắn lập tức móc súng lục ra, chuẩn bị hướng về phía kẻ hủy diệt thời gian nổ súng. Chỉ bất quá lại bị chính giữa CN đặc công chặn lại xuống. Nít Fuji mặt lộ vẻ không cam lòng đem súng lục thu vào. Hắn mặc dù rất có lòng muốn phải giúp nàng giúp Tô Thành, nhưng là có lòng không đủ lực. Hắn biết bản lĩnh của mình, liền ngay cả một tên bình thường nhất siêu năng lực giả đều không chống đỡ được, cho nên hắn nếu như là nghĩ kẻ hủy diệt thời gian nổ súng, có lẽ là vì bọn họ bản thân đưa tới phiền toái lớn. Nít Fuji đem súng trong tay chặn lại xuống, hắn nhìn chằm chằm phía bên ngoài cửa sổ kẻ hủy diệt thời gian mặt đầy tức giận. Đáng chết, có biện pháp gì hay không? Nít Fuji giận dữ hét. Chúng tên đặc công lắc đầu, bọn họ cũng biểu thị rút. Các ngươi vội vàng đi ra bên ngoài giúp Tô Thành, không nên để cho một mình hắn chiến đấu. Nít Fuji liền vội vàng nhắc nhở. Các đặc công lúc này mới gật đầu gắn bó hướng phía bên ngoài mà đi. Bọn họ mặc dù biết năng lực của mình có hạn, nhưng là giàu gì thân thủ bất phàm. Có lẽ có thể tại một mặt hơi hơi trợ giúp cho Tô Thành, cái này đối với Tô Thành tới nói cũng là một cái cực tốt sự tình. Không có khả năng để cho một mình hắn lẻ loi một mình ở bên ngoài đối kháng bọn họ địch nhân của cả loài người đi. Ngược lại Nít Fuji là không nhìn nổi. Hắn lập tức phái ra đặc công đi tiếp viện Tô Thành, mà người quốc hội thật ra thì không biết đang làm gì. Nít Fuji muốn mắng bọn họ, nhưng lại không thể ra sức. Dù sao liền hiện tại liền điện thoại đều gọi thông không được, lại làm sao có thể đi mắng bọn họ. Người quốc hội tại loại lúc mấu chốt này luôn như xe bị tuột xích. Cái này đối với Nít Fuji tới nói cũng là chuyện thường rồi, dù sao hắn trải qua cũng không phải là lần một lần hai. Đến lần này nhân loại bọn họ đạt được thắng lợi đi qua. Nít Fuji nhất định sẽ hướng tổng thống nói ra chống án, đem những thứ này các nghị viên quốc hội toàn bộ cách chức hơn nữa lần nữa sắp xếp chức vị. Vì như vậy mới có thể để quốc gia bọn họ phát triển lớn mạnh, bằng không, mấy cái này già sâu mọt vẫn cứ gặm ăn bọn họ nước Mỹ chính giữa lương thực. Cứ như vậy liền không có máu mới chú bán bảo, từ đó một chút chính sách đều chu đáo không tới. Cái này đối với Nít Fuji CN tới nói sẽ là tổn thất lớn nhất, bởi vì hắn còn cần nghị viên quốc hội ủng hộ. Bây giờ quốc hội những nghị viên này căn bản không ủng hộ Tô Thành thành hòa đám người Nít Fuji. Nếu không bọn họ đã sớm phái ra lực lượng của quân đội chung nhau đi đối phó kẻ hủy diệt thời gian. Mà Tô Thành cũng biết tại lần này đi qua, chính mình sẽ đi tìm người quốc hội tính sổ. 20-10 vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống. Cổ Thiên Đình chỉ còn lưu lại di chỉ, Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, vô tận ma huyên lùi về trong tĩnh mịch. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan cảnh, trở thành tứ hoang nhất hải. 10 vạn năm sau, Đông Hoang Việt Quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo la hồi hương, bỗng nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Mời đọc, Đông Ly Trần Kiếp Diệt chương 353, kéo dài thời gian. Kẻ hủy diệt thời gian vẫn đối với hỗn độn ma thần ra tay. Dường như muốn đem hắn đưa vào chỗ chết, Tô Thành thấy vậy lập tức để cho U Minh Độc Long lên đi trợ giúp hỗn độn ma thần cùng đối kháng kẻ hủy diệt thời gian. Nhưng là hai con quái vật thực lực kém xa tít tắp kẻ hủy diệt thời gian lực lượng. Từ đó căn bản không có thể đưa nó giải quyết triệt để, nhưng là một điểm này đã sớm bị tục xương liệu đến. Bởi vì hắn biết thực lực hai con quái vật này có hạn. Nếu là muốn giải quyết triệt để, sợ rằng còn phải cần một cái khác quái vật hỗ trợ, nhưng vào lúc này vi khuẩn sinh tử từ Tô Thành hệ thống chính giữa triệu hoán đi ra. Vi khuẩn sinh tử là xen vào hai con quái vật bên trên. Bởi vì nó vô cùng cường đại, hơn nữa có thể vô hạn cắn nuốt tiến hóa. Chỉ cần đem nó tùy ý vứt xuống một nơi, qua không được bao lâu, cái địa phương kia thì sẽ hoàn toàn giống tuyết. Bởi vì chính là bị vi khuẩn sinh tử cho nuốt hết. Vi khuẩn sinh tử lập tức hướng phía kẻ hủy diệt thời gian mà đi. Tô Thành thấy một màn như vậy, trên mặt nhất thời rơi không nhịn được, lộ ra vẻ vui sướng. Hắn biết như là vi khuẩn sinh tử xuất thủ, có lẽ còn có thể xoay chuyển. Nhân loại bọn họ có lẽ vẫn có thể đạt được thắng lợi. Trước đó hắn cũng đã quên con quái vật này vẫn còn tại hắn không gian hệ thống chính giữa. Chỉ bất quá lần này là chính hắn chạy đến Tô Thành cũng không có đem hắn triệu hóa ra. Tại lúc nhân loại lâm vào dầu sôi lửa bỏng, vi khuẩn sinh tử đột nhiên từ không gian quái vật chính giữa xuất hiện cũng cứu bọn họ. Cái này lệnh trong nội tâm Tô Thành không nhịn được sinh ra một tia. Bởi vì hắn cho tới nay cũng không có máy vi khuẩn sinh tử thật nhiều quan tâm. Bây giờ bọn họ yêu cầu làm căn bản không vẹn vẹn chỉ là như thế. Bởi vì kẻ hủy diệt thời gian lực quá mạnh lớn, trên căn bản toàn bộ địa cầu cũng không có người có thể chống cự cái này một cổ to lớn thực hành sức mạnh. Coi như là những thứ động vật kia cũng không thể bỏ trốn. Cho nên đây là một trận địa cầu hạo kiếp, trên địa cầu tất cả rừng rậm đều đem chịu ảnh hưởng. Bao gồm nhân loại bọn họ cùng với ở trên địa cầu sinh tồn tất cả quái vật, là bọn họ cũng không hề từ bỏ. Bởi vì bọn họ biết nếu là mình đám người đều buông tha, sợ rằng đối với những thứ động vật kia tới nói mới là nhất gặp họa sát thực, bởi vì bọn họ không biết phản kháng, hơn nữa cũng không có năng lực đi ngăn cản trận này hạo kiếp phát sinh. Từ mà chỉ có nhân loại bọn họ mới có thể đem một trận chiến tranh này tiếp tục chậm lại đi, cũng chỉ có bọn họ mới có thể dẫn địa cầu đi hướng thắng lợi. Tô Thành vẫn luôn từ đầu đến cuối tin chắc một điểm này, cho nên cái này cũng là vì cái gì hắn một mực không chịu buông tha nguyên nhân. Nhân loại bọn họ đều cảm thấy chỉ có thể buông tha, như vậy trên căn bản liền không có người có thể chiến thắng được kẻ hủy diệt thời gian. Tô Thành hắn cũng không sợ, đem lời nói chết một chút, bởi vì hắn biết được chuyện thật tình huống chính là như vậy. Nếu là mình chờ người không thể ngăn cản trong thời gian giới đi, cái kia kết quả sau cùng cũng chỉ có đi hướng tử vong, nhưng Tô Thành hắn không cần phải lo lắng một điểm này. Hắn có trong nhìn phải tỷ lệm ở bạ sở game có thể đem chính mình cùng với muốn chuyển người đưa đều di động trong nháy mắt đến trên tinh cầu khác mặt. Cái này cũng là hắn lớn nhất ỷ lại cùng bảo đảm, cũng không đến lúc vạn bất đắc dĩ. Hắn căn bản không nguyện ý sử dụng một phe này pháp, bởi vì sử dụng cái này một cái phương pháp cuối cùng nguyên nhân là bởi vì địa cầu đã bị bọn họ kẻ hủy diệt thời gian cùng với tạo hóa đi ra ngoài quái vật toàn bộ hủy diệt, nhân loại căn bản không có khả năng ở phía trên tiếp tục tồn vong. Cho nên cái này cũng là trong nội tâm Tô Thành một cái nho nhỏ ý tưởng. 20-10 vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống, Cổ Thiên Đình chỉ còn lưu lại di chỉ, Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, vô tận ma huyên lùi về trong tĩnh mịch. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan cảnh, trở thành tứ hoang nhất hải. 10 vạn năm sau, Đông Hoang Việt Quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo la hồi hương, bỗng nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Mời đọc, Đông Ly Trần Kiếp Diệt chương 354, kích thích tiềm năng. Hỗn độn ma thần cùng kẻ hủy diệt thời gian đã không có đối kháng sức mạnh. Bởi vì Tô Thành biết, như tiếp tục để cho hỗn độn ma thần đi đối kháng kẻ hủy diệt thời gian, kết quả sau cùng như vậy cũng chỉ là bọn họ sẽ thất bại. Hơn nữa bọn họ căn bản không có khả năng chiến thắng kẻ hủy diệt thời gian. Cái này cũng là Tô Thành hắn hiện tại phi thường băn khoăn một chút. Còn nếu là chỉ cần có một chút hy vọng đi chiến thắng kẻ hủy diệt thời gian, như vậy có lẽ Tô Thành liền đã sớm động thủ. Vi khuẩn sinh tử không ngừng hướng phía hỗn độn ma thần bay đi. Nó muốn đi giúp hồn đấu ma thần cùng đối kháng sức mạnh thời gian. Chỉ bất quá hắn không thuộc về thời gian trong khoảng, cho nên sức mạnh của kẻ hủy diệt thời gian đối với vi khuẩn sinh tử tới nói không có tác dụng quá lớn. Trước mắt bọn họ đối mặt vấn đề cùng với phải làm nhiệm vụ đều vô cùng gian khổ. Cả nhân loại đều lâm vào sống còn phần dưới cùng. Mà lần này nếu là bọn họ không thể đem kẻ hủy diệt thời gian lần nữa đánh về vũ trụ loại, chỉ sợ bọn họ trên cả trái đất người đều phải bị kẻ hủy diệt thời gian giải quyết. Mặc dù Tô Thành cực kỳ không nguyện ý nhìn thấy một màn kia phát sinh, nhưng là cũng không có cách nào. Tô Thành hắn đã hết lực lượng lớn nhất của mình đi trợ giúp những người này chống cự kẻ hủy diệt thời gian, nhưng bất đắc dĩ lại không người nào nguyện ý đứng ở bên phía hắn, vì hắn thân xuất viện thủ hơn nữa trợ giúp hắn cùng đối phó. Cái này cũng là để cho trong nội tâm Tô Thành cực kỳ thương tâm một chút. Có lẽ không có ai biết, mỗi một người bên trong suy tính cùng với nghĩ vấn đề rốt cuộc có bao nhiêu chật vật. Tô Thành đã đem trong nội tâm mình tất cả ý tưởng hoàn toàn cũ rồi, nhưng là những người này nhưng căn bản không nguyện ý cùng hắn, cho nên Tô Thành đã đem chính mình tâm chính giữa sở muốn giải quyết vấn đề toàn bộ đều nói với Nít Fuji qua. Chỉ bất quá Nít Fuji bây giờ căn bản không có thời gian tới nghe Tô Thành nói tới những lời này. Nít Fuji còn có chuyện của mình cần phải đi xử lý. Hắn đối mặt vấn đề có lẽ so với Tô Thành còn to lớn hơn, bởi vì hắn nếu không phải đem quốc hội những nghị viên kia giải quyết, đối với sự phát triển của tương lai bọn họ mới có thể là vấn đề khó khăn lớn nhất. Cục trưởng CN vị trí này không phải ai đều có thể ngồi lên tới, mà Nít Fuji có thể ngồi vào vị trí này dĩ nhiên là dựa vào bản lĩnh của chính hắn. Nếu như là những người khác nghĩ muốn làm vị trí này, phải trả giá cao so với hắn muốn càng nhiều. Bây giờ trong thành phố trên chiến trường biểu hiện ra thế cục đối với nhân loại bọn họ tới nói vô cùng bất lợi. Hỗn độn ma thần cùng U Minh Độc Long đều không phải là đối thủ của kẻ hủy diệt thời gian. Như vậy Tô Thành đã phái ra vi khuẩn sinh tử tận lực đi trợ giúp hai con quái vật chiến thắng kẻ hủy diệt thời gian, nhưng cuối cùng là hay không có thể cùng thắng lợi, hết thảy các thứ này đều không người biết, bởi vì liền ngay cả Tô Thành chính mình cũng không có nắm chắc có được hay không chiến thắng kẻ hủy diệt thời gian. Chủ yếu vẫn là sức mạnh thời gian quá cường đại, người khác có thể ngăn cản được. Vi khuẩn sinh tử có lẽ có thể ngăn cản, nhưng là đối với hắn mà nói cũng không phải là dễ dàng như vậy. Bởi vì vi khuẩn sinh tử lúc trước cũng đã biểu hiện ra chính mình không tầm thường năng lực. Tối đen như mực sắc khói mù từ vi khuẩn sinh tử mặt ngoài tản mát ra. Không có ai biết đây là vật gì, nhưng là bọn họ có thể từ nơi này một cổ chất khí màu đen chính giữa cảm nhận được sức mạnh vô cùng kinh khủng, có thể đem thế gian vạn vật toàn bộ cắn nuốt một dạng. Tô Thành thấy một màn như vậy, trên mặt nhất thời lộ ra một tia thần sắc vui sướng, hắn biết cái này một đoàn đồ vật đen nhánh là cái gì. Hắc ám thôn phệ. 20 đây là bộ truyện thuộc thể loại ngự thú đỉnh cao từ sau thời đại của bộ mà ai cũng biết đến giờ. Từ một tác đại thần về đồng nhân bộ kem mẩn, chuyển sang thể loại ngự thú lưu, tác đã gặt hái nhiều thành tích bùng nổ về cho bản thân. Như là fan của ngự thú lưu thì không thể bỏ qua không khoa học ngự thú, hãy ghé đọc và cảm nhận. Chuyện đã end chương 355, muộn thu nợ nần. Kẻ hủy diệt thời gian làm như vậy đối với nhân loại tới nói nắm giữ ảnh hưởng to lớn. Bởi vì nhân loại bọn họ căn bản không có khả năng đi trợ giúp đám quái vật này cùng đối kháng kẻ hủy diệt thời gian, mà chính là lợi dụng trong nội tâm bọn họ một điểm này nghi cố, toàn bộ địa cầu lâm vào tương đối nguy cơ thời khắc. Không có ai biết một trận chiến tranh này đem sẽ lúc nào kết thúc, mà chỉ có chờ đến chiến tranh kết thúc đi qua, cũng chính là kẻ hủy diệt thời gian bị Tô Thành giải quyết về sau, bọn họ mới có thể hiểu được. Vi khuẩn sinh tử không ngừng đối với kẻ hủy diệt thời gian phát động tấn công mãnh liệt, Cái kia một đoàn cắt màu đen khói mù không ngừng hướng phía nó tràn ngập đi qua. Không trung không ngừng phát ra chít chít vang dội âm thanh, phảng phất bị cắn nuốt nhiều vô cùng. Chỉ là đối với những người này nói tới sự tình, không có ai đi quan tâm, liền ngay cả Tô Thành hắn cũng không ngoại lệ. Bởi vì hắn chỉ biết chuyện của mình cần phải đi xử lý, mà chuyện của người khác ngược không cần phải. Kẻ hủy diệt thời gian mặc dù nắm giữ siêu cường thời gian lực lượng, nhưng là đối với vi khuẩn sinh tử tới nói, cũng không có tác dụng quá lớn. Bởi vì nó không là sinh mệnh thể, cho nên không có mạng sống có thể nói. Chỉ có những thứ kia nắm giữ sinh mệnh mới có thể bị sức mạnh thời gian cắn nuốt. Sau đó nhân loại nên làm như thế nào Tô Thành cũng không muốn đi nhắc nhở bọn họ. Hắn nói tới đã quá nhiều, cũng bắt đầu lâm vào một loại mệt mỏi kỳ. Như là nói tiếp, sợ rằng nói thành chính mình cũng sẽ chịu không nổi. Kẻ hủy diệt thời gian không ngừng phá hư trong thành thị công trình kiến trúc, mà một đầu lại một con quái vật cũng không ngừng bị hắn triệu hoán đi ra. Đám quái vật này phảng phất không có sinh mệnh lực, căn bản sinh. Nhưng Tô Thành đã phái ra hỗn độn ma thần ngăn đám quái vật này. Mà vi khuẩn sinh tử cùng U Minh độc long thì cùng đi đối phó kẻ hủy diệt thời gian. Bởi vì bọn họ hai là quái vật liên thủ, có thể đem để chống lại. Mới bắt đầu dự định Tô Thành nhưng thật ra là muốn để cho hỗn độn ma thần ra tay thay hai con quái vật tranh thủ nhiều thời gian hơn. Nhưng tiếc là trong cơ thể hỗn độn ma thần sức mạnh đã tiêu hao không sai biệt lắm, cho nên đối với kháng kẻ hủy diệt thời gian hiển nhiên tương đối có chút cố hết sức. Tất cả mọi người vội vàng rút lui, không muốn tại chỗ lưu lại. Nếu không các ngươi chỉ cho bọn họ thêm phiền. Đặc công của CN bắt đầu dẫn dắt các thị dân rối rít rút lui ra ngoài. Bọn họ cũng muốn đi trợ giúp Tô Thành, nhưng tiếc là thực lực của mình có hạn, căn bản không có khả năng trợ giúp cho hắn. Nếu như là cưỡng ép đi hỗ trợ lời, có lẽ chỉ có thể mang đến phiền toái cho Tô Thành. Trong nội tâm những đặc công này cũng khát vọng thắng lợi. Bọn họ cũng muốn thành thật đợi ở trên địa cầu, sinh hoạt tại cố hương của mình. Ai nguyện ý chạy ngược chạy xuôi đi đến những tinh cầu khác? Huống chi những tinh cầu khác có độ văn minh cao không nói, có lẽ nhân loại bọn họ đi chỉ sẽ trở thành tù nhân tồn tại. Ở trên địa cầu nhân loại chính là lão đại, không có người có thể đưa bọn họ hoàn toàn phong phú. Mà bây giờ đối mặt đến uy hiếp lớn nhất, bọn họ lại không thể hoàn toàn chống cự. Điều này cũng làm cho người quốc hội biết rõ chính mình trên địa cầu những nhân loại này hoàn toàn không được. Còn có quá nhiều địa phương cần phải đi hoàn thiện, chỉ tiếp thời gian không cho bọn hắn bất kỳ cơ hội nào. Bọn họ không có nắm chắc đi hoàn toàn đối kháng đám quái vật này, thật vất vả tìm được nhược điểm của đám quái vật này. Hắn bây giờ lại nên đón lợi hại nhất kẻ hủy diệt thời gian, thì để cho trong nội tâm bọn họ dâng lên từng tia tuyệt vọng. Có thể nói thật vất vả có một tia ánh sáng, nhưng lại bị đột nhiên tới hắc ám sở hủy diệt. Không ít thị dân rối rít tiếng gào khóc lớn lên. 20-10 vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống. Cổ Thiên Đình chỉ còn lưu lại di chỉ, Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, Vô Tận Ma Huyên lùi về trong tĩnh mịch. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan cảnh, trở thành tứ hoang nhất hải. 10 vạn năm sau, Đông Hoang Việt Quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo la hồi hương, bỗng nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Mời đọc, Đông Ly Trần Kiếp Diệt chương 356, vi khuẩn sinh tử ra tay. Phía đông xuất hiện một con quái vật, các ngươi nhanh đi đưa nó giải quyết, như vậy bảo đảm xác nhận Tô Thành ở bên này đối kháng kẻ hủy diệt thời gian có cần thiết thời gian nhàn rỗi. Nifuji hướng về phía trong thành phố nhiều tên đặc công nhắc nhở đến. Hắn bây giờ có thể làm liền chỉ có nhiều như vậy, bởi vì năng lực của mình có hạn. Nếu như là một mực để cho hắn đi trợ giúp Tô Thành, có lẽ những đặc công này cũng sẽ không nguyện ý, bọn họ chỉ cho Tô Thành mang đến càng nhiều phiền toái, Nifuji cũng biết rõ một điểm này. Qua này hắn cũng không có để cho những đặc công này đi trợ giúp Tô Thành, mà là đi đối phó quái vật khác, thời gian đầy đủ giả sức mạnh quá cường đại. Nếu là bị sức mạnh thời gian chiếu rọi ở, những đặc công này thì sẽ trong nháy mắt ra đi. Cho nên những đặc công này không dám cùng kẻ hủy diệt thời gian đối kháng chính diện. Trong lúc đó sức mạnh có thể làm cho bất kỳ vật gì đều hóa thành mục nát. Húng chi là nhân loại bọn họ vốn là có sinh mệnh lực, mà sinh mệnh lực từ biến hình đi lên nói cũng là thuộc về trên thời gian một loại. Nếu như là những người này bị thời gian công kích, sợ rằng căn bản không sống qua ngắn ngủi mười mấy giây. Lúc đó so với trực tiếp giết chết bọn hắn càng thêm thống khổ, bởi vì bọn họ từ lúc còn trẻ trực tiếp biến thành người lớn tuổi. Tô Thành nhìn xem vi khuẩn sinh tử không ngừng đối với kẻ hủy diệt thời gian tiến hành phát động công kích. Chỉ tiếc những công kích này đối với hắn mà nói cũng không có tác dụng quá lớn. Kẻ hủy diệt thời gian hình thể vô cùng to lớn. Hắn phảng phất toàn bộ thân hình giống như là một cái cây cân một dạng nắm trong tay sức mạnh thời gian, mà giống như hoạn đã nắm giữ hỗn độn giống như ma pháp. Bất quá nếu như là hoạn đã ở chỗ này, có lẽ vẫn có thể kết giả chống cự một phen. Nhưng bởi vì Tô Thành lo lắng bọn họ an, tiếp đưa bọn họ chuyển đưa đến chính giữa biệt thự. Chờ đến bọn họ đi tới sợ rằng phải cần thời gian nhất định, trừ phi thì ẹ tổ đem hắn mang tới. Tô Thành cùng kẻ hủy diệt thời gian đứng đối diện nhau. Hắn thật ra thì lo lắng nhất không phải mình cùng đám quái vật này, mà là người mình quan tâm, tỉ như đám người nạ tạ xạ. Bọn họ không có khả năng nắm giữ chư thành mạnh mẽ như vậy có lực lực chiến. Thể chất của bọn họ cũng không bằng hắn, cho nên Tô Thành mới sẽ đem bọn họ chuyển tống đến trong biệt thự né tránh, phòng ngừa quái vật khác đi tấn công. Có quái vật khác đi đến trong biệt thự của hắn, đối với đám người nạ tạ xạ phát động tấn công, chỉ sợ cũng không chống nổi đám người hoàn đã công kích. Vô luận nói như thế nào, hoàn đã đều là một tên ổ mẹ gạ cấp mụ tản sức mạnh có thể đạt đến không hạn chế. Bởi vì nàng sử dụng hỗn độn ma pháp là nơi sâu xa trong vũ trụ một loại kỳ lạ ma pháp, liền giống với kẻ hủy diệt thời gian nắm trong tay thời gian lực lượng, có chút tương tự. Dù gì, quỷ dị vợ cũng có thể dẫn bọn họ toàn bộ đi ra. Nếu như làm thì ẹ tổ thật muốn chạy trốn chạy lời, trên đời này sợ rằng không có người có thể ngăn được hắn, liền ngay cả Tô Thành cũng không được. Bọn họ ở chung một chỗ Tô Thành cứ yên tâm đi, hơn nữa hắn còn có thể hết sức chuyên chú đối phó kẻ hủy diệt thời gian tới. Vi khuẩn sinh tử tóe ra một đạo nước sơn ngọn lửa màu đen hướng phía kẻ hủy diệt thời gian mà đi. Cái này một đám lửa đem không khí đều bắt đầu cháy rừng rực. Hỏa diễm trải qua địa phương, tất cả mọi thứ đều bị hắn nuốt vào, chỉ thấy hỏa diễm càng ngày càng lớn, mà trong thân thể thiêu đốt đi ra ngoài ngọn lửa màu đen cũng càng ngày càng mạnh liệt. Một chiếc lại một chiếc xe hơi bị ngọn lửa cắn nuốt đến rồi, trong đó liền cặn bã cũng không có còn dư lại. Kẻ hủy diệt thời gian nhìn thấy cái này một đoàn nước sơn ngọn lửa màu đen hướng phía tới mình, nhất thời đưa tay ra, dự định lợi dụng thời gian lực lượng đem ngăn cản tới. 20-10 vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống, Cổ Thiên Đình chỉ còn lưu lại di chỉ, Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, vô tận ma huyên lùi về trong tĩnh mịch. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan cảnh, trở thành tứ hoang nhất hải. 10 vạn năm sau, Đông Hoang Việt Quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo la hồi hương, bỗng nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Mời đọc, Đông Ly Trần tiếp diện chương 357, Hà Cám thôn vệ. Bọn hắn bây giờ nhân loại đối mặt thế cục, sợ rằng trừ Tô Thành cùng Nít Fuji hai người trở ra những người khác cũng không biết. Bởi vì bọn họ không có bản lãnh đi đối kháng kẻ hủy diệt thời gian, chỉ có thể tại xa bên cạnh xem vọng. Nếu như là kẻ hủy diệt thời gian thất bại, như vậy bọn họ trong tự nhiên tâm cao hứng vô cùng. Mà như một khi nhân loại hoặc là trong thời gian chính là lúc chiến thắng Tô Thành. Như vậy trong nội tâm những nhân loại này, nhất định sẽ đối với có chút tức giận, sau đó liền sẽ dẫn những nhân loại khác tấn công. Chỉ bất quá cứ như vậy liền phi thường làm rối loạn Tô Thành hắn kế hoạch ban đầu, mà dựa theo hắn kế hoạch lúc đầu. Nhưng là bởi vì quan hệ của kẻ hủy diệt thời gian đưa đến nhân loại hiện tại hết thảy phát sinh vấn đề khó khăn. Tô Thành tin tưởng không có ai sẽ nguyện ý nhìn thấy một màn kia phát sinh, bởi vì bọn họ đều là nhân loại có máu có thịt. Như một khi bị kẻ hủy diệt thời gian toàn bộ giết chết, sợ rằng trong nội tâm bọn họ cũng vô cùng khó chịu được. Bọn họ sống ở trên địa cầu những người này căn bản đều lại cũng cư trú không được, chỉ có thể bị ép buộc đi đến trên tinh cầu khác. Tốt ở trước mắt kẻ hủy diệt thời gian cũng không có muốn động thủ dục vọng. Hắn chỉ là muốn đùa bỡn một cái bọn họ những nhân loại này, mà chẳng qua hiện nay, tư tưởng nhân loại đã hoàn toàn bị kẻ hủy diệt thời gian bao trùm. Trong nội tâm bọn họ kết quả đang suy nghĩ cái gì, những người khác biết. Có lẽ không có người có thể hiểu được hết thảy các thứ này làm kết quả là vì ai. Nhưng để cho bọn họ có thể hiểu rõ một chút, đó chính là nhân loại chỉ cần đoàn kết lại đồng tâm hiệp lực. Như vậy thời gian này đem không có bất kỳ vấn đề gì cùng với bọn họ đánh bại, coi như là kẻ hủy diệt thời gian cũng không được. Không nhất thời phát ra một tiếng vang thật lớn, thư đầu nhìn trên bầu trời thời gian cuối cùng thân thể to lớn, dường như muốn đem cả tòa thành phố áp đảo, mà chỉ thấy hắn vung tay lên một cái, vô số tòa nhà cao tầng trong nháy mắt bị phá hủy. Bên trong bao gồm vẫn tồn tại một chút bị che giấu ở nơi này bên dưới phế tích, bọn họ cũng không có biện pháp thoát thân. Kẻ hủy diệt thời gian bắt đầu đối thành phố tiến hành tấn công lên. Hắn biết tiếp theo đối với hắn vô cùng bất lợi, nếu như là không còn gấp rút tốc độ, mà chỉ có hoàn toàn đem trong thành thị những thứ này nhà cao tầng giải quyết, đem san thành bình địa sau, kẻ hủy diệt thời gian mới có thể tiếp được dựa theo kế hoạch của mình tiến hành. Một cái lại một con quái vật to lớn từ phương xa rối rít chạy tới, mục đích của bọn họ chính là Tô Thành này vị trí tòa thành thị này. Không thiếu sinh mạng nhân loại lực bị kẻ hủy diệt thời gian cắn nuốt đến trong cơ thể, mà bốn phía thân thể hắn tản mát ra sáng bóng cũng càng thêm rõ ràng một chút, theo cứ theo tốc độ này, sợ rằng không được bao lâu kẻ hủy diệt thời gian liền có thể thống cả một cái địa cầu. Một khi chờ đến kẻ hủy diệt thời gian năng lực khôi phục lại, như vậy thì coi như bọn họ có cơ hội để lợi dụng được, có biện pháp đem hắn đánh bại, đến lúc đó cũng trên căn bản rất khó ra tay. Nhân loại rốt nát, chuẩn bị tiếp nhận thần tẩy lễ đi. Kẻ hủy diệt thời gian đột nhiên phát ra âm thanh, phản phất đạn và tuyên cáo nhân loại của toàn thế giới, hắn tức sẽ nên đón một trận lớn tẩy lễ. Lần này tẩy lễ bao gồm vị trí đám người Tô Thành, trong đó bọn họ tự nhiên không có khả năng đi an tâm tiếp nhận. Mà nếu là muốn phản kháng, cũng phải lấy ra tự thân toàn bộ thực lực. Chỉ thấy một vệt sáng đột nhiên từ trong thân thể của kẻ hủy diệt thời gian tản mát ra, hướng phía trên bầu trời bay đi. Ngay sau đó tất cả mọi người nhìn thấy đạo ánh sáng này bó buộc, đột nhiên phảng phất được mở ra hướng phía bốn phương tám hướng thẳng bắn đi. 20 đây là bộ truyện thuộc thể loại ngự thú đỉnh cao từ sau thời đại của bộ mà ai cũng biết đến giờ. Từ một tác đại thần về đồng nhân bộ kem mẩn, chuyển sang thể loại ngự thú lưu, tác đã gặt hái nhiều thành tích bùng nổ về cho bản thân. Như là fan của ngự thú lưu, thì không thể bỏ qua Không Khoa Học Ngự Thú, hãy ghé đọc và cảm nhận. Chuyện đã end chương 358, tiếng rau khắp lớn. Không có ai biết đạo ánh sáng này bó buộc kết quả đều nghe theo bắn tới thứ gì. Bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn những năng lượng này chấn động từ bốn phía hướng bọn họ khuyết tán mà tới, nhưng bọn hắn lại không thể đủ làm cái gì đó. Bởi vì những người bình thường này, căn bản khó mà chống cự kẻ hủy diệt thời gian công kích. Tô Thành nhìn thấy một màn này, nhất thời muốn để cho vi khuẩn sinh tử đi đem ngăn cản xuống. Nhưng là vi khuẩn sinh tử năng lực có hạn, coi như hắn bay đến phía trên kẻ hủy diệt thời gian, sợ là cũng không thể đủ đem cái này từng đạo thần bí chấn động cho ngăn chặn. Ngay sau đó tất cả mọi người nhất thời thấy đến thân thể của mình phảng phất không bị khống chế, chậm rãi trôi về ở không trung. Bọn họ chỉ cảm giác trong cơ thể mình tràn đầy một cỗ trôi lơ lửng sức mạnh, để cho bọn họ không chịu khống chế của mình. Lần lượt các thị dân trôi lơ lửng tại trong thành phố, kẻ hủy diệt thời gian trợn mắt nhìn hai mắt của mình nhìn xem một màn này, nhất thời đưa tay ra hướng phía những người này bắt đi. Vành! Một tiếng vang thật lớn từ trong thân thể của kẻ hủy diệt thời gian truyền tới, chính là hỗn độn ma thần phát bắt đầu công kích, hắn đem dưới chân mình một khối to lớn phế tích ôm lấy hướng phía cái kia kẻ hủy diệt thời gian ném tới. Cái này đều chỉ là vì hấp dẫn sự chú ý của hắn, cũng không phải là muốn đem nó chân chính đánh bại. Bây giờ kẻ hủy diệt thời gian sức mạnh, đám người Tô Thành đều đã biết. Sợ rằng cái thế gian này không có người có thể ngăn cản được kẻ hủy diệt thời gian từng đường lực công kích. Sức mạnh thời gian có thể đưa chúng nó hụt cho, liền bao gồm người khổng lồ xanh hụt đều khó ngăn cản. Nếu như là ạ vẹn chờ hiện tại ra sức một chút, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ không rơi vào hiện quẫn bách chính giữa. Trước đó là bởi vì ạ vẹn chờ bị Nít Fuji chỉ huy đi đến những thành phố khác chính giữa hỗ trợ cũng chiến thắng những quái vật kia. Nhưng tiếc là căn vốn không có chuyện tốt lành gì, cũng không có chuyển tới tin tức tốt gì. Bây giờ ở trong mắt những người này, bọn họ mong không biết dùng nhân loại sớm một chút bị đám quái vật này giết chết. Bởi vì bọn họ biết một khi quái vật xuất thủ sẽ không có bất kỳ lui về phía sau chi lộ. Hiện nay có thể cấp cho kẻ hủy diệt thời gian to lớn lực chèn ép, cũng chỉ có Tô Thành một mình hắn. Nhưng nếu những người khác dựa theo hắn như vậy đối với trong thời gian học giả phát động tiến công, sợ rằng rất nhanh thì sẽ bị hắn dễ dàng sở ngăn cản. Các ngươi không muốn gia nhập chiến trường, liền đứng ở một bên chờ đợi liền có thể. Đúng rồi, các ngươi ai đi nói cho Nít Fuji, để cho hắn đi tiếp tục tìm kiếm tung tích cấp tác. Tô Thành đối với mình bên người một bên cái kia mấy tên đặc công nhắc nhở đến. Hắn muốn để cho những người này đi tìm đến Nít Fuji bệnh, để cho hắn đi tìm tung tích cấp tác. Bây giờ Tô Thành đã đem tự thân toàn bộ hy vọng đều ký thác vào trên tay cầm cặp mặt. Lần này có thể hay không chiến thắng kẻ hủy diệt thời gian hết thảy còn phải chờ tìm tới cặp táp đi qua làm tiếp định đoạn. Ít nhất trước mắt mới chỉ Tô Thành căn bản không có bất kỳ hy vọng thắng lợi có thể nói. Chủ yếu vẫn là bởi vì nhân loại thực lực quá mức nhỏ bé, cho dù có đám siêu năng lực giả kia, nhưng là cũng căn bản không đoàn kết nhất trí, bọn họ chỉ lo chính mình, căn bản không quản những người khác an ủi. Lần này đi qua Tô Thành âm thầm thề, nhất định phải đem đám siêu năng lực giả này toàn bộ tụ hợp lại. Đảm nhiệm, mặc cho, sao không nghe từ hắn phân phó hết thảy thanh trừ hết, chờ đến ngày sau nếu như là cũng xảy ra tương tự với như bây giờ vậy nguy cơ to lớn. Như vậy đám siêu năng lực giả này cũng có thể ra bản thân một phần lực. Ít nhất so sánh với hiện tại tới nói, Tô Thành sẽ ung dung rất nhiều, cũng sẽ không giống như thế như vậy không chịu nổi. 20-10 vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống. Cổ Thiên Đình chỉ còn lưu lại di chỉ, Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, Vô Tận Ma Huyên lùi về trong tĩnh mịch. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan cảnh, trở thành tứ hoang nhất hải. 10 vạn năm sau, Đông Hoang Việt Quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo la hồi hương, bỗng nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Mời đọc, Đông Ly Trần Kiếp Diệt chương 359, vi khuẩn sinh tử sức mạnh. Hiện nay không có ai biết một trận chiến tranh này kết quả lúc nào mới có thể kết thúc thời gian, kẻ hủy diệt lúc nào mới sẽ bị nhân loại đánh chết. Những thứ này đều là nhân loại không thể nào đoán trước, bọn họ nghĩ vấn đề căn bản không được đầy đủ mặt. Mà một khi tất cả mọi người đều bắt đầu đem mũi dùi chuyển hướng với người mình, như vậy đến lúc đó khả năng mới có thể là một trận đại chiến xử phạt. Bởi vì đến khi đó không có ai sẽ là lý trí. Ý nghĩ của bọn họ cũng là vì chính mình, chỉ có giữ được tánh mạng của mình mới có thể đi trợ giúp người khác. Tô Thành nhìn xem chính mình vi khuẩn sinh tử không ngừng tại đối với kẻ hủy diệt thời gian phát động tấn công. Cũng không làm sao cũng không có hiệu quả gì có thể nói, bởi vì sức mạnh của kẻ hủy diệt thời gian thật sự là quá quá cường đại. Liền ngay cả vi khuẩn sinh tử cũng rất khó đánh chết, nếu như là đổi thành những thứ khác sợ rằng sớm đã giải quyết. À vẹn chờ mọi người cũng bắt đầu đã gia nhập chiến trường. Bọn họ nhìn xem trong thành thị phát sinh mọi chuyện, biểu tình bộ mặt vô cùng đáng lo. Bởi vì bọn họ cũng không có bất kỳ hy vọng có thể trợ giúp cho đám quái vật này cùng với trợ giúp cho Tô Thành. Bọn họ có thể làm chỉ có thể ở phương xa lặng lặng xem chừng. Cái này đối với Adventure mọi người mà nói là một loại bực bội. Bởi vì bọn họ từ xưa đến nay đều là phấn khởi chiến đấu tại tiền tuyến nhất. Bây giờ nhưng lại làm cho bọn họ giống như con rùa đen rút đầu một dạng mang theo không cho hoạt động làm với bất luận kẻ nào. Sợ rằng đều không thể từ trên loại tâm lý này thay đổi nhanh chóng thích ứng. Sở Tiver, đi nói cho Tô Thành, hỗ trợ chúng ta liền lập tức tiếp viện. Vợ dù Sở Bằng Nở hướng về phía Sở Tiver hô. Sở Tiver gật đầu một cái, bọn họ hiện đủ làm cũng liền vẹn vẹn như thế. Bởi vì nếu là lại tiếp tục như vậy đi xuống, sợ rằng chỉnh cái Adventure sẽ bị dẫn vào trong đó. Đến lúc đó liền ngay cả Tô Thành muốn bọn họ trợ giúp cũng dọn không ra tay, tới hiện nay mỗi một người đều cần khẳng khái lên, bởi vì vì quốc gia yêu cầu hỗ trợ của bọn hắn. Nếu như là mỗi người đều tặng ra một phần lực lượng của mình, đám quái vật này có lẽ đã sớm bị mấy tuổi, nhưng là trong những người này tâm xem thường. Bọn họ biết, coi như không tự mình ra tay chỉ sợ cũng phải đem giải quyết. Chỉ bất quá cần thời gian càng dài thôi, hơn nữa bọn họ đối mặt nguy hiểm căn bản không có những người khác lớn như vậy, cho nên cứ như vậy bọn họ thì càng thêm không nóng nảy. Đương nhiên loại ý tưởng này ở trong lòng bọn họ là sai lầm Tô Thành. Một mực đề xướng làm cho tất cả mọi người đều đoàn kết lại cùng đi đối phó đám quái vật này. Đáng tiếc những người này lại lấy chính mình làm chủ, căn bản không cố sinh tử của người khác cán nguy, như quái vật tìm tới hắn. Sợ rằng đến lúc đó liền có thể lý giải trong nội tâm những người khác cái kia một cổ tuyệt vọng. Tô Thành nhìn xem hiện nay tình cảnh, sắc mặt rất là cuống cuồng. Thực lực của mình có hạn, căn bản không đối phó được kẻ hủy diệt thời gian, mà lại không có người có thể vươn tay ra trợ giúp hắn. Cũng chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó, coi như mình không phải là đối thủ của kẻ hủy diệt thời gian, quái vật mình cũng có thể thuận lợi rời đi. U Minh Độc Long bay đến kẻ hủy diệt thời gian phía trên đi. Tô Thành đột nhiên hướng về phía U Minh Độc Long phân phó đến, hắn dường như gặp được thứ gì. Giống. Chỉ thấy U Minh Độc Long gào thét một tiếng, lập tức hướng phía phương hướng vị trí kẻ hủy diệt thời gian bay đi. Ầm. Một phát ngọn lửa màu tím từ trong miệng hắn phun ra, nó đang hiệp trợ vi khuẩn sinh tử cùng đối phó kẻ hủy diệt thời gian. Vi khuẩn sinh tử thấy vậy, trực tiếp tản mát ra ánh sáng màu đen, hướng phía kẻ hủy diệt thời gian tới gần. 20 đây là bộ truyện thuộc thể loại ngự thú đỉnh cao từ sau thời đại của bộ mà ai cũng biết đến giờ. Từ một tác đại thần về đồng nhân bộ Pokémon, chuyển sang thể loại ngự thú lưu. Tác đã gặt hái nhiều thành tích bùng nổ về cho bản thân. Như là fan của ngự thú lưu, thì không thể bỏ qua không khoa học ngự thú, hãy ghé đọc và cảm nhận. Chuyện đã end chương 360, nổi giận. Bây giờ Tô Thành mặt bọn hắn đúng không phải là kẻ hủy diệt thời gian, kết quả nên làm sao đối phó bọn họ. Mà là như thế nào mới có thể đem những người này toàn bộ tụ tập lại. Trong nội tâm mỗi một người đều vô cùng căm thù khiến cho thanh xuân tiếp xúc. Nhưng là bọn họ lại hoàn toàn không có đem chính mình sức mạnh trong cơ thể tản mát ra. Đây chính là bọn họ tự thân vấn đề rồi. Nếu như là những người này có thể cùng Tô Thành như vậy nghe theo chỉ huy của hắn, cùng nhau đối phó kẻ hủy diệt thời gian, có lẽ bọn họ đã sớm thu được thắng lợi. Thành công liền ở trước mắt bọn họ, là chính bọn họ không có đem nắm chặt. Cái này không oán được người khác ra khỏi thành, cũng chính là nhìn vào một điểm này, cho nên mới lặp đi lặp lại nhiều lần đối với thời gian đánh vào giả phát động tấn công, để cho quái vật mình không ngừng vì đó kéo dài thời gian. Cái này cũng là vì nhân loại thắng lợi cuối cùng mới làm ra hết thảy các thứ này. Nếu như là bình thường lời, Tô Thành căn bản sẽ không để ý tới những thứ này, chuyện tới nước này không thể không nói một câu. Đó chính là trong lòng những nhân loại này nghĩ vấn đề căn bản không kịp giải quyết. Chuyện tới nước này không có người có thể lý giải trong nội tâm Tô Thành căn bản nhất ý tưởng. Bởi vì hắn đã từng nói với những người này qua chính mình kết quả muốn nên làm cái gì, nhưng là những người này không có một người nguyện ý đi nghe lời hắn. Từ đó làm cho chuyện bây giờ biến thành như vậy, toàn bộ hết thảy này đều là những người này gieo gió gặt bão tạo thành. Ít nhất trước lúc này Tô Thành vẫn là quyết định cùng những người này đồng cam cộng khổ, cộng chế tương lai. Hỗn độn ma thần một lần nữa phát động tấn công, hắn cho tới bây giờ mới vừa rồi bị kẻ hủy diệt thời gian sở đánh bay ra ngoài, nhưng là hắn cái kia cường tráng vốn không có đối với hắn tạo thành bất kỳ tổn thương. Cái này cũng là hỗn độn ma thần duy nhất một chỗ tốt, chính là da dày thịt béo. Đổi lại quái vật, đã sớm bị kẻ hủy diệt thời gian một kích này có thể hóa thành nhân diệt nát bấy. Cho nên Tô Thành cũng giống như tìm được trong sử ký giới thiệu nhược điểm. Đó chính là hắn mỗi một lần tấn công đi qua, liền sẽ cách nhau một đoạn thời gian rất dài mới có thể một lần nữa phát động tấn công. Cái này có lẽ đối với bọn họ tới nói là một cái có thể nắm chặt điểm. Bởi vì tại hắn phát động tấn công đi qua, như vậy thì là đến phiên đám người Tô Thành thời điểm tiến công, mà trong đoạn thời gian này, bọn họ có thể điên cuồng tấn công, từ mà không cần lo lắng kẻ hủy diệt thời gian sẽ đối với bọn họ tạo thành tổn thương gì. Đương nhiên đây cũng chỉ là trong loại hình Tô Thành trước mắt suy đoán mà thôi, về phần kết quả có thể thành hay không hết thảy, còn phải nhìn hành động kế tiếp. Tô Thành mặc dù liệu nghĩ đến một điểm này, nhưng không người nào nguyện ý đi trợ giúp Tô Thành tìm tới những thứ này. Hắn cho tới nay đều là một người một mình phấn khởi chiến đấu, từ đó đạt được đồ vật, đều cũng là như thế, ở chỗ này đi qua không có người có thể nguyện ý tin tưởng. Vành. Một tiếng vang thật lớn từ phương hướng vị trí hỗn độn ma thần chuyển tới, tất cả mọi người hướng phía cái phương hướng này nhìn lại. Chỉ thấy hỗn độn ma thần đang không ngừng đối với kẻ hủy diệt thời gian phát động tấn công mãnh liệt, dường như muốn đưa nó giải quyết triệt để. Nhưng là bọn họ ngay sau đó gặp được phi thường một màn không hay. Kẻ hủy diệt thời gian đột nhiên trước mặt dâng lên một lớp bình phong, mà đạo này lá chắn cho hắn lớn vô cùng lực công kích. Hỗn độn ma thần trong nháy mắt bị đạn bắn ra, những người khác thì cũng ở đây một đạo bên trong khu vực trong tiếng nổ hóa thành cho bụi. Tô Thành nhìn xem một màn bất thình lình, nhất thời cảm thấy có chút mất hết ý chí. Hắn không biết vì sao đột nhiên sẽ phát sinh tình huống như thế. Hắn cũng không có năng lực nắm chặt đi trợ giúp bọn họ. 20-10 vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống. Cổ Thiên Đình chỉ còn lưu lại di chỉ, Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, Vô Tận Ma Huyên lùi về trong tĩnh mịch. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan cảnh, trở thành tứ hoang nhất hải. 10 vạn năm sau, Đông Hoang Việt Quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo la hồi hương, đống nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Mời đọc, Đông Ly Trần Kiếp Diệt chương 361, tụ hợp hủy diệt. Tất cả mọi người đều bị bất thình lình một tiếng vang thật lớn cho chấn nhiếp. Bọn họ không còn dám tấn công, bởi vì sợ lần kế công kích là hướng phía bọn họ mà tới. Vô số thị dân đều tại một tiếng vang thật lớn này chính giữa để lộ ra thần sắc khủng hoảng, nhưng là Tô Thành thì vẫn an ủi bọn họ không cần phải sợ. Bọn họ coi như hiện sợ cũng không có bất kỳ chỗ tốt nào. Chỉ cho hành động kế tiếp của bọn họ mang đến phiền toái không cần thiết, trong nội tâm mỗi một người đều có sợ hãi. Nhưng Tô Thành chưa bao giờ tại trước mắt loại nguy cơ này biểu hiện ra cái gì hoảng sợ. Hắn có thể làm chính là chờ đến thời gian từ từ dừng lại. Như vậy tiếp theo mới có thể giải quyết sự tình, kẻ hủy diệt thời gian mới có thể từ từ bị thế nhân làm cho mê hoặc quên mất. Cho nên ý tưởng trong nội tâm mỗi một người rất bất đồng, liền ngay cả Tô Thành cũng giống vậy. Hắn biết nếu như là lại tiếp tục dựa theo hành động kế tiếp cùng đi về phía trước lời, chỉ sợ bọn họ nhân loại cuối cùng xác định sẽ lâm vào diệt tuyệt, Tô Thành không hy vọng nhìn thấy loại nào bi kịch phát sinh. Hắn chỉ muốn đi trợ giúp những người này tận lực đạt được chiến tranh thắng lợi, bởi vì Tô Thành đích thân thể nghiệm chiến tranh mang đến thống khổ. Hắn không nguyện ý những người khác cùng hắn đồng dạng cảm nhận được cái này từng tia thống khổ. Chuyện xưa từ xưa đến nay Tô Thành đều một mực không thích người khác cùng hắn cùng như vậy đón nhận một lần lại một lần bi kịch phát sinh. Nhưng là năng lực của bọn họ có hạn, không có ai biết hiện tại một trận chiến tranh này kết quả lúc nào mới có thể kết thúc, cũng không có ai hiểu được. Như là tiếp tục như vậy đi xuống, như vậy cuối cùng sẽ phát sinh kết quả như thế nào? Ầm ầm. Bầu trời phảng phất đột nhiên xảy ra một tiếng lôi điếc tai âm thanh. Vô số người hướng phía trên trời nhìn lại, bọn họ chỉ nhìn thấy vô số thân ảnh từ trên trời hạ xuống. Những thứ này đều là quái vật âm thanh, nhưng trong cả thành phố lâm vào một trận trong khi hoảng loạn. Bọn họ nhìn xem một màn này đều vô cùng hoảng sợ, thậm chí một số người trên mặt để lộ ra từng tia phi thường khó coi thần sắc. Bọn họ không phải là lo lắng mình có thể hay không đủ chạy thoát, mà là lo lắng tại trong chiến đấu kế tiếp có thể hay không an tâm rời đi. Ít nhất trong nội tâm những người này ôm đều là một loại chết quyết tâm. Bọn họ cảm thấy tử vong không đáng sợ, so với tử vong thứ đáng sợ hơn, chính là để cho những người này cô độc mà lưu trên thế gian. Tại trong nội tâm bọn họ đã sớm bạch rõ giới hạn, bởi vì bọn họ biết như là tiếp tục như vậy đi xuống, sợ rằng đối với bọn họ tới nói, sau này ảnh hưởng là vô cùng to lớn. Kẻ hủy diệt thời gian sức mạnh vô cùng cường đại, những người này căn bản khó mà chống cự, liền ngay cả quái vật của Tô Thành đều không phải là đối thủ của kẻ hủy diệt thời gian. Đối với những người bình thường khác tới nói, bọn họ càng thêm khó mà chống cự, nhưng là Tô Thành vẫn không có buông tha. Hắn tin chắc từ đầu đến cuối có một ngày chính mình sẽ chỉ huy quái vật mình trở lại tòa thành thị này bên trong, hơn nữa tự tay giải quyết kẻ hủy diệt thời gian. Nhanh chóng đi thông báo cục trưởng, nghe một chút hắn có ý kiến gì. Tình huống bây giờ đối với chúng ta mà nói vô cùng nguy cấp, phải do từ Nít Fuji cục trưởng tự mình chỉ huy. Chúng đặc công âm thanh tại bốn phía Tô Thành vang lên. Hắn hướng phía mấy cái phương hướng này nhìn lại, chỉ thấy từng cái thân ảnh không ngừng xuyên qua tại trong thành thị. Nhìn thấy một màn này, chưa từng trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, hắn rốt cuộc gặp được trừ hắn ra lấy bên ngoài nhân loại đi chung nhau trợ giúp người khác. Cái này vô luận là đối với ai tới nói, hoặc là đối với khắp cả địa cầu tới nói, đều là một cái tốt vô cùng sự tình. Từ đó chứng kiến nhân loại cũng không phải là lãnh huyết vô tình. 20 đây là bộ truyện thuộc thể loại ngự thú đỉnh cao từ sau thời đại của bộ mà ai cũng biết đến giờ. Từ một tác đại thần về đồng nhân bộ kẹm mẩn, chuyển sang thể loại ngự thú lưu, tác đã gặt hái nhiều thành tích bùng nổ về cho bản thân. Như là fan của ngự thú lưu, thì không thể bỏ qua không khoa học ngự thú hãy ghé đọc và cảm nhận. Chuyện đã end chương 362, không thể nào đoán trước. Tô Thành mặc dù lộ ra nụ cười, nhưng là hắn biết hiện tại nụ cười cũng không phải là đại biểu sau này thắng lợi. Bọn họ hiện tại vẫn còn không có đạt được thắng lợi, liền ngay cả kẻ hủy diệt thời gian cũng không có giải quyết triệt để, cho nên bọn họ trận đại chiến này còn phải cần một khoảng thời gian mới có thể kết thúc. Không có người có thể xác định rốt cuộc lúc nào có lẽ bọn họ mới có thể lâm vào ngày trước sinh hoạt. Nhưng Tô Thành duy nhất có thể khẳng định một điểm, chỉ cần bọn họ tiếp tục bảo trì như vậy đi xuống, không được bao lâu thì sẽ hoàn toàn giống như trước đây. Trong nội tâm mỗi một người đã sớm đối với chiến tranh sinh ra chán nản. Bọn họ không hy vọng chuyện xảy ra tiếp theo giống như trước như vậy. Một mực tái diễn phát sinh chiến tranh, cho nên tại trong nội tâm bọn họ, hoặc hứa thắng lợi đã không phải là bọn họ kỳ vọng. Bọn họ kỳ vọng, mà là thắng lợi qua sau bình tĩnh cái loại này sống trung hòa bình cảm giác. Ít nhất hiện tại Tô Thành hắn liền thích loại này ở trung hòa thuận cảm giác, trải qua gió to mưa lớn cùng với báo tố về sau, mới có thể sẽ có được cảm giác kia. Chỉ là tình huống bây giờ đối với bọn họ tới nói vẫn không có bất kỳ thật là tốt chuyện. Kẻ hủy diệt thời gian biểu hiện ra sức mạnh quá cường đại, đưa đến đám người Tô Thành căn bản khó mà ứng đối, liền ngay cả hắn quái vật cũng không cách nào ung dung đối mặt. Từ đầu đến cuối quái vật của Tô Thành liền chưa từng chiếm thượng phong, một mực nằm ở trạng thái hạ phong, bởi vì kẻ hủy diệt thời gian thật sự là quá cường đại. Trước đó Tô Thành đối với bọn họ tạo thành ảnh hưởng biểu thị vô cùng thương tiếc, có thể lại không có bất kỳ biện pháp nào. Thực lực bây giờ của Tô Thành chỉ có thể đạt đến trước mắt giai đoạn. Hắn như tiếp tục muốn hướng phía trước mặt sợ rằng phải đợi đến nện hổ luyện ngục, từ chính giữa hệ thống triệu hóa ra. Cho đến lúc này, có lẽ nhân loại mới có thể lâm vào một loại tương đối loạn. Từ đầu đến cuối bọn họ trước mắt đối mặt đều vượt xa từ trước. Tô Thành hắn cũng vô cùng rõ ràng một điểm này, cho nên không có ý thức lười biếng. Hắn biết có lẽ bởi vì chính mình một tia lười biếng liền để cho một đám người tử vong, cho nên Tô Thành bây giờ căn bản cũng không dám buông lòng ra. Chỉ bất quá hắn đối mặt vấn đề thường thường so với hiện tại toàn thế giới đối mặt sự tình còn muốn nghiêm nghị rất nhiều. Tô Thành một mình hắn đi đối phó kẻ hủy diệt thời gian. Sơ ý một chút có lẽ liền sẽ chết tại đây sức mạnh khổng lồ, không có người có thể từ kẻ hủy diệt thời gian đến thời gian lực lượng trong chạy trốn đi ra. Nhưng Tô Thành hắn sẽ không bỏ qua, bởi vì từ điện của hắn chính giữa không hề từ bỏ hai chữ này. Từ đầu đến cuối hắn đều là cái đó đau khổ kiên trì người, coi như toàn thế giới đều buông tha. Tô Thành hắn cuối cùng cũng chỉ sẽ mang theo người mình quan tâm đi đến những tinh cầu khác. Đợi ngày sau thực lực của mình cường đại lên, như vậy lại trở lại địa cầu lần nữa đột lại. Địa phương này là hắn sinh trưởng ở địa phương, đối với Tô Thành tới nói vô cùng quan trọng. Hắn không cho phép những thứ khác từ bên ngoài đến thế lực xâm phạm cũng chiếm lĩnh nơi này. Nếu như là mỗi một người đều có hắn như vậy ý tưởng, chỉ sợ sớm đã chiến thắng kẻ hủy diệt thời gian từ mà đạt được thắng lợi. Tô Thành. Nghe được sao? Tô Thành. Nít Fuji tay cầm máy truyền tin hướng về phía Tô Thành hô. Cục trưởng, ta tại, thế nào? Mời nói. Tô Thành đáp lại một tiếng. Cặp táp đã tìm được. Ngươi bây giờ đến tự mình đến một chuyến cao Ocean, ta đem cặp táp giao cho ngươi. Nít Fuji liền vội vàng nói. Tô Thành chân mày vui mừng, hắn biết nếu cặp táp đã bị tìm được, như vậy cách bọn họ thắng lợi cũng không xa. 20 đây là bộ truyện thuộc thể loại ngự thú đỉnh cao từ sau thời đại của bộ mà ai cũng biết đến giờ. Từ một tác đại thần về đồng nhân bộ kẹm mẩn, chuyển sang thể loại ngự thú lưu, tác đã gặt hái nhiều thành tích bùng nổ về cho bản thân. Như là fan của ngự thú lưu, thì không thể bỏ qua không khoa học ngự thú hãy ghé đọc và cảm nhận. Chuyện đã end chương 363, nổ vang. Tình huống bây giờ đối với Tô Thành tới nói vô cùng tệ hại. Bởi vì hắn muốn đi đến những người này trợ giúp. Nhưng là các thị dân căn bản không để ý tới Tô Thành, cho tới để cho hắn quái vật cùng kẻ hủy diệt thời gian một mực đối kháng, đi qua những người này cũng không có đi trợ giúp bọn họ. Bất quá coi như hiện tại loại tình huống này đối với hắn mà nói vô cùng bất lợi. Tô Thành hắn cũng không có buông tha, hắn biết mình nếu như là một khi buông tha, sợ rằng đối với hành động kế tiếp sẽ phải chịu to lớn bị thương, hơn nữa sẽ kéo dài hành động của mình, cái này đối với hắn mà nói vô cùng tệ hại. Hơn nữa mới vừa Nít Fuji truyền tin tức nói cặp táp đã bị tìm tới. Như vậy tiếp theo Tô Thành cần thiết phải đối mặt cũng chỉ là như thế nào đạt được tung tích cặp táp mà thôi. Hết thệ của hắn chờ đến phía sau lại bàn về, Tô Thành hắn hiện tại phải đi một chuyến xỉ ẹn, hắn phải tự mình nhìn thấy cặp táp đi qua mới có thể buông lòng ra. Bởi vì cặp táp tầm quan trọng thật sự là quá mức chặt chẽ, nếu như là lần này lại đánh mất, chỉ sợ bọn họ nếu muốn lại tiếp tục tìm tới cặp táp đều là rất mệnh khó khăn. Cho nên Tô Thành quyết định tự mình đi gặp nhìn một cái cặp táp là có hay không như Nít Fuji nói tới bị tìm được. Hơn nữa bọn hắn bây giờ đối mặt chính là bởi vì cặp táp mới có thể giải quyết. Chỉ thấy Tô Thành đem kệ sệ giặc lấy ra, hắn tính toán lợi dụng ở bạ sở game lực tướng trực tiếp truyền tống đến thật sự cần thiết cặp táp địa phương, cũng chính là chính giữa xỉ ẹn. Về phần chuyện sau này, Tô Thành hắn hiện tại cũng không đánh. Hắn biết coi như mình hiện tại đi xem Dương có hay không có thể hoàn toàn giải quyết thời gian kết giả đối với hắn mà nói cũng không có bất kỳ chỗ tốt nào. Bạch. Thấy bóng người Tô Thành nhất thời biến mất ngay tại chỗ. Chỉ để lại hỗn độn ma thần cùng kẻ hủy diệt thời gian không ngừng đối kháng. Tô Thành đưa nó lưu lại, là bởi vì hỗn độn ma thần nắm giữ sức đề kháng cường đại, có thể hoàn toàn đem trong thời gian gian cùng cho dẫn dắt ở, vì hắn tranh thủ thật nhiều thời gian. Một giây kế tiếp Tô Thành xuất hiện ở cao ốc xỉ ẹn bên trong, mà lúc này cao ốc xỉ ẹn đã cùng nguyên lai không thể sánh bằng. Bởi vì nơi này đã sớm bị quái vật sở tụ hợp, vô số quái vật đem cao ốc xỉ ẹn cho vây vòng. phản phất bọn họ biết tung tích cặp táp liền ở chính giữa cao ốc CN, mà Nít Fuji thì một mực hôn tay nhấc cặp táp. Vì phòng ngừa để cho các quái vật này lấy được vật này, hắn thời khắc phòng bị. Nhưng là đám quái vật này biểu hiện ra thực lực vẫn là quá mức cường hãn. Nít Fuji cho là hắn chỉ là một người bình thường, căn bản không có thể cùng các quái vật này sở chống lại. Nhưng là nội tâm của hắn đã sớm quyết định thề thủ vệ cặp táp, không lại đem rơi vào trong tay đám quái vật này. Trước mắt mới chỉ không có bất kỳ người nào xuất hiện tại bên người của Tô Thành, thay hắn cùng đi đến chính giữa cao ốc CN bắt vào tay cặp. Bởi vì những người này căn bản không biết cặp táp có thể giải quyết kẻ hủy diệt thời gian. Trận này đánh cuộc kết quả sau cùng liền ở chính giữa cao ốc CN, Tô Thành mang theo thân ảnh của mình hàng lâm đến trong đó. Nít Fuji, ngươi nhất định phải cẩn thận một chút. Tô Thành nhắc nhở Nít Fuji. Bởi vì vật này thật sự là đối với hắn quá là quan trọng, tìm lâu như vậy, rốt cuộc đem tìm tới, không uổng phí xài nhiều tâm tư như vậy. Yên tâm đi, cái dương này ở chỗ này của ta không có người có thể cầm đến, đám quái vật này cũng không được. Nít Fuji đáp lại một tiếng, hắn đem cái dương trong tay cầm lên, ra hiệu nói, 20 vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống. Cổ Thiên Đình chỉ còn lưu lại di chỉ, Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, vô tận ma huyên lùi về trong tĩnh mịch. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan cảnh, trở thành tứ hoang nhất hải. 10 vạn năm sau, Đông Hoang Việt Quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo la hồi hương, đống nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Mời đọc, Đông Ly Trần Kiếp Diệt chương 364, viện thủ. Tô Thành biết làm như vậy đối với bọn họ đám thị dân phổ thông này tới nói vô cùng không hữu hảo. Dù sao làm như vậy hoàn toàn sẽ thương tổn đến bọn họ một điểm này, Tô Thành cũng từng nghĩ đến. Nhưng là hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể dựa theo hiện tại suy tính như vậy đi tiến hành kế hoạch của mình. Nếu như là lại tiếp tục qua tới lần nữa quy hoạch kế hoạch, sợ rằng cần phải hao phí một đoạn thời gian rất dài. Tô Thành đã không có thời gian chống lại chính mình lại như vậy đi, bởi vì thời gian đối với hắn mà nói liền là sinh mệnh. Chỉ có hoàn toàn đem những người này cứu vớt đến, như vậy Tô Thành mới sẽ đi xem xét. Bất quá cũng may bây giờ, cục trưởng Nít Fuji đã đem cặp táp tìm tới. Cái này đối với hắn mà nói có lẽ là trước mắt duy nhất tốt vô cùng một cái tin tức. Như vậy có thể thấy những thứ này người bình thường loại hình chính giữa vẫn là vô cùng nguyện ý đến giúp đỡ hắn. Ít nhất Tô Thành cá nhân hắn là cho là như vậy, về phần ý tưởng trong nội tâm những người này có phải như vậy hay không, như vậy Tô Thành cũng hoàn toàn không biết. Ngươi là ở chỗ này ngây ngốc, không nên động, ta đi qua tìm ngươi. Tô Thành hướng về phía Nít Fuji nhắc nhở. Bởi vì Nít Fuji một khi bị đám quái vật này phát hiện, như vậy hắn đối mặt vấn đề đem sẽ phi thường to lớn. Hơn nữa rất có thể đem trong tay cặp táp chắp tay nhường nhịn cho đám quái vật này. Tô Thành nếu là có thể đi tới bên người của Nít Fuji như vậy thì tính đám quái vật này ngăn cản hắn. Tô Thành cũng có biện pháp theo trong tay đám quái vật này đem cặp táp đoạt lại. Hiện nay yêu cầu Nít Fuji lặng lặng đợi tại chỗ, nơi nào cũng không muốn đi, hơn nữa cũng không cần phát ra cái gì ý tứ âm thanh. Nếu không sẽ là công giá trạng, Tô Thành nắm chặt, có thể trong nháy mắt mang tới bên cạnh của mình. Từ đó đem cặp táp nắm giữ trong tay của mình, cho nên trận sinh tử đánh bạc. Toàn bộ hết thể cũng phải nhìn Nít Fuji lựa chọn thế nào. Bất quá nếu Nít Fuji là vì nhân loại bọn họ lo nghĩ, như vậy thì nhất định sẽ nghe theo Tô Thành sắp xếp. Tô Thành để cho hắn làm gì hắn liền sẽ làm gì, chắc chắn sẽ không do dự phân nửa giây. Chỉ bất quá bây giờ tình huống đối với bọn họ tới nói vô cùng không thân thiện. Kẻ hủy diệt thời gian, biểu hiện ra sức mạnh vô cùng cường đại. Đưa đến một chút các thị dân rối rít bắt đầu bị bại, trong nội tâm bọn họ sợ vô cùng. Nhưng lại không có cách nào đi ngăn cản trận này bi kịch phát sinh. Cho nên những thị dân này biết mình không có bất kỳ đường lui. Không thể làm gì khác hơn là quyết định cùng kẻ hủy diệt thời gian tiến hành chết chiến đấu tới cùng. Nhưng bọn họ làm như vậy không thể nghi ngờ chính là tiêu thân, tự chịu diệt vong, bọn họ những người phản tục thân thể làm sao có thể cùng thần minh tranh nhau. Đừng nói bọn họ liền ngay cả Tô Thành muốn dựa vào sức mạnh của mình đi đem kẻ hủy diệt thời gian đánh bại, đều cần hao phí càng nhiều tinh thần. Nhưng bọn họ cũng không có lựa chọn khác, bởi vì chỉ có thể tiến hành buông tay đánh một trận, có lẽ mới có thể đạt được thắng lợi. Trong nội tâm những thị dân này chỉ có một cái ý nghĩ, cái kia chính là mau sớm giải quyết kẻ hủy diệt thời gian từ trong trận đại chiến này đạt được thắng lợi. Trong nội tâm bọn họ đã phi thường khát vọng thắng lợi đã lâu, nhưng bất đắc dĩ một lần lại một lần thất vọng, để cho bọn họ vội vàng ở trước mắt. Biết nhân loại bọn họ có lẽ căn bản không có thể chống lại sức mạnh của thần minh, nhưng Tô Thành nói cho bọn hắn biết không cần buông tha, bởi vì thắng lợi ngay tại gang tấc. Được rồi, ta hiểu được. Nít Fuji gật đầu một cái. Hắn lần nữa cúi người, đem cặp táp đè ở dưới thân thể của mình, cứ như vậy, những quái vật kia liền không thể dễ dàng phát hiện. 20 đây là bộ truyện thuộc thể loại ngự thú đỉnh cao từ sau thời đại của bộ mà ai cũng biết đến giờ. Từ một tác đại thần về đồng nhân bộ Pokémon, chuyển sang thể loại ngự thú lưu, tác đã gặt hái nhiều thành tích bùng nổ về cho bản thân. Như là fan của ngự thú lưu thì không thể bỏ qua không khoa học ngự thú, hãy ghé đọc và cảm nhận. Chuyện đã end chương 365, hy vọng thắng lợi. Nít Fuji làm ra động tác này không thể nghi ngờ là cho đám người Tô Thành cứu viện to lớn thời gian. Bởi vì hắn như vậy có thể để phòng ngừa quái vật tìm tới chính hắn túi người hạ thủ cặp. Hiện tại đối với nhân loại trọng yếu nhất, mà cũng chính là cái cặp sách tay này. Cho nên Nít Fuji nhất định phải sẽ đem thật tốt bảo quản, không cho các quái vật này phát hiện, nếu không một khi bị phát hiện. Sợ rằng dựa vào hắn sức mạnh của một người căn bản rất khó đem bảo vệ tốt. Cho nên hiện tại Nít Fuji cần phải làm chính là tại chỗ lặng lặng chờ đợi Tô Thành đến. Sau đó đem cặp táp giao cho hắn. Như vậy nhiệm vụ của hắn liền hoàn toàn hoàn thành, hơn nữa lần này cũng là Nít Fuji phát huy tốt nhất một lần. Hiện nay không ít thị dân còn lâm vào đám quái vật này tấn công chính giữa. Bọn họ lại không có cách nào ngăn trở, bởi vì bọn họ đối mặt hết thể sẽ là cho hắn khó khăn lớn nhất. Mà Tô Thành hắn cũng vô cùng rõ ràng một điểm này, hắn sợ hai Nít Fuji bị đám quái vật này phát hiện, sau đó cặp táp bị cướp đi. Cứ như vậy bọn họ trước làm đều đưa công giá trạng, Tô Thành cũng sẽ không cho phép cái này một chút chuyện phát sinh. hắn phải đi bảo đảm Nidfuji sinh mạng an nguy. Bởi vì chỉ có đem bảo đảm đi qua, hắn có thể đủ thuận lợi hoàn thành chính mình suy nghĩ chuyện cần làm. Nếu không, Tô Thành rất có thể còn chưa có đi đến bên người của Nidfuji, như vậy cặp tắp liền bị đám quái vật này cướp đi. Chỉ thấy Tô Thành chậm rãi hướng phía Nidfuji bỏ qua. Hắn sợ hai chính mình cũng đột nhiên bị những quái vật kia phát hiện, từ đó làm cho liên lụy đến Nidfuji. Bất quá, Tô Thành lại từ trong ngực đem vũ trụ ma tới. Hắn cảm thấy như vậy bỏ qua rất có thể sẽ mất cơ hội tốt, cho nên dự định lợi dụng sức mạnh của kẻ xê giặc, mình trực tiếp chuyển tống đến bên người của Nidfuji. Vành, một đạo màu xanh nhạt cột sáng từ trên trời hạ xuống, đem Tô Thành lồng cháo ở trong đó. Một giây kế tiếp chỉ thấy hắn xuất hiện ở bên người Nidfuji, hơn nữa cũng là nằm rạp trên mặt đất. Nidfuji nhìn thấy Tô Thành đi tới bên cạnh của mình, sắc mặt nhất thời vui mừng. Hắn biết tiếp theo chỉ cần không ra bất kỳ ngoài ý muốn, như vậy cặp tắp liền hội an toàn giao cho trong tay Tô Thành. Không cần nói, ngươi đem điện thoại di động dương giao cho ta, sau đó liền tiếp tục đợi ở chỗ này, không nên lộn xộn. Chưa từng nhắc nhở Nidfuji, bởi vì hắn sợ hai Nidfuji đến lúc đó sẽ lộn xộn đưa đến quái vật phát hiện bọn họ. Được. Ngươi Nidfuji gật đầu một cái, ngay sau đó đem dưới thân thể mình cặp tắp kéo đi ra, chậm rãi hướng phía Tô Thành mà đẩy tới. Tất cả mọi người vào giờ khắc này đều vô cùng khẩn trương. Bọn họ sợ hãi quái vật phát hiện hai người, sau đó cùng cướp đi cặp tắp. Nhưng là dựa vào bản lĩnh của Tô Thành, không có khả năng để cho đám quái vật này dễ dàng đem cái dương cướp đi. Làm Tô Thành theo trong tay Nidfuji nhận lấy cặp tác. Nội tâm của hắn không nhịn được phát ra một hơi đến, mà chính mình cũng hoàn toàn yên tâm lại. Trải qua nhiều như vậy, cũng chỉ có tại mới vừa rồi. Để trong lòng hắn sinh ra một tia thần sắc khẩn trương, liền ngay cả mình đang đối mặt trong thời gian lựa chọn, cũng không có khẩn trương như vậy. Những thứ này đều là thái độ bình thường, trong nội tâm mỗi một người đều sẽ có thời khắc khẩn trương, liền ngay cả Tô Thành hắn cũng không ngoại lệ. Mà bây giờ cặp tác thuận lợi đi tới trong tay hắn, trên căn bản Tô Thành chỉ cần tìm tới giải quyết kẻ hủy diệt thời gian biện pháp, sau đó lợi dụng cặp tác đem mang đi là được. 2010 vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống. Cổ Thiên Đình chỉ còn lưu lại di chỉ, Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, vô tận ma huyên lùi về trong tĩnh mịch. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan cảnh, trở thành tứ hoang nhất hải. 10 vạn năm sau, Đông Hoang Việt Quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo la hồi hương, bỗng nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Mời đọc, Đông Ly Trần kiếp diệt chương 366, thể không thay đổi. Nidfuji đang đợi Tô Thành cứu viện. Đáng tiếc Tô Thành bây giờ căn bản không có biện pháp rảnh tay đi trợ giúp hắn, bởi vì mới vừa rồi hắn mới đưa tay cặp cầm ở trong tay, hắn phải nghiên cứu tỉ mỉ một phen, thấy thế nào mới có thể đối kháng kẻ hủy diệt thời gian. Nếu không cái cặp táp này ở trong tay hắn hoàn toàn không phát huy ra bất kỳ tác dụng gì. Cặp táp có tác dụng của chính mình, hơn nữa cái tác dụng này vô cùng cường đại. Đặc biệt là đối với kẻ hủy diệt thời gian tới nói thành hắn hiện tại phải đi từ từ nghiên cứu, đem câu đố này giải ra, mà chỉ có đem cặp táp chính giữa bí mật công bố ra. Như vậy cũng chính là nhân loại bọn họ sở đạt được thắng lợi. Nhân loại sống còn thì nhìn Tô Thành lần này có thể hay không đem cái cặp táp này cho cởi ra chú đáo. Vẫn là như cũ nguyên lai nói như vậy nhân loại bọn họ có lẽ sẽ hoàn toàn bị thời gian đánh vào cái này diệt vong. Bởi vì bây giờ Tô Thành cái kia mấy con quái vật đang toàn lực chống cự kẻ hủy diệt thời gian. Bọn họ nếu là ở chờ một ít thời gian, sợ là rất khó chịu được. Thời gian đã từng giây từng phút hướng phía kẻ hủy diệt thời gian mà trôi qua đi. Bởi vì thời gian càng lâu như vậy hắn liền càng cường đại, thân thể của hắn thì sẽ hoàn toàn hàng lâm tới trên địa cầu. Hiện tại kẻ hủy diệt thời gian chỉ có thể nói hắn nắm giữ một nửa sức mạnh. Bởi vì hắn còn có một nửa thân thể căn bản không có hàng lâm tới trên địa cầu. Mọi người nhìn thấy cũng chỉ là hắn nửa đoạn trên mà thôi. Cho nên cánh tay hắn cũng đã hủy diệt đi vô số tòa nhà cao tầng. Không người biết tiếp theo nên làm sao đi đối kháng kẻ hủy diệt thời gian. Tất cả mọi người phải ở nơi này cũng trong lúc đó giải đáp cặp bí mật. Tô Thành trên đầu của hắn không ngừng bốc lên mụ hiểm lạnh, bởi vì áp lực của hắn lớn vô cùng. Đáng chết. Cái dương này rốt cuộc thế nào mới có thể khởi ra? Tại sao lúc trước căn bản không phá hư, cứ như vậy đến đẹp cái này kẻ hủy diệt thời gian? Tô Thành lẩm bẩm lầu bầu nói. Hắn nhìn trước mắt cặp táp sắc mặt một khối biến sổ giạt hì rồ. Bởi vì hắn không biết bí ẩn trong này kết quả muốn thế nào mới có thể phô triển ra chú đáo. Những người này có thể nghe theo sắp xếp của hắn hoặc là chỉ huy. Như vậy cái này kẻ hủy diệt thời gian đã sớm bị bọn họ liên thủ cho giải quyết hết rồi. Tình huống bây giờ đối với bất luận kẻ nào tới nói đều không có bất kỳ thật là tốt chuyện. Tất cả mọi người đều nhìn cao ốc chính giữa những thứ kia lẻ loi một mình các thị dân. Bọn họ không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể né tránh tại cao ốc bên trong, hy vọng có thể lăn lộn qua một kiếp này. Nhưng là đám quái vật này như cũ sẽ không bỏ qua bọn họ. Bọn quái vật phảng phất dài vô số con mắt, bình thường hướng phía bọn họ phương hướng vị trí những thị dân này mà đi. Vô luận trốn đến đâu bên trong đều sẽ bị quái vật biết được. Bọn họ có chút thị dân cũng hoàn toàn buông tha, bởi vì bọn họ biết, muốn né tránh đám quái vật này công kích, sợ rằng so với lên trời còn khó hơn. Hiện nay bọn họ nhất cần phải làm chính là chờ đợi Tô Thành đem bí mật cặp táp cởi ra. Lời nói như vậy, hắn liền sẽ chủ động đi ứng đối kẻ hủy diệt thời gian, mà những thứ khác quái vật thì có thể để cho Adventure dùng người để giải quyết. Nidfuji, thông báo Adventure trước mọi người hướng các nơi trên thế giới, chỉ cần có quái vật vị trí. Tô Thành hướng về phía Nidfuji chỉ huy nói. Nidfuji gật đầu một cái, hắn cũng biết hiện tại nhất định phải như vậy đi làm. Nếu không phải dựa theo Tô Thành như vậy chỉ thị lời, sợ rằng cả tòa thành phố đều sẽ lâm vào kẻ cận diệt tuyệt. Rất nhanh, Nidfuji liền cầm lên máy truyền tin, hướng về phía ạ vẹn chờ mọi người mở miệng chỉ huy. 20 đây là bộ truyện thuộc thể loại ngự thú đỉnh cao từ sau thời đại của bộ mà ai cũng biết đến giờ. Từ một tác đại thần về đồng nhân bộ Pokémon, chuyển sang thể loại ngự thú lưu, tác đã gặt hái nhiều thành tích bùng nổ về cho bản thân. Như là fan của ngự thú lưu thì không thể bỏ qua không khoa học ngự thú, hãy ghé đọc và cảm nhận. Chuyện đã end chương 367, vội vàng ở trước mắt. Tô Thành hiện tại trọng yếu nhất không phải đi làm sao đối phó kẻ hủy diệt thời gian, mà là muốn như thế nào mới có thể đem bí mật cặp táp cho phá giải ra tới. Chỉ có đem cặp táp dứt bỏ, như vậy bọn họ mới có thể thu được thắng lợi cuối cùng. Nifuji cùng Tô Thành trong lòng đều hiểu một điểm này, cho nên bọn họ đúng lúc bảo vệ cặp táp, không cho bọn quái vật phát hiện, nếu không vật này rất nhanh thì sẽ bị bọn họ cướp đi. Tô Thành nhìn trước mắt cái dương này, hắn lần trước ung dung đem mở ra, nhưng là lần này lại lúc nào cũng bế quan, cũng không có như cũng giống như lần trước đơn giản như vậy ung dung. Cái này liền để Tô Thành biểu tình bộ mặt có chút phức tạp, bởi vì cái dương này như tiếp tục cán cứ theo đà này, chỉ sợ hắn khó mà đem mở ra vận dụng bạo lực, lại sợ hư hao cái dương này. Tô Thành hắn hiện tại lâm vào tình cảnh tình thế khó xử, hắn không biết cái cặp táp này vì sao đột nhiên động thật chặt, chẳng lẽ là bởi vì biết bọn họ muốn tới đạt được bên trong bí mật đánh bại kẻ hủy diệt thời gian. Bất quá hắn cũng không hề từ bỏ, mà là yên lặng nhìn xem cái dương này. Hắn quyết định trước tỉnh táo lại, bởi vì chính mình càng là rộn ràng, sợ rằng càng khó đem phá vỡ, mà Tô Thành hắn cũng phi thường hiểu được một điểm này. Vậy, trong lúc bất chợt chỉ thấy cặp táp tóe ra một đạo ánh sáng sáng chói, đưa đến Tô Thành căn bản không mở mắt nổi. Hắn chỉ có thể dựa vào cảm giác của mình tới mô phỏng trước mắt phát sinh hết thảy. Hắn biết cái dương vào lúc này không ngờ vì sao được mở ra, nhưng thứ bên trong hắn nhưng căn bản không nhìn thấy, hơn nữa hiện như chính mình mở mắt, rất có thể sẽ bị đạo này ánh sáng mạnh xấu chính mình vắng mặt. Cứ như vậy, Tô Thành hắn cũng chỉ có thể đủ thật chặt đem ánh mắt nhắm, không dám mở ra đi xem. Vành, lại là một đạo sức mạnh cường đại từ trước mặt hắn chuyển tới Tô Thành, trực tiếp bị đẩy lùi mở ra, cái dương trong tay không cánh mà bay. Hắn liền vội vàng mở hai mắt ra, thấy được trước mắt phát sinh hết thảy. Bất chi bất giác hắn đã tới mặt khác một khoảng trời bên trong, Tô Thành nhìn xem xung quanh vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Hắn phảng phất trước kia đã tới, nhưng lại từ đầu đến cuối không nhớ nổi. Cũng may cái cặp táp kia cũng không có bay đi, mà là lặng lặng trôi lơ lửng ở trước mặt của Tô Thành. Tô Thành chậm rãi đưa hai tay ra đem cặp táp cầm tới trong tay của mình. Thời khắc này Tô Thành nội tâm hoàn toàn buông lỏng ra, bởi vì cặp táp trong tay hắn trên căn bản rất khó bị người khác cướp đi. Nhưng là ngay sau đó Tô Thành phát hiện chỗ ở mình khu vực này ngăn cách với đời, mà Nifuji cùng với những thứ kia người cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Tô Thành đánh ra bốn phía, hắn biết mình đến tận mau đi ra, bởi vì nếu là không đi ra lời, đưa đến kẻ hủy diệt thời gian bắt đầu hướng các thị dân phát động tấn công, bởi như vậy coi như là hắn cũng rất khó ngăn cản. Quái vật mình sợ lôi kéo thời gian có hạn, tiếp tục như vậy, rất có thể vi khuẩn sinh tử cùng hỗn độn ma thần đều sẽ bị kẻ hủy diệt thời gian cho đánh bại. Cái này rốt cuộc muốn làm sao đi ra ngoài? Nơi này là nơi nào? Tại sao ta lại đột nhiên đến trong này đi? Tô Thành hỏi thăm xung quanh, nhưng không có bất kỳ âm thanh đáp lại hắn. Hắn chỉ có thể chậm rãi cúi đầu, bắt đầu kiểm tra bốn phía này kết quả có gì không giống nhau, có lẽ có thể hay không tìm tới đi ra xuất khẩu. Tô Thành có thể đoán được hắn hiện tại vị trí vùng này là cặp táp nội bộ. Hắn bị cặp táp sở toát ra cái kia một đạo tia sáng chói mắt cho hút vào. Chẳng lẽ trong này chính là kẻ hủy diệt thời gian bí mật? 20 đây là bộ truyện thuộc thể loại ngự thú đỉnh cao từ sau thời đại của bộ mà ai cũng biết đến giờ. Từ một tác đại thần về đồng nhân bộ Pokémon, chuyển sang thể loại ngự thú lưu, tác đã gặt hái nhiều thành tích bùng nổ về cho bản thân. Như là fan của ngự thú lưu thì không thể bỏ qua Không Khoa Học Ngự Thú, hãy ghé đọc và cảm nhận. Chuyện đã end chương 368, tâm tính. Tô Thành biết bọn họ nhân loại hiện tại kết cục vô cùng tệ hại, rất có thể sẽ bị trong thời gian gian kim loại cho hủy diệt. Cứ như vậy nhân loại bọn họ ngay tại sống chết trước mắt. Bất quá tiếp theo chỉ cần Tô Thành đem bí mật cặp táp mở ra, như vậy bọn họ liền có thể giải quyết triệt để một trận chiến tranh này phát sinh. Nhưng là kẻ hủy diệt thời gian không có khả năng dễ dàng như vậy liền để Tô Thành đem cặp táp mở ra, bởi vì trong này quan hệ đến hắn tới đóng bí mật trọng yếu. Hơn nữa một khi đem mở ra sao, hắn đem không chỗ có thể ẩn giấu, có lẽ có thể được Tô Thành giết chết, cái này cũng là trong nội tâm kẻ hủy diệt thời gian phi thường lo lắng một chút. Hiện nay Tô Thành bị cái cặp táp kia hút vào đến nội bộ, hắn mê mang nhìn xem bốn phía, căn bản không có bất kỳ người nào đáp lại. Hắn phảng phất đi tới một mảnh ngăn cách với đời địa phương, không cùng ngoại giới có bất kỳ liên hệ, nhưng là Tô Thành hắn cũng không hề từ bỏ, bởi vì hắn biết mình một khi buông tha, có lẽ tử vong chính là mình. Hắn cũng không khả năng đi bởi vì sợ kẻ hủy diệt thời gian mà buông tha những thứ này. Mặc dù bốn phía một mảnh trắng xóa, nhưng là Tô Thành hắn biết như là tiếp tục như vậy đi xuống, kết quả sau cùng sẽ đưa đến chính mình không có hạn bị kẹt, ở trong này rất có thể tránh thoát đi ra ngoài. Cho nên Tô Thành hắn hiện tại duy nhất cần phải làm một chút, cái kia chính là mau sớm tìm tới cái dương này bí mật, sau đó đi ra ngoài cứu vớt địa cầu. Cứ như vậy vận mệnh của hắn cũng biết. Bất quá cho đến lúc này Tô Thành đã không quan tâm những thứ này, chính mình mật đối với bất luận kẻ nào tới nói đều cực kỳ trọng yếu. Tô Thành không nhịn được hướng phía bốn phía phun trào ra từng đạo màu đỏ thâm hỏa diễm, nhưng là bất đắc dĩ lại không có bất kỳ ứng mới, chấn động truyền về, cái này khiến trong nội tâm Tô Thành không nhịn được dâng lên một chút tuyệt vọng. Hắn biết như là tiếp tục như vậy đi xuống, hắn sẽ tươi sống bị ép điên ở trong này. Tất cả không có bất kỳ người nào cùng hắn nói chuyện với nhau, cũng không có chút gì cả có thể thấy, liền một mảnh trắng xóa tại trong mắt. Liền ngay cả cơ bản nhất thức ăn cũng không có, nếu như là ở trong này nhốt thêm mấy ngày, sợ rằng Tô Thành sẽ bị hoạt chết đói, về phần bức điên, đó là chuyện kế tiếp. Tỉnh táo, Tô Thành ngươi bây giờ chính mình phải tỉnh táo. Tô Thành nhắc nhở đến chính mình, hắn phải để cho mình lâm vào tỉnh táo trạng thái, bởi vì một khi làm đầu óc mê muội, sợ rằng tiếp theo chuyện làm đều sẽ bị đầu mình khống chế. Tô Thành biết tại trước mắt loại nguy cơ này, nếu là bị đầu mình khống chế, như vậy sẽ mang tới rất hậu quả nghiêm trọng, hơn nữa rất có thể sẽ một mực bị vây ở cái dương này bên trong, căn bản không ra được. Cho nên Tô Thành hắn hiện tại cần phải làm chính là trước để cho mình tỉnh táo lại, ung dung đối mặt, dù sao sự tình đã xảy ra. Bất quá rất nhanh, Tô Thành liền phát hiện cái này trong cái dương một chút kỳ hoặc. hắn cảm giác trong này cùng bên ngoài có sự bất đồng rất lớn. Đương nhiên cái này chỗ bất đồng tại chỗ bên trong cái dương, cái này một mảnh trắng xóa, giống như xương trắng bên ngoài, để cho người ta không thấy rõ giới hạn, căn bản không biết mình thân ở nơi nào. Tô Thành đang tự hỏi, nếu như là đem những xương trắng này toàn bộ thổi tan, có lộ ra khuôn mặt thật sự hay không? Mà cái này bên trong cái dương kết quả lại là dạng gì? Nội tâm của hắn dâng lên một tia hiếu kỳ. Thấy Tô Thành đưa hai tay ra, một cổ gió lớn mãnh liệt, đột nhiên theo đi lên chạy nước rút tại trung quân hắn. Hắn nói được là làm được, chính là muốn đem những xương trắng này toàn bộ thổi tan. 20 đây là bộ truyện thuộc thể loại ngự thú đỉnh cao từ sau thời đại của bộ mà ai cũng biết đến giờ. Từ một tác đại thần về đồng nhân bộ Pokémon, chuyển sang thể loại ngự thú lưu, tác đã gặt hái nhiều thành tích bùng nổ về cho bản thân. Như là fan của ngự thú lưu thì không thể bỏ qua không khoa học ngự thú, hãy ghé đọc và cảm nhận. Chuyện đã end chương 369, thành phố nguy cơ. Tô Thành hắn cảm thụ bốn phía một mảnh trắng xóa, hắn biết nếu là mình không đem những xương trắng này toàn bộ thổi tan, chính mình sẽ rất khó tránh thoát ra cái này trong cái dương bên trong, mà hắn một khi chỉ cần đột phá đi đến thế giới bên ngoài, như vậy hắn sẽ đạt được trong dương bí mật, cũng chính là đánh bại kẻ hủy diệt thời gian biện pháp. Cái này đối với Tô Thành tới nói, hắn quyết định buông tay đánh một trận. Nếu không dựa vào hiện tại loại tình huống này, đối với bọn họ bất luận kẻ nào tới nói đều đúng khó khăn. Không có ai biết cuộc chiến tranh này đem sẽ lúc nào kết thúc, mà lần này cũng là Tô Thành cách thắng lợi gần nhất một lần. Hắn biết tiếp theo chỉ cần từng bước làm cái gì chắc cái đó, từ từ đi phát hiện kẻ hủy diệt thời gian bí mật, sau đó đem giải quyết. Như vậy thì là biện pháp tốt nhất, còn nếu là một khi bị kẻ hủy diệt thời gian phản kháng, có lẽ nhân loại bọn họ sẽ hoàn toàn bị thương nặng, mà không có người có thể đền bù trận này tổn thất. Liền ngay cả Tô Thành hắn cũng không được, bởi vì trước hắn làm hết thảy toàn bộ cũng là vì nhân loại, nhưng bây giờ thực hành kẻ hủy diệt đối mặt hết thảy lại là vì bọn họ tạo thành. Cho nên Tô Thành hy vọng những nhân loại này toàn bộ trong nội tâm đều hiểu, hắn không phải là hoàn toàn nguyện ý trợ giúp những người này, mà là bị buộc không có cách nào, vì nhân loại thắng lợi cuối cùng, hắn mới sẽ làm ra loại quyết định này. Chỉ thấy bên cạnh hắn kích thích một trận gió lớn mãnh liệt, những thứ này gió không ngừng thổi tan nơi Tô Thành đang ở trong không gian xương trắng. Dần dần là nhìn thấy xương trắng dần dần bị Tô Thành cũng thấy rõ ràng rồi. Hắn hiện tại thân ở nơi nào, đó là một mảnh mênh mông vô ngần mà giống như bình nguyên đất vụ thu. Nhưng hắn lại thấy đến có chút khó tin, bởi vì ở chỗ này hắn thấy không đến bất kỳ bóng người, cũng thấy không đến bất luận cái gì cây cối vân vân bất kỳ thực vật. Liền ngay cả nguyên bản trụ cột nhất thành phố đường danh hắn đều không thấy được. Cho nên Tô Thành hắn hiện tại trong nội tâm có một chút sợ hãi chính mình không trở về được. Bởi vì chung quanh đây cho hết thể của hắn cảm giác giống như là đi tới một mảnh không thuộc về nhân loại địa phương. Nơi này không có bất kỳ người nào giao thiệp dấu chân, liền ngay cả cơ bản nhất ăn uống ngủ nghỉ cũng không có. Tô Thành hắn không hiểu tại sao bên trong cái dương lại là như vậy một mảnh thiên địa, mà chính mình lại nên khi nào mới có thể tránh thoát ra một vùng này. Tô Thành hắn cũng không có hốt hoảng, hắn chỉ là trong nội tâm có một chút sợ hãi chính mình không trở về được, dù sao chỗ này không phải là muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Nhưng là Tô Thành hắn cũng không hề từ bỏ, dựa theo động tác kế tiếp, hắn sẽ từng bước hướng phía đi về phía trước đi, sau đó từ từ lục lọi ra một con đường tắt tới. Như vậy đối với hắn có lẽ sẽ là kết quả tốt hơn. Có ai không? Có người hồi hồi ta. Tô Thành không ngừng hướng về phía bốn phía kêu lên đến. Điều hắn có thể làm cũng liền chỉ có nhiều như vậy, nếu là có người tại phụ cận, như vậy tự nhiên sẽ đáp lại hắn, nhưng từ bây giờ nhìn lại những người này cũng không có bất kỳ thanh âm nào, cùng với bất cứ động tĩnh gì. Bất quá rất nhanh Tô Thành hướng phía đi về phía trước đi, gặp được một mặt hồ nước. Hồ này thâm u không thấy đáy, bắt trước bên trong Phật tràn đầy cái gì quỷ bí thứ gì đó. Tô Thành muốn từ bên cạnh nhặt lên một cục đá, hướng phía bên dưới ném tới. Nhưng là hắn phát hiện mình xung quanh không có thứ gì. Ngay cả bình thường tới nói, hồ nước xung quanh tồn tại cục đá cũng không có. Muốn để trong lòng hắn không nhịn được dâng lên một chút tuyệt vọng tới. Hồ này mang đến cho hắn một cảm giác vô cùng kỳ dị, nhưng lại không biết bên trong kết quả có vật gì. 20 đây là bộ truyện thuộc thể loại ngự thú đỉnh cao từ sau thời đại của bộ mà ai cũng biết đến giờ. Từ một tác đại thần về đồng nhân bộ Pokémon, chuyển sang thể loại ngự thú lưu, tác đã gặt hái nhiều thành tích bùng nổ về cho bản thân. Như là fan của ngự thú lưu thì không thể bỏ qua không khoa học ngự thú, hãy ghé đọc và cảm nhận. Chuyện đã end chương 370, trong cái dương. Tô Thành nhìn xem cái hồ này, hắn biết như là tiếp tục như vậy đi xuống, khẳng định ở trong hồ sẽ xuất hiện cái gì để cho hắn tan vỡ đồ vật. Hắn nghĩ lập tức rời đi nơi này, nhưng tiếc là hắn căn bản không rời đi được, bởi vì Tô Thành không biết tiếp theo rốt cuộc hẳn là về phương hướng nào đi. Hắn cảm giác vô luận đi đến nơi nào cuối cùng đều sẽ trở lại chỗ này. Làm ra quyết định, Tô Thành hướng phía ngay phía trước đi tới, cũng một đường đi một đường, ở dưới bàn chân ngồi xuống ký hiệu. Thời gian chậm rãi trôi qua, không biết qua bao lâu, Tô Thành lại gặp được một cái khác hồ nước. Mà khi Tô Thành đi tới cái hồ này bên cạnh, hắn đột nhiên nhìn thấy chính mình lại lưu lại ký hiệu, liền ở dưới chân mình, cái này để trong lòng hắn bắt đầu gào thét. Cứ như vậy vô hạn luân hồi, một lần lại một lần đi qua hắn đã vừa mới đi đường. Cái này khiến trong nội tâm Tô Thành không biết mình nên làm sao đối mặt. Hắn nếu là có thể nếu như đi ra, có lẽ cũng sớm đã đi ra ngoài. Đáng chết, vì sao lại đem ta mệt ở loại địa phương này? Ta muốn đi ra ngoài, ta muốn đi ra ngoài. Tô Thành bắt đầu hướng về phía bốn phía điên cuồng gào thét. Nhưng là giống như trước đây, không có bất cứ động tĩnh gì chấn động đáp lại qua tới. Tô Thành không nhịn được bắt đầu đau mang lên, hắn hướng phía trong hồ gian chạy đi, trực tiếp chui vào ở trong hồ. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút hồ này kết quả có bất đồng gì. Tại sao một mực ra hiện tại hắn thân không được là muốn để cho hắn tiến vào hồ nước phần đáy? Phù phù. Bóng người Tô Thành nhảy vào đến hồ nước kích thích từng tầng một đợt sóng, mà chỉ thấy hắn hướng phía hồ nước phần đáy bơi đi. Làm tiến vào ở trong hồ Tô Thành, phát hiện cái này bên trong đích sắc cùng bên ngoài có rất cảm giác không giống nhau. Hắn lại có thể tại trong hồ hô hấp, cái này để trong lòng hắn không nhịn được dâng lên nhất thời hiếu kỳ. Phải biết nhân loại ở trong nước cùng vốn hô không hút được, chớ nói chi là có thể du động mấy trăm mét xa. Nếu là không có chuyên nghiệp thiết bị, sợ rằng trực tiếp sẽ bị tươi sống chìm chết. Nhưng là Tô Thành nó tiến vào trong cái hồ nước này mặt, lại phát hiện trong này có thể hô hấp. Hơn nữa cùng bên ngoài giống nhau như lúc, cái này khiến hắn không biết nên làm thế nào cho phải. Rất nhanh, Tô Thành liền tại bên dưới hồ nước phát hiện một chút không bình thường. Nơi nào có một cánh cổ đồng sắc cửa chính, phía trên mọc đầy rêu xanh, phảng phất tuổi tác đã lâu. Tô Thành chậm rãi bơi đến nơi này một cánh cổ đồng sắc cửa chính trước mặt, ngước mắt nhìn phía trên tràn đầy một chút hắn không nhận biết tự hào. Nếu như hắn cũng không có cứ như vậy đẩy ra mở cánh cửa này, bởi vì hắn sợ hãi bên trong sẽ xuất hiện nguy cơ gì, dù sao ở loại địa phương này nếu như là một khi xuất hiện nguy cơ, Tô Thành trực tiếp sẽ táng thân tại đáy hồ. Mà một khi chết ở chỗ này mặt, sợ rằng không người có thể phát hiện thi thể của Tô Thành. Thậm chí cũng không biết hắn kết quả còn sống trên đời không có. Tô Thành nhìn xem cổ đồng sắc đại môn phía trên những thứ kia không nhận biết chữ viết. Đầu hắn bắt đầu nhanh chóng vận chuyển, mặc dù những chữ viết này hắn không nhận biết, nhưng dựa vào trí nhớ của mình, vẫn có thể lục lọi ra một chút ý tứ. Rất nhanh, Tô Thành liền phát hiện huyền bí trong đó, hắn biết cái này một cánh cửa sau lưng chính là cất giấu kẻ hủy diệt thời gian bí mật. Mà nghĩ muốn mở ra cánh cửa này, phải bỏ ra một cái sinh mạng, cái này khiến Tô Thành cảm giác được tình thế khó xử. Bây giờ chỗ này cũng chỉ có hắn một người sống, nếu là mình vì lấy được bí mật trả ra tánh mạng của mình, cái kia bí mật này lại đem như thế nào đi đưa đến trong tay người khác? Cái này phảng phất chính là một cái điểm mâu thuẫn, nếu là có những người khác ở trong này, Tô Thành sẽ không chút do dự giết hắn. 20 đây là bộ truyện thuộc thể loại ngự thú đỉnh cao từ sau thời đại của bộ mà ai cũng biết đến giờ. Từ một tác đại thần về đồng nhân Pokémon, chuyển sang thể loại ngự thú lưu, tác đã gặt hái nhiều thành tích bùng nổ về cho bản thân. Như là fan của ngự thú lưu thì không thể bỏ qua không khoa học ngự thú, hãy ghé đọc và cảm nhận. Chuyện đã end chương 371, không chỗ có thể ẩn giấu. Nếu như là Tô Thành đem cái này một cánh cổ đồng sắc cửa mở ra, bên trong kết quả có dạng nguy cơ gì hắn cũng không biết, cho nên hắn hiện tại không dám tùy ý vọng động. Như là bởi vì mình nhất thời xung động mà đưa đến toàn bộ thế cục băng bản. Như vậy Tô Thành là sẽ trở thành tội nhân thiên cổ, liền ngay cả chính hắn cũng sẽ tự trách mình sẽ không bỏ qua hết thảy các thứ này ở mối. Huống chi Tô Thành hắn hiện tại đối mặt những vấn đề này đều tương đối đơn giản, bởi vì hắn chỉ cần lặng lặng đi trong quan sát kết quả có dạng bí mật gì là được. Về phần có thể hay không đem cái bí mật này tìm ra, vậy thì không phải là hắn hẳn là chuyện làm, bởi vì Tô Thành hắn nhưng cũng đi tới cái này cái bên trong cái dương bên trong, đã nói lên thiên mệnh lựa chọn hắn. Huống chi Tô Thành hắn cho nên làm như vậy, nguyên nhân căn bản nhất không phải là bởi vì trợ giúp toàn nhân loại trải qua lần này khó khăn, mà là vì mình sinh tồn, thắng lợi của mình mới sẽ làm ra loại chuyện như vậy. Tô Thành chậm rãi đưa hai tay ra, hắn hướng phía cổ đồng sắc cửa chính tiếp xúc sờ lên. Hắn nghĩ thử một phen, xem có thể hay không đem cánh cửa này cho đẩy ra. Nếu là có thể, có lẽ đối với hắn sau đó động tác sẽ có chút ít tiến triển. Nhưng bởi vì cổ đồng sắc cửa chính ẩn giấu sức mạnh, đưa đến Tô Thành bây giờ căn bản khó mà tránh thoát. Phản phất một cổ sức mạnh vô hình để nó tiến bộ đến nơi này, mặt căn bản để cho hắn không cách nào nhúc đích. Bất quá Tô Thành hắn cũng không có buông tha, mà tiếp tục dùng toàn thân mình lực lượng lớn nhất tới thôi động cái này một cánh cửa. Rốt cuộc công phu không phụ người có lòng, Tô Thành sức mạnh đem cánh cửa này chậm rãi thúc đẩy mở ra. Bên trong phảng phất có một cổ cho bụi hướng phía bên ngoài vọt tới. Tô Thành liền vội vàng tránh những khí thể này tiêm vào đến trong cơ thể của mình, bởi vì kết quả đối với mình có hay không hại hắn cũng không biết, coi như những khí thể này đối với hắn tạo thành thương, sợ Tô Thành cũng khó mà đi giải quyết. Hiện nay Tô Thành cần nhất là một việc, đó chính là đem một điểm này toàn bộ để ở trong lòng, tập trung tinh thần tới kiểm tra cổ đồng sắc cửa chính kết quả có khác biệt gì, đánh bại kẻ hủy diệt thời gian bí mật ở nơi này trong cửa lớn. Về phần có thể hay không phát hiện hết thảy các thứ này, còn phải nhìn hắn tự thân điều kiện. Nếu như là nói thành cùng với không có có duyên phận, như vậy vô luận hắn ở bên trong đợi bao lâu, cũng như cũng không cách nào tìm tới huyền bí trong đó có thể nói. Bất quá cái này ít nhất dành cho toàn nhân loại mở ra một cánh cửa. Mà cái này một cánh cửa trước mắt ngay tại cây cối gần trong gang tấc khoảng cách. Nhưng là cuối cùng không có người có thể phát hiện cái này một cánh cửa. Kết quả trong đó có ẩn chứa khác biệt gì? Bởi vì bọn họ những nhân loại này cũng là vì chính mình bản thân tư dục mới tạo thành hiện tại cục diện này. Tô Thành chậm rãi nhắm hai mắt lại, hắn nghĩ phải dùng tâm đi cảm thụ cánh cửa này bên trong hết thảy. Có vài thứ là dùng mắt thường không cách nào nhìn thấy, mà dùng tâm linh đi cảm ứng, nếu so với mắt thường càng rõ ràng. Ngáy khò khò. Từng cái bọt khí từ dưới lòng bàn chân của Tô Thành phát ra. Những bọt khí này bên trong phảng phất ẩn chứa thứ gì, nhưng là Tô Thành dùng mắt thường căn bản không nhìn thấy. Chỉ thấy hắn đưa tay ra chậm rãi hướng phía những bọt khí này đều bắt đi qua. Nhưng bất đắc dĩ ngay tại hắn muốn va chạm vào những thứ kia bọt khí đồng thời, đột nhiên vỡ ra, thứ bên trong cũng hóa thành hư không. Đáng chết. Tô Thành không nhịn được tức giận mắng một tiếng. Hắn cảm giác những bọt khí này đang đùa hắn đồng dạng, căn bản không để cho hắn đụng chạm. Chỉ cần mình bày động một cái, như vậy những bọt khí này thì sẽ phá vỡ. 20 đây là bộ truyện thuộc thể loại ngự thú đỉnh cao từ sau thời đại của bộ mà ai cũng biết đến giờ. Từ một tác đại thần về đồng nhân Pokémon, chuyển sang thể loại ngự thú lưu, tác đã gặt hái nhiều thành tích bùng nổ về cho bản thân. Như là fan của ngự thú lưu thì không thể bỏ qua không khoa học ngự thú, hãy ghé đọc và cảm nhận. Chuyện đã end chương 372, hồ nước. Tô Thành nhìn xem không chung những bọt khí này, nhất thời giận không chỗ phát tiết. Bởi vì những bọt khí này phảng phất liền đang đùa bỡn hắn đồng dạng. Căn bản còn không có chờ mình tay va chạm vào thời điểm cũng đã bể ra. Thứ bên trong cũng hóa thành hư không, cái gì đều không đem tồn tại. Bất quá nghĩ đến nơi này Tô Thành hắn biết như là tiếp tục như vậy đi xuống. Sợ rằng ở chỗ này lãng phí thời gian đã đầy đủ hắn đánh chết không dưới mấy chục con quái vật. Nhưng hắn bây giờ không có biện pháp, chỉ có thể tiếp tục đợi tại đáy hồ này, đợi khi tìm được kẻ hủy diệt thời gian bí mật đi qua. hắn có thể đủ rời đi, nhưng là những bọt khí này cùng bí mật lại có liên quan gì làm được để cho hắn cũng không biết. Nhưng nội tâm của hắn luôn cảm thấy những bọt khí này có quan hệ rất lớn. Những bọt khí này đều phải cho Tô Thành một loại cảm giác thần bí. Còn nếu là đem bọt khí loại những vật kia đạt được đến, sợ rằng đối với hắn mà nói mới thật sự là chỗ tốt. Mỗi lần tay của ta một đến gần những bọt khí này liền sẽ phá hư. Vậy nếu như ta không tới gần đây? Tô Thành lộ ra vẻ nghi hoặc. Hắn quyết định dùng miệng đi đụng chạm những bọt khí này, nhìn xem có thể hay không cũng cùng trước như vậy. Hắn hiện tại cũng không còn biện pháp, bởi vì chỉ có thể từng cái đi thử. Nếu là có thể thành công, như vậy đối với hành động kế tiếp của hắn sẽ có trợ giúp cực lớn. Mà một khi thất bại hắn lại đem kẹt ở chỗ này, không biết lúc nào mới có thể đạt được những bọt khí này chính giữa bí mật. Bất quá ngay tại Tô Thành chuẩn bị quyệt miệng đi tiếp xúc bọt khí, đột nhiên gặp được cổ đồng sắt trên cửa những thứ kia chữ viết cổ xưa, phát trận tia sáng chói mắt. Những văn tự này Tô Thành hắn xem không hiểu, chỉ có thể cái những chữ khác thể. Nhưng những chữ này thể đều chưa thức dậy, cho nên cũng không có cái gì đáng giá hắn đi kiểm tra đầu mối. Nhưng là bây giờ đột nhiên toát ra một trận quang mang, đưa đến Tô Thành sắc mặt của hắn kịch liệt biến hóa. Phải biết cái này một cánh cổ đồng sắt cửa chính tại hồ này phần đấy đã có mã có ngàn năm. Mà những năm gần đây không có người có thể mở ra cái này một cánh cửa kiểm tra nội dung bên trong. Tô Thành có lẽ vẫn là thứ nhất mở ra cổ đồng sắt cửa chính. Hơn nữa chính mắt thấy được những bọt khí này, muốn đi vào đến cặp tắc cũng đã tràn đầy khó khăn, huống chi còn có dũng khí tiến vào đáy hồ. Bất quá nhưng vào lúc này, trên cửa những chữ này thể nở rộ ánh sáng lại hấp dẫn bọt khí hướng phía cửa chính tới gần. Tô Thành liền vội vươn tay ra, muốn đi nắm bắt những bọt khí này, bởi vì hắn biết cái này là thời cơ tốt nhất. Đúng như dự đoán, ngay khi Tô Thành đụng phải những bọt khí này, tại không có giống như trước như vậy nhanh chóng phá tán tới, mà là hóa thành một chùm sáng tụ tập ở trong tay Tô Thành, phản phất vì hắn đưa tới cái gì vật cổ xưa. Tô Thành không chớp mắt ngưng mắt nhìn bàn tay mình trung tâm cái kia một đoàn ánh sáng yếu ớt. Hắn biết tia sáng này đại biểu chính là kẻ hủy diệt thời gian bí mật, cũng là duy nhất đánh bại biện pháp của hắn. Chỉ bất quá để cho hắn có chút khó chịu là, những bọt khí này lại không có đổi thành những vật kia liền vẹn vẹn chỉ là một đoàn quang mang. Tô Thành nhìn xem một đoàn quang mang này, hắn không biết kết quả nên như thế nào lợi dụng cái này lò xo đi ngăn cản kẻ hủy diệt thời gian, hơn nữa cũng không có cho hắn bất kỳ nhắc nhở. Trong lúc nhất thời, Tô Thành lâm vào mê mang chính giữa. Hắn cũng là lần đầu tiên đụng phải loại chuyện này, cho nên những thứ này có chút không rõ cũng là rất bình thường. Bất quá rất nhanh, Tô Thành chính là phát hiện một chút kỳ hoặc. Ở nơi này chút ít chùm sáng xung quanh, lại có chữ viết cổ xưa tại trôi nổi nhảy lên. 20 đây là bộ truyện thuộc thể loại ngự thú đỉnh cao từ sau thời đại của bộ mà ai cũng biết đến giờ. Từ một tác đại thần về đồng nhân Pokémon, chuyển sang thể loại ngự thú lưu, tác đã gặt hái nhiều thành tích bùng nổ về cho bản thân. Như là fan của ngự thú lưu thì không thể bỏ qua Không Khoa Học Ngự Thú, hãy ghé đọc và cảm nhận. Chuyện đã end chương 373, cổ đồng cửa chính. Hiện nay Tô Thành nhất cần chuyện cần làm cũng không phải là đi quản những bọt khí này, kết quả nên làm sao mới sẽ không phá, mà là muốn đi để cho những bọt khí này thế nào mới có thể có được bên trong bí mật. Cái này mới là trọng yếu nhất, cũng là Tô Thành hiện tại nhất cần chuyện cần làm. Bởi vì chỉ có đem những bọt khí này bên trong bí mật lấy được, như vậy Tô Thành mới có cơ hội đi đến thế giới bên ngoài. Từ đó trợ giúp nhân loại chung nhau đối phó kẻ hủy diệt thời gian. Hiện ở chính giữa thế giới loài người, kẻ hủy diệt thời gian vẫn còn đang không ngừng chu diệt đẹp giờ ở thành phố bọn họ. Cho nên Tô Thành một người ở chỗ này tham sống sợ chết. Đây là hắn không muốn đi đụng chạm, cũng không nguyện ý đi cảm thụ. Làm Tô Thành cảm nhận được trong tay mình cái kia một đoàn quang mang tản mát ra tới kỳ quái khói mù. Hắn đột nhiên cảm thấy hết thảy các thứ này phảng phất đều biến thành nhờ trời nên đáng giá. Bởi vì những thứ này chùm sáng chính là như thế nào đánh bại kẻ hủy diệt thời gian biện pháp tốt nhất. Bây giờ hắn cần nhất làm một chuyện chính là đem những thứ này chùm sáng như thế nào mới có thể mang đến chính giữa thế giới loài người. Cứ như vậy, có lẽ kẻ hủy diệt thời gian liền sẽ vì vậy mà bị bọn họ trừ đi. Vành. Nhưng vào ngay lúc này, trong tay Tô Thành cái kia một chùm sáng lại đột nhiên phát sinh biến hóa. Phản phất trực tiếp hở ra, chia ra làm hai phần vì ba. Càng ngày càng nhiều tiểu quang đoàn xuất hiện ở trong tay Tô Thành. Hắn một bàn tay đều sắp không cầm được, nhưng là lại không có biện pháp khác đi làm như vậy. Hắn chỉ có thể mượn dùng chính mình lớn nhất, đi đem những thứ này chùm sáng vững vàng nắm chặt. Nhưng là tiếp theo để cho Tô Thành cảm giác được vô cùng khiếp sợ. Bởi vì những thứ này chùm sáng rốt cuộc lại tại không lẫn nhau cắn nuốt phảng phất trước sở thụ ảnh hưởng đối với ở hiện tại tới nói, đều hoàn toàn không có bất kỳ tác dụng gì rồi. Cổ đồng sắc đại môn phía trên giả văn tự cũng như cũ đang phát tán ra ánh sáng, không ngừng lóe lên, tựa như ánh sao sáng trong bầu trời đoạt mắt người vành mắt. Tô Thành không nhịn được bơi tới cổ đồng sắc cửa chính trước mặt, đưa tay ra đụng chạm ở đó cổ xưa chùm sáng trên văn tự mặt. Một cổ cảm giác giản mua nhất thời truyền vào trong nội tâm Tô Thành. Hắn là cảm giác một cổ sức mạnh này vô cùng cường đại, đồng thời cũng cho hắn sức mạnh vô cùng kinh khủng. Lúc này Tô Thành phảng phất một quyền có thể đánh sụp một ngọn núi lớn. Hắn tràn đầy cảm giác mạnh mẽ, nhưng bất đắc dĩ hiện tại nó tại đáy hồ. Căn bản không có khả năng đem thân thể của mình chính giữa cái này một cổ cường bạo sức mạnh toàn bộ thả ra ngoài. Vạn nhất đem đáy hồ chấn vỡ, bí mật của hắn đều còn không có đạt được, vậy liền được không bù mất rồi. A. Trong lúc bất chợt Tô Thành phát ra gầm lên giận dữ, phảng phất thân thể của hắn cũng đang chịu đựng một cổ cường đại xé rách lực. Gân xanh trên trán hắn không ngừng nổi lên. Tay Tô Thành căn bản không có thể từ cổ đồng sắc đại môn phía trên lấy xuống. Phảng phất bị một mực hút phía trên, để cho hắn nửa bước cũng khó rời đi. Chỉ thấy Tô Thành dùng được tự thân lực lượng lớn nhất tới tránh thoát. Đạo này bám bạo lực, nhưng hiệu quả không cần bàn cãi. Hắn sở sử dụng được sức mạnh tiện tay trong chùm sáng so sánh hoàn toàn không đáng nhắc tới. Mặc dù hắn cảm giác tự thân vô cùng cường đại, hơn nữa tràn đầy một cổ mạnh vô cùng có lực khí bá đạo, nhưng lại không sử ra được. Một điểm này để cho Tô Thành cảm giác được vô cùng nghi ngờ, chẳng lẽ là trong cơ thể mình xuất hiện vấn đề gì? Nhưng rất nhanh Tô Thành bác bỏ trong nội tâm mình cái này một tia ý tưởng. Lúc trước hắn cũng là như vậy, có lẽ là bởi vì mình tại thế giới loài người đợi đến quá lâu, đưa đến lực lượng của thân thể dần dần thoái hóa. Cho tới nay đều là triệu hoán quái vật tác chiến. 20-10 vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống. Cổ Thiên Đình chỉ còn lưu lại di chỉ, Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, vô tận ma huyên lùi về trong tĩnh mịch. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan cảnh, trở thành tứ hoang nhất hải. 10 vạn năm sau, Đông Hoang Việt Quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo la hồi hương, bỗng nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Mời đọc, Đông Ly Trần Kiếp Diệt chương 374, Bậc Khí. Tô Thành nhìn xem những thứ này trùng sáng, lần lượt ở trong tay hắn không ngừng ngảy, toát ra một tia sáng mơ hồ. Để cho hắn cảm giác được vô cùng một trận kỳ lạ, chỉ bất quá Tô Thành biết những ánh sáng này căn bản không phải là do từ những thứ này trùng sáng tản mắt ra, mà là cổ đồng sắc đại môn phía trên phối hợp đi ra ngoài. Tô Thành đi tới cổ đồng sắc cửa chính trước mặt, hắn đem ánh mắt thả ở bên trên. Mấy cái văn tự cổ xưa lại không lưu loát này căn bản không hiểu, nhưng là hắn lại không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái này chữ viết phía trên kết quả là như thế nào hoàn thành. Hiện nay hắn cần nhất làm một chút chính là đem trong cái dương bên trong bí mật tìm tới, sau đó mang ra khỏi đến chính giữa thế giới loài người, như vậy thì có thể đối phó kẻ hủy diệt thời gian. Cái này cũng là Tô Thành hắn hiện tại chuyện ắt phải làm, nhưng là những văn tự này hắn căn bản xem không rõ kết quả bao hàm có ý gì. Hắn cũng không thể rõ ràng, cái này cũng là hắn hiện tại nhất là khổ não một chút. Vào lúc này liền thể nghiệm đến văn hóa khác biệt, nếu là mình lúc trước học tập những cổ văn này nhiều vô cùng, như vậy hiện tại cũng không đến nỗi biến thành bộ dạng này. Tô Thành hắn biết nếu như là một mực đem thời gian tiêu hao ở chỗ này, sợ rằng bên ngoài chờ đến lúc mình đi ra, thành phố toàn bộ đã đều bị phá hủy. Hắn chắc chắn sẽ không cho phép phát sinh loại chuyện như vậy, bởi vì hắn thấy, những thành phố này trong lúc đó chiến đấu hẳn là do từ hắn để hoàn thành, mà không phải do từ kẻ hủy diệt thời gian chủ đạo hết thảy. Tô Thành chậm rãi đưa tay ra hướng phía cổ đồng sắc cửa chính những thứ kia tán phát ra ánh sáng văn tự tiếp xúc sờ lên. Trong nháy mắt một cổ sức mạnh khổng lồ từ phía trên truyền tới, chạy đến tứ chi của Tô Thành bách hải bên trong, thấy trong thân thể tràn đầy một cổ sức mạnh, vô cùng cường đại. Hơn nữa cổ sức mạnh này để cho trong cơ thể hắn tinh thần tỏa sáng, cả người lắc mình một cái không tiến lên Tô Thành rồi. Nhưng là Tô Thành hắn biết cái này căn bản không phải là bí mật gì, mỗi một người chỉ cần va chạm vào cái này ba đại môn, như vậy đều sẽ đạt được một cổ sức mạnh này. Đáng tiếc một cổ sức mạnh này cũng không thể tại đáy hồ tản mát ra, cái này cũng là hắn lo lắng nhất một chút. Ầm. Bất quá nhưng vào lúc này cổ đồng sắc cửa chính xảy ra biến dị, phía trên những thứ kia tản mát ra tia sáng cổ xưa văn tự đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại một khối phía trên cái gì cũng không có cổ đồng sắc cửa chính. Tô Thành thấy một màn như vậy, trên mặt nhẫn không ngừng chảy ra vẻ nghi hoặc. Hắn không hiểu làm như vậy là vì cái gì, kết quả là muốn hướng hắn chỉ dẫn cái gì. Toàn bộ hết thể này cũng không có người biết được, bởi vì chỗ này Tô Thành phát hiện căn bản không có người đến qua. Nếu không cánh cửa này cũng sẽ không đóng chặt, mà chưa mở. Vì sao lại biến thành như vậy? Kết quả muốn như thế nào mới có thể đạt được bí mật? Tô Thành tự lẩm bẩm. Hắn phi thường không hiểu cặp tác cách làm như thế đem hắn hấp dẫn đi vào. Kết quả là vì cái gì? Chẳng lẽ chính là vì nhìn thấy cái này cổ đồng sắc đại môn phía trên những văn tự này mà thôi, nhưng là hắn căn bản lại không nhận biết. Nhưng ngay lúc này đột nhiên cổ đồng sắc cửa chính chậm rãi đóng lên. Tô Thành muốn hướng phía bên ngoài bơi đi, đáng tiếc lúc này đã trễ, cửa trực tiếp đem hắn đóng ở trong đó. Tô Thành dùng sức đấm cửa chính, nhưng là không có bất kỳ kết quả phát sinh, tựa như một tòa nặng nề đá lớn đè ở phía trên. Ánh mắt của hắn chính giữa không có bất kỳ hoảng sợ, bởi vì tại trước khi vào hắn liền đã làm xong chuẩn bị tâm lý. Vạn nhất không ra được, như vậy hắn liền sẽ nghĩ biện pháp khác, chung quy có chỗ có thể làm cho hắn đi ra ngoài. 20 đây là bộ truyện thuộc thể loại ngự thú đỉnh cao từ sau thời đại của bộ mà ai cũng biết đến giờ. Từ một tác đại thần về đồng nhân Pokémon, chuyển sang thể loại ngự thú lưu, tác đã gặt hái nhiều thành tích bùng nổ về cho bản thân. Như là fan của ngự thú lưu thì không thể bỏ qua Không Khoa Học Ngự Thú, hãy ghé đọc và cảm nhận. Chuyện đã end chương 375, chữ viết cổ xưa. Tô Thành một quyền lại một quyền đấm ở nơi này cổ đồng sắc đại môn phía trên, nhưng vẫn không có tán phát ra cái gì chấn động kỳ diệu. Cái này đối với hắn mà nói có lẽ là một trận chật vật chiến tranh. Bởi vì hắn biết nếu là mình một khi tiếp tục như vậy, cái kia lại không thể thu tay lại. Dù sao cái này cổ đồng sắc cửa chính tản mát ra sức mạnh đưa đến trong nội tâm hắn có một cổ vẫn là sức mạnh đặc biệt. Phản phất sâu xa thăm thẳm chính giữa có một cái thanh âm đang không ngừng khích lệ hắn, ủng hộ hắn, đi vạch trần cái này một cánh cửa. Nhưng là Tô Thành biết hết thảy các thứ này đều là ý tưởng trong nội tâm mình. Hơn nữa kết quả có không người nào nguyện ý ở sau lưng hắn ủng hộ hắn, mở ra cái này một cánh cổ đồng sắc cửa chính căn bản không có bất kỳ người nào biết được. Tô Thành nhìn lên trước mặt, trên mặt của hắn xuất hiện một tia bình tĩnh. Bởi vì phảng phất cũng sớm đã đoán được, cái này tiếp theo mang đến cho hắn chỗ xấu. Tô Thành chỉ cảm thấy cái này một cổ lại một cổ chấn động. Giống như rung động như vậy hướng phía nó trực tiếp vào tới, nhưng là hắn lại không có biện pháp đi ngăn cản. Bởi vì một cổ sức mạnh này đưa đến thân thể của hắn đều vô cùng khó chịu. Như tiếp tục như vậy, sợ rằng qua không được bao lâu, hắn thì sẽ bị một cổ sức mạnh này cho suy kiệt lên, thân thể của mình đã qua độ sinh trưởng, sắp liền muốn già yếu. Tô Thành nội tâm của hắn mặc dù là nghĩ như vậy, nhưng là những người khác nghĩ cùng hắn thì không giống nhau, coi như hắn mang theo đánh bại kẻ hủy diệt thời gian bí mật trở về đến chính giữa thế giới loài người, sợ rằng những người đó cũng như cũ không cảm kích. Nhưng Tô Thành hắn không nguyện ý buông tha, bởi vì biết một khi chính mình buông tha, đó chính là tính mạng của vô số người đều bị hắn nắm trong lòng bàn tay. Vậy. Nhưng vào lúc này một cổ chấn động kỳ diệu từ trong cửa lớn truyền ra, chưa từng ngẩng đầu lên, hướng phía bên trong nhìn xem đi qua. Chỉ thấy cổ đồng sắc cửa chính lần nữa chấn động, phảng phất sắp mở ra. Bên ngoài đột nhiên tản mát ra ánh sáng đem hắn cả người bao phủ, mà thân thể hắn đắm chìm trong đáy hồ bên trong, căn bản không thể động đậy, thân thể của mình cùng với tứ chi bách hải chính giữa, cái kia một cổ lực lượng thần bí toàn bộ hiện ra. Tô Thành phát ra một tiếng đau đớn tiếng kêu. Thân thể của hắn hiện tại đúng như toàn tâm một dạng đau, nhưng là chính mình lại chỉ có thể lặng lặng chờ đợi. Cái này một cổ sức mạnh cường đại, tại sao cáo kỉnh như thế? Tô Thành ánh mắt không ngừng quang hướng bốn phía. Hắn muốn mượn dùng xung quanh đồ vật tới chậm lại thân thể của mình chính giữa cái này một cổ đau đớn chi lực. Làm quét nhìn một vòng đi qua, hắn phát hiện cũng không có gì tốt vật phẩm có thể thay hắn trong thân thể chịu đau đớn mà giảm nhẹ một chút. Không biết qua bao lâu, Tô Thành chỉ cảm giác thân thể của mình đã kinh biến đến mức chết lặng, không cảm giác được bất kỳ chỗ đau. Ánh mắt của hắn đưa mắt nhìn ở trước mắt mình. Bởi vì ở nơi đó có một cái trung sáng, nhưng nội dung bên trong nó có thể thấy rõ ràng, đó là một vũ khí. Là một thanh hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua vũ khí, phía trên hiện đầy ánh sáng long ánh, phản phát uy lực lớn vô cùng. Trong nội tâm Tô Thành không nhịn được dâng lên vẻ kích động. Chẳng lẽ món vũ khí này chính là giải quyết kẻ hủy diệt thời gian mấu chốt? Nhưng là đây cũng chỉ là trong nội tâm hắn suy đoán mà thôi. Hắn hiện tại khẩn yếu nhất liền là như thế nào tránh thoát ra những quang thúc này chiếu sáng, sau đó để cho thân thể của mình hoạt động. Nếu không một mực tiếp tục như vậy, thân thể của hắn hoàn toàn không nhúc nhích được. Lâu này chính mình tất cả khớp xương sẽ bị chịu phá hư. Những tổn thương này đối với hắn mà nói mới là chí mạng nhất. 20-10 vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống. Cổ Thiên Đình chỉ còn lưu lại di chỉ, Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, Vô Tận Ma Huyên lùi về trong tĩnh mịch. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan cảnh, trở thành tứ hoang nhất hải. 10 vạn năm sau, Đông Hoang Việt Quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo la hồi hương, bỗng nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Mời đọc, Đông Ly Trần tiếp diện chương 376, cường đại bám vào lực. Tô Thành không muốn nhìn thấy một màn kia phát sinh, hắn nếu là có thể đem trước mắt một thanh vũ khí này cầm đi, hắn sẽ không chút do dự mang trở về thế giới loài người bên trong, hơn nữa đối phó kẻ hủy diệt thời gian. Thời gian chậm rãi trôi qua, không biết qua bao lâu, Tô Thành chỉ cảm giác trong thân thể của mình, cái kia một cổ sức mạnh đã chạy mất không thấy. Rốt cuộc thân thể của Tô Thành có thể lần nữa bắt đầu chuyển động. Hắn không có do dự chút nào, trực tiếp thẳng hướng trước mặt du động mà đi, hơn nữa đưa tay ra, đem trước mắt cái kia một thanh vũ khí cầm lên. Một thanh này vũ khí hiện ra một cái trường thương tư thế, mũi thương đặc biệt sắc bén, hơn nữa lóe lên hàn mang, phản phát xung thứ một cổ sức mạnh vô cùng cường đại. Tô Thành hiện tại làm cũng chỉ có đem mảnh này đai vũ khí ở trên người mình. Sau đó rời đi nơi này, mà tới với mình có thể hay không đủ rời đi được, hắn còn không biết. Ầm. Ngay tại hắn cầm lên cái này một bình trôi vũ khí đồng thời, toàn bộ hồ nước phần đáy bắt đầu phát ra kịch liệt run rẩy. Tô Thành mặt liền biến sắc, liền vội vàng hướng phía cổ đồng sắt phía ngoài cửa chính đã bơi đi ra ngoài. Hắn đến mau rời khỏi nơi này, nếu không chờ lát nữa cũng sẽ bị chôn ở nơi này bên dưới, đến lúc đó nghĩ muốn đi ra ngoài trên căn bản khó như lên trời. Khả năng hiện tại mình còn có thể lực, cùng với hiện tại hồ nước phần đáy còn không có sụp đổ, hắn đến mau chóng tìm tới giao lộ ra ngoài. Hồ này phần đáy bên trong rất phức tạp, khắp nơi đều là cửa hang cùng với một chút không biết đi thông nơi nào thâm u lối đi. Tô Thành đã quên mất, nguyên lai mới bắt đầu đường đi tới. Hắn chỉ biết nơi nào có một chút ánh sáng, mà chỉ có đi theo cái kia một chút ánh sáng đi trước, mới có thể ra đến hồ nước phần đáy. Thình thịch. Nhưng là ngay tại Tô Thành mới vừa du động không bao lâu, phía sau của hắn liền bắt đầu sụp đổ lên, cái lại một cái to lớn đá vụn từ trên hồ đáp xuống, đem cổ đồng sắt cửa chính trong nháy mắt che giấu. Tô Thành liền vội vàng quay đầu nhìn trên mặt của hắn tràn đầy lo lắng, sợ hai chính mình chờ lát nữa sẽ bị trấn áp đến trong này. Nếu là mình ham sâu trong đó, sợ rằng không ai biết hắn kết quả bị che chùm lên chỗ nào, chờ đợi hắn cũng chỉ có một cái kết quả, đó chính là tử vong. Vậy, Tô Thành trực tiếp gia tăng tốc độ. Hắn biết mình không thể lại chậm gala, bởi vì thời gian không đợi người. Hơn nữa thế giới loài người chính giữa kẻ hủy diệt thời gian cũng đang không ngừng đẹp dở ở thành phố. Mà những thứ kia các thị dân cũng không có thời gian chờ đợi hắn đem thanh vũ khí này mang đi ra ngoài. Tô Thành không ngừng lợi dụng chính mình thân thể cường tráng tới đẩy ra hoành ở trước mặt mình đá lớn. Những thứ này to trên đá hiện đầy rêu xanh Tô Thành, lấy tay đẩy ra, một cổ chân mềm cảm giác truyền đến trong tay hắn. Nhưng là hắn không còn biện pháp, chỉ có thể dựa vào chính mình sức mạnh cường đại mà đi cưỡng ép đem những thứ này đá lớn làm hỏng, mới có thể từ hồ này phần đáy rết ra một con đường tới. Ầm ầm. Hắn chỉ cảm giác mình sau lưng sụp đổ tốc độ càng lúc càng nhanh. Phản phất liền ở sau lưng hắn sắp cũng đã đem hắn cũng chôn ở trong đó, Tô Thành trong lòng của hắn không nhịn được rét một cái. Đáng chết. Tô Thành không nhịn được phá mắng một tiếng. Trước mặt hắn đường đột nhiên cũng bị một cục đá to cho hoành cản lại. Hắn bây giờ có thể nói là tiến thối lưỡng nan, trước mặt lại có to lớn hòn đá ngăn trở sau lưng. Cái kia sụp đổ lại không ngừng tới gần, Tô Thành trên mặt của hắn không nhịn được lộ ra một tia khổ não. Tại trước mắt loại nguy cơ này, hắn không biết mình nên làm sao hóa giải. Mặc dù hắn trải qua vô số sóng to gió lớn, nhưng là loại này nguy cơ sinh tử cũng rất ít kinh lịch. 20 đây là bộ truyện thuộc thể loại ngự thú đỉnh cao từ sau thời đại của bộ mà ai cũng biết đến giờ. Từ một tác đại thần về đồng nhân bộ kẻ mẩn, chuyển sang thể loại ngự thú lưu, tác đã gặt hái nhiều thành tích bùng nổ về cho bản thân. Như là fan của ngự thú lưu, thì không thể bỏ qua không khoa học ngự thú hãy ghé đọc và cảm nhận. Chuyện đã end chương 377, tối tăm khó hiểu. Hiện tại Tô Thành đã lâm vào nguy cơ sinh tử trước mắt. Trước mặt hắn cùng với phía sau đều gặp phải chặn đường, nếu là mình tận gần như không còn đi ra ngoài, sợ rằng rất có thể sẽ vây ở chỗ này, hơn nữa khó mà thoát thân. Chỉ bất quá bây giờ Tô Thành tình huống rất là nguy cơ, không có người có thể cứu được hắn, chỉ có thể dựa vào thực lực của chính hắn đi ương ngạnh chống cự. Bởi vì không có người có thể đi tới nơi này một mảnh hồ nước phần đáy. Tô Thành nhìn về phía trước cái kia một cục đá to không ngừng hướng phía tới mình. Hắn nhất thời trong lòng không nhịn được dâng lên một chút tuyệt vọng, bởi vì cái này một tảng đá dựa vào sức mạnh của chính hắn căn bản khó mà đem xử lý mở ra, sau lưng lại không thể lại tiếp tục đi cái khác giao lộ. Bởi vì hắn hiện tại đã không có lui về phía sau chi lộ. Hiện nay đối với hắn mà nói, coi như phía trước không có bất kỳ đường sống, hắn cũng phải dựa vào chính mình cường đại bản lĩnh đi mở mang ra một con đường. để cho mình đi ra bên ngoài, đi đến trên hồ nước, sau đó trở lại thế giới nhân loại chính giữa. Dù sao hắn đã đem giải quyết kẻ hủy diệt thời gian vũ khí lấy vào tay, sau đó chỉ cần thuận lợi trở về đi là được rồi. Chỉ bất quá bây giờ nhìn bộ dạng như vậy, tựa hồ là cái dương này không nguyện ý để cho Tô Thành trở về, nếu không cũng sẽ không xuất hiện trước mắt một màn này. Hắn không còn biện pháp, Tô Thành chỉ có thể đem mới vừa lấy được cái kia một thanh vũ khí lấy ra, nắm trong tay. Một cổ lực lượng hoàn toàn bất đồng từ bên trong truyền ra. Tô Thành quyết định lợi dụng một thanh trường thương này mở ra núi phách địa, vì chính mình mở ra một cái đi thông sinh tồn chi đạo. Hắn hiện tại làm cũng vẹn vẹn chỉ là như thế, bởi vì không còn. Ở chỗ này lại không thể triệu hoán quái vật huống chi nện hổ luyện ngục còn không có hoàn thành đột xác. Coi như hiện tại đưa nó triệu hoán ra cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Vành, một cổ sức mạnh cường đại nhất thời hướng phía Tô Thành phía trước mà đi. Đúng là hắn lợi dụng vũ khí trong tay tản mát ra. Hắn muốn đem cái này một cục đá to cho đánh nát. Như vậy chính mình con đường phía trước phải trình hiện ở trước mắt hắn. Nếu không cứ như vậy ngồi chờ chết lời, sợ rằng không được bao lâu, Tô Thành thì sẽ bị chôn sống ở đây. Hắn cũng không muốn bởi vì chính mình nhất thời mềm yếu, đưa đến chính mình cả đời đều ở chỗ này trải qua. Hiện nay thế giới bên ngoài cũng vô cùng không dễ chịu. Kẻ hủy diệt thời gian không ngừng hủy diệt thành phố, mà hỗn độn ma thần cùng u minh độc long hai con quái vật mặc dù không ngừng đang ngăn trở hắn, nhưng là thực lực cuối cùng là có hạn, như cũng không thể hoàn toàn đem kẻ hủy diệt thời gian cho dừng lại. Hỗn độn ma thần mặc dù thân là quái vật cấp độ truyền thuyết, chỉ có thể nói hắn chỉ nửa bước đã bước chân vào truyền thuyết kỷ, mà thực lực của bản thân cũng không tính mạnh mẽ quá đáng, dù sao còn có vũ trụ cùng với thần cấp. Tô Thành hiện tại lại xảy ra chết chưa biết, không rõ tung tích. Không người biết được hắn kết quả đi đến nơi nào, liền ngay cả trên mặt Nít Fuji đều tràn đầy cuống cuồng. Hắn căn bản không cảm giác được sơ tán bất kỳ khí tức, phản phất người này hư không tiêu thất, không biết đi đến chỗ nào. Đương nhiên Nít Fuji còn không có hướng chỗ xấu nghĩ. Hắn chỉ là cho là Tô Thành tạm thời tránh né, chờ đợi thời cơ tốt nhất, cấp cho cái kia kẻ hủy diệt thời gian một kích chí mạng. Đương nhiên hết thảy các thứ này đều là Nít Fuji ý nghĩ của mình, hắn cũng chỉ là hy vọng như thế. Dù sao hiện tại nếu như là hướng chỗ xấu muốn, sợ rằng trực tiếp sẽ đem trong nội tâm những thị dân này một chút hy vọng kia cho tan biến. Nít Fuji hắn cũng không nguyện ý nhìn thấy loại chuyện đó phát sinh. 2010 vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống, Cổ Thiên Đình chỉ còn lưu lại di chỉ, Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, vô tận ma huyên lùi về trong tĩnh mịch. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan cảnh, trở thành tứ hoang nhất hải. 10 vạn năm sau, Đông Hoang Việt Quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo la hồi hương, bỗng nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Mời đọc, Đông Ly Trần Kiếp Diệt chương 378, vũ khí thần bí. Tô Thành là dùng vũ khí trong tay để nó nằm ở một đạo mãnh liệt chấn động, trực tiếp đem trước mặt đá lớn đẩy ra. Hơn nữa đánh thành bát vụn. Bắt đầu từ bây giờ Tô Thành sức mạnh vô cùng cường đại, không người có thể là đối thủ của hắn. Không người biết hắn nơi này tiếp đó sẽ phát sinh cái gì, liền ngay cả Tô Thành có thể hay không sống, xuống sợ rằng đều không người biết được. Hắn hiện tại đối mặt tình huống rất là nguy cơ, tại đá to lớn đem trước mặt hắn cùng đường phía sau đều cho chặn lại, liền một con đường sống cũng không có lưu cho hắn. Chỉ bất quá Tô Thành dựa vào vũ khí trong tay tản mát ra mãnh liệt ánh sáng, đem trước mặt cái kia một khối to lớn đá vụn cho chấn động mở. Một chút ánh sáng xuất hiện ở trước mặt của hắn, hắn lẳng lặng hướng phía địa điểm kia bơi đi. Không biết có phải hay không là bên ngoài, nhưng là hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể đi theo cái phương hướng này mà tiếp tục hành động. Cũng may cái này bên dưới hồ nước không có sinh vật gì có thể công kích hắn. Nếu không Tô Thành sợ rằng đều tự thân khó bảo toàn. Dù sao ở cái địa phương này mà hắn cần làm không chỉ là đem thanh vũ khí này an toàn cầm đến chính giữa thế giới loài người, còn cần lớn nhất một chút chính là bảo toàn tính mạng của mình. Không muốn chính mình cuối cùng không thể từ bên trong này chạy thoát đi ra ngoài, kẻ hủy diệt thời gian đối với bọn hắn bây giờ nhân loại tới nói áp lực vô cùng to lớn. Không người biết lúc nào mới có thể đưa nó giải quyết, nhưng là Tô Thành nơi này đã cầm tới hy vọng, chỉ bất quá hắn đối mặt tương đối nguy hiểm nặng nề. Nhưng là hắn căn bản không buông tha, coi như mình tử vong ở trong này, như vậy Tô Thành cũng như cũ sẽ không bởi vì nửa giây hắn sẽ tận lực lượng lớn nhất của mình. Đem trong tay một thanh này vũ khí cường đại đưa đến Nít Fuji cứ như vậy, kẻ hủy diệt thời gian sẽ bị giải quyết, đánh bại. Đúng như dự đoán, làm Tô Thành từ cái kia một tia ánh sáng chính giữa bơi đi ra ngoài. Thật sự là hắn gặp được thông đi ra ngoài cửa ra vào, chỉ thấy hắn tăng tốc độ, nhất thời từ trong hồ phi thân lên. Tại hắn đi ra ngoài trong nháy mắt, Tô Thành chỉ cảm giác thân thể của mình đã bị toàn bộ làm ướt. Nhưng là hắn tại ở trong hồ, không chút nào không cảm giác được xung quanh có bất kỳ một tia nước tồn tại, phản mà đi tới trên đất liền vẫn còn có như vậy dị tượng. Nhưng lúc này không phải là quấn quýt những thứ này, Tô Thành phải nghĩ biện pháp làm sao rời đi bên trong cặp sách tay bộ. Hắn hiện tại nằm ở nơi này một phiến thế giới bên trong, về phần đây là một mảnh dạng gì không gian hắn đều còn không rõ ràng lắm. Dù sao không có mò thấy một vùng này kết quả là như thế nào mà sinh tồn, hắn lại là vào bằng cách nào Tô Thành cũng không biết. Nếu là có thể, Tô Thành nguyện ý ở trong này đem hết thảy các thứ này đều toàn bộ hiểu rõ. Nhưng là không có thời gian chờ hắn, bởi vì tiếp theo đối mặt thường thường mới là khó khăn nhất. Tô Thành đem vũ khí cất kỹ hướng phía trước mặt chậm rãi đi tới. Hắn chỉ muốn mau sớm tìm đến cửa ra, trở lại thế giới loài người. Vành. Nhưng vào ngay lúc này, một cái quái vật to lớn chậm rãi hướng phía hắn lai tới. Tô Thành nhất thời nhíu mày. Hắn tại bên trong vùng thế giới này tới lâu như vậy, từ tới chưa từng nhìn thấy như thế sinh vật như vậy. Nhưng chính mình mới từ trong hồ đem đai vũ khí đi ra, lập tức lại đụng phải, chẳng lẽ là cố ý mà tới? Không có biện pháp. Hắn chỉ có thể cắn răng kiên trì đi đối mặt con quái vật này cản lại đường đi của hắn, nếu muốn đi quá khứ, vậy thì nhất định phải giết chết nó. Trên mặt Tô Thành thoáng qua một tia ác liệt, phàm là ngăn trở đường đi của hắn, thông thường mà nói cũng không có kết quả tốt. 2010 vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống. Cổ Thiên Đình chỉ còn lưu lại di chỉ, Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, vô tận ma huyên lùi về trong tĩnh mịch. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan cảnh, trở thành tứ hoang nhất hải. 10 vạn năm sau, Đông Hoang Việt Quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo la hồi hương, bỗng nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Mời đọc, Đông Ly Trần Kiếp Diệt chương 379, ngàn cân treo sợi tóc. Con này quái vật to lớn phát ra gầm lên giận dữ, phản phất cực kỳ tức giận, Tô Thành xông vào địa bàn của hắn. Chỉ thấy nó trực tiếp thẳng hướng vị trí của Tô Thành đi tới, trong tay một đôi kia thon dài và sắc bén móng vuốt thép, không ngừng đối với hắn ra tay. Tô Thành hiện tại không có lựa chọn nào khác. Hắn có thể làm cũng liền chỉ có nhiều như vậy, nếu như là cái này một con quái vật không bị giải quyết. Như vậy hắn vĩnh viễn không đi đến đối diện, như vậy thì tương đương với vĩnh viễn không tìm được đi ra xuất khẩu. Chỉ thấy Tô Thành đem sau lưng lưng đeo cái kia một thanh vũ khí lấy xuống. Hắn chuẩn bị lợi dụng chính mình lực lượng cường đại nhất đem quái vật này giết chết, sau đó liền từ trên thân thể của nó đạp đi qua. Bởi vì kết quả hiện tại cũng chỉ có thể để cho hắn làm như vậy. Nếu là có thể trốn tránh lần này quái vật tiến công, như vậy Tô Thành đương nhiên sẽ không cùng hắn chết chiến đấu tới cùng. Nhưng là nơi này không có chút gì cả che chắn, coi như là muốn né tránh con quái vật này tầm mắt, mà đi đến bên kia chỉ sợ cũng vô cùng khó khăn. Mặc dù cơ hội mong manh, nhưng là Tô Thành nó cũng không hề từ bỏ. Chỉ thấy hắn tay nhấc một thanh trường thương này, nhanh chóng hướng phía quái vật kia chạy nhanh mà đi. Nhất thời quái vật kia tản mát ra khí tức kinh khủng, để cho không khí xung quanh nó đều phát sinh biến hóa. Một cổ sâu thẳm cảm giác truyền đến sâu trong nội tâm của Tô Thành, đưa đến hành động của hắn bắt đầu biến thay nhờ trời nên chậm chạp lên, liền ngay cả Tô Thành mặt liền biến sắc. Hắn không biết vì sao lại đột nhiên trở thành loại dáng vẻ này, chắc là kỹ năng quái vật này. Bằng không, quái vật này không có khả năng cũng nắm giữ thời điểm lượng. Hắn lặng lặng cảm thụ cái này một tia lực bên trong lại cùng kẻ hủy diệt thời gian cùng khí tức, liền để Tô Thành sắc mặt vui mừng. Hắn biết mình lần này là tới đúng, cái này bên trong đích xác có thể tìm được đánh bại kẻ hủy diệt thời gian biện pháp. Ầm. Tô Thành đem trường thương trong tay trực tiếp hướng về cái kia quái vật to lớn đâm tới. Phốc thử. Còn không chờ hắn phản ứng lại, cái kia quái vật to lớn liền bị trường thương xuyên thấu trái tim trực tiếp ầm ầm ngược dưới mặt đất. Tô Thành nhìn thấy một màn này, hắn đã không biết mình nên nói cái gì, trường thương trình độ sắc bén để cho hắn cảm giác được tim đập rộn lên. Hắn vẫn là lần đầu tiên dễ dàng như vậy đánh chết một con quái vật. Mặc dù không biết có phải hay không là trường thương này uy lực quá cường đại, vẫn là trong cơ thể mình nguyên nhân, nhưng là Tô Thành hắn đã tìm được đánh chết kẻ hủy diệt thời gian biện pháp, chính là một thanh này sắc bén trường thương. Đáng quái vật này dựa theo nguyên bản tới nói, căn bản không có khả năng dễ dàng như vậy liền bị ám sát. Nhưng là tại dưới một thanh trường thương này, coi như lợi hại hơn nữa quái vật cũng không sống qua 5 giây. Mãi cho tới bây giờ, trong nội tâm Tô Thành dâng lên vẻ tự tin. Hắn rốt cuộc có năm chắc đối chiến kẻ hủy diệt thời gian rồi, hơn nữa lần này còn có thể lấy đi tánh mạng của hắn. Tô Thành hắn chưa từng có cao hứng như vậy qua, đã có chút không kịp đợi nghĩ phải về đến chính giữa thế giới loài người. Hắn nhìn thoáng qua trên đất thi thể của quái vật kia, không nhịn được lắc đầu một cái, ngay sau đó từ trên thi thể nó đã tới. Sớm lúc trước Tô Thành cũng đã nói, nhất định sẽ từ cái này thi thể quái vật phía trên bước qua. Nếu hắn đã làm được, như vậy cũng phải hoàn thành chính mình cái hứa hẹn này. Tô Thành lần nữa đem trường thương trong tay thu vào. Hắn biết vật này nhất định không có khả năng bị những người khác nhìn thấy, nếu không có lẽ còn có thể bị cướp đi. Như vậy hắn đi tới mảnh thế giới này chính giữa làm hết thảy đều đem trôi theo dòng nước. Rất nhanh, làm Tô Thành đi tới mảnh thế giới này phần dưới cùng, phát hiện một cánh cửa ánh sáng đứng trước tại trước mặt. 20 đây là bộ truyện thuộc thể loại ngự thú đỉnh cao từ sau thời đại của bộ mà ai cũng biết đến giờ. Từ một tác đại thần về đồng nhân cổ kem ẩn, chuyển sang thể loại ngự thú lưu, tác đã gặt hái nhiều thành tích bùng nổ về cho bản thân. Như là fan của ngự thú lưu, thì không thể bỏ qua không khoa học ngự thú hãy ghé đọc và cảm nhận. Chuyện đã end chương 380, đi ra ngoài. Tô Thành đem vũ khí chậm rãi thu vào, hắn tiếp tục hướng phía lối ra đi tới. Cái này một cánh cửa ánh sáng chính là để cho hắn đi ra xuất khẩu. Chỉ thấy thân thể của hắn bất động mà xuyên thấu cái này một cánh cửa ánh sáng. Một giây kế tiếp, Tô Thành liền xuất hiện ở biến thế giới loài người bên trong, hắn về tới trong thực tế. Nhìn xem đầy đất hải cốt, vô số công trình kiến trúc bị trong nháy mắt phá hủy, kẻ hủy diệt thời gian vẫn còn đang không ngừng phá hư. Hắn chỉ nhìn thấy ba cái thân thể to lớn ở trên bầu trời không ngừng hăng hái chiến đấu. Bao gồm Hỗn Độn Ma Thần cùng U Minh Độc Long hai con quái vật, chúng nó đều nằm ở hạ phong. Căn bản không phải là đối thủ của kẻ hủy diệt thời gian, nhưng là chúng nó vẫn không có buông tha. Bởi vì Tô Thành vẫn chưa về. Tô Thành lúc rời đi từng hướng về phía hai con quái vật này nói, hơn nữa cái này cũng là Tô Thành, một mực lấy nói, một chút hắn cũng vô cùng rõ ràng. Nhưng là không người nào nguyện ý nghe theo sắp xếp của hắn, hiện nay tình huống biến thể nhờ trời nên nguy cơ lên. Tô Thành không thể làm gì khác hơn là đem vũ khí lấy ra. Hắn không biết mình có thể hay không đủ thành công, dù sao thực lực của mình có hạn. Vũ khí này tản mát ra sức mạnh cường đại đưa đến thân thể của hắn căn bản khó khống chế. Bởi vì cái này một cổ chấn động rất có thể sẽ đưa đến hắn trực tiếp mất sức mạnh. Đến lúc đó coi như hắn muốn đi đối phó thời gian tổng kết giả cũng sẽ cực kỳ khó khăn. Đáng chết, vì sao lại xuất hiện một cổ sức mạnh này? Tô Thành không nhịn được tức miệng mắng to. Vốn là một bộ bài lại bị hắn đánh nát bét. Trước mắt hắn cũng chỉ có thể buông tay đánh một trận, như vậy thử một lần, về phần có thể thành công hay không. Hết thảy các thứ này còn phải nhìn vũ khí này kết quả có thể hay không cho hắn cơ hội. Nhưng là Tô Thành phát hiện vũ khí này dường như bởi vì cảm nhận được kẻ hủy diệt thời gian sức mạnh mới biến thành bộ dáng bây giờ. Tại trong cái dương, cùng với đối phó cái kia con quái vật, cũng không có giống như bây giờ vậy như vậy như thế cuồng bạo. Chương 381, cản đường. Tô Thành ánh mắt hướng về phương hướng kẻ hủy diệt thời gian nhìn tới. Hắn biết cơ hội của mình liền tại làm sao một cái chớp mắt. Nếu như là mất đi, có thể phải chờ xuống một cơ hội không biết tiếp tục chờ bao lâu. Chỉ thấy hắn tay nhấc trường thương, trực tiếp hướng phía kẻ hủy diệt thời gian đi tới. Mà Hỗn Độn Ma Thần tức là Tô Thành không ngừng gợi lên che chở tới. nhưng dựa theo hiện tại dự định, Tô Thành lợi dụng hai lần quái vật vì hắn không ngừng kéo dài thời gian. Chờ đến thời cơ tốt nhất hắn thì sẽ đem giải thương đâm ra, nếu là có thể đem trong thời gian gian bị thương nặng lời. Như vậy đối với bọn họ tới nói cũng đáng phi thường thích nghe ngóng. Mà kẻ hủy diệt thời gian đương nhiên sẽ không cho Tô Thành dễ dàng đến gần cơ hội của mình. Hắn tất nhiên sẽ luôn luôn đề phòng xung quanh, kẻ hủy diệt thời gian cũng không phải người ngu. Đây là kẻ hủy diệt thời gian tuyệt cho phép chuyện xảy ra, hắn cũng hiểu được. Tô Thành cùng với những nhân loại này cũng muốn đưa nó mau chóng giải quyết, sau đó mang đến thắng lợi. Nhưng là kẻ hủy diệt thời gian nội tâm của hắn thật ra thì cũng không phải như vậy nghĩ. Hắn đây là đang cứu vớt nhân loại, bởi vì địa cầu chỉ là một cái văn minh cấp thấp tinh cầu. Chỉ có đem cả viên tinh cầu toàn bộ hủy diệt, lại trùng kiến lên mới có cơ hội nhìn thấy cao cấp văn minh tinh cầu. Kẻ hủy diệt thời gian sử dụng ra sức mạnh thời gian dự định đem Tô Thành giải quyết hết. Nhưng là hỗn độn ma thần đột nhiên chắn trước mặt Tô Thành, thay hắn chịu đựng hạ xuống cái này một kích chí mạng. Tô Thành liếc mắt một cái, hắn biết hỗn độn ma thần không có khả năng dễ dàng như vậy liền tử vong. Chỉ thấy hắn không do dự, nhanh chóng lợi dụng trường thương trong tay nhanh chóng hướng về phía kẻ hủy diệt thời gian liên tiếp đâm ra. Từng đường ác liệt thương ảnh theo gió như rồng, bình thường nhanh chóng hướng phía kẻ hủy diệt thời gian đột kích mà đi. Chương 382, từ trên thi thể vượt qua. Nếu là có thể, Tô Thành có lẽ vẫn có thể đem kẻ hủy diệt thời gian giải quyết. Dù sao hiện tại Tô Thành yêu cầu làm liền bèn bèn chỉ là trọng thương kẻ hủy diệt thời gian mà thôi. Hắn có thể căn bản không có nghĩ tới có thể đưa nó giải quyết. Chiến đấu kế tiếp mới là cực kỳ trọng yếu Tô Thành. Ánh mắt của hắn quang hướng phương xa, trận đại chiến này có lẽ vào lúc này cuối cùng nên kết thúc. Không có ai biết Tô Thành kết quả trong tại trong cái dương kết quả là cái gì. Để cho hắn cảm giác được nhân sinh cũng không gì hơn cái này, có mấy người đem tánh mạng của mình nhìn đến vô cùng quan trọng, mà có mấy người đều vô cùng bình tĩnh. Phản phát sinh tử cùng bọn hắn cũng không có bất kỳ liên hệ, nhưng Tô Thành lại không cho là như vậy. Mỗi một người đều chắc có quyết định của mình tuyển chọn sinh tử của mình, mà không phải bị những người khác khống chế, huống chi Tô Thành hiện tại cần phải làm. Cho nên hắn cũng muốn đem Tô Thành đưa thân vào tử địa, nếu là có thể, nó sẽ không chút do dự ra tay đem hắn giải quyết. Tô Thành cũng phải đang chiến đấu vô cùng cẩn thận một điểm này, miễn cho bị kẻ hủy diệt thời gian mang đến tổn thương, xuyên qua rốt cuộc. Thời gian này chấn động, đối với hắn tạo thành tổn thương vô cùng to lớn, nếu không cẩn thận, có lẽ vẫn có thể mất mạng tại đây. Sức mạnh thời gian là không nhỏ, không có ai biết lúc nào mới có thể kết thúc. Nhưng là Tô Thành xưa nay sẽ không buông tha, bởi vì buông tha cũng không phải là lựa chọn của hắn, cũng không phải là ngày khác thường hẳn là nắm giữ. Đây là hắn không muốn thấy nhất, cũng là nhất không hy vọng phát sinh. Tô Thành nó sẽ tận lực lượng lớn nhất của mình đi hoàn thành, nhưng nếu như là không có hoàn thành lời, hắn hy vọng những người này cũng không cần bỏ đá xuống giếng. Nhân loại hiện trạng cùng với sống còn đều nắm ở hắn trong tay một người. Trên người hắn gánh vác áp lực cũng là vô cùng to lớn, như không phải là muốn cứu vớt toàn thế giới, hắn làm sao lại lấy tánh mạng của mình đi đánh cờ. Tô Thành làm đã đủ nhiều, tất cả chuyện tiếp theo đều cần dựa vào chính bọn họ. Chương 383, vung tay đánh một trận. Tô Thành không ngừng sẽ cho ra một thương lại một thương, mục tiêu của hắn đều là hướng phía kẻ hủy diệt thời gian đi. Bất quá hắn thấy, mục tiêu của mình hoàn toàn chính là nguyên nhân bởi vì hắn. Nhưng là hiện nay tình huống trương đã xảy ra thay đổi. Tô Thành biết mình như tiếp tục như vậy, sợ rằng cuối cùng đem không có thể giải quyết một trận chiến tranh này, nhưng là hắn lại không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể dựa theo tình huống bây giờ tới định ra kế hoạch. Là bởi vì mình tại trong cái dương lấy được một thanh trường thương, mà một thanh trường thương này chính là thắng lợi mấu chốt đầu mối. Mặc dù bây giờ một thanh trường thương này căn bản không nghe theo Tô Thành sắp xếp cùng với phảng phất nắm giữ tự thân linh trí, nhưng Tô Thành vẫn không có buông tha. Hắn biết nếu là mình một khi buông tha, như vậy thiên thiên vạn vạn nhân loại tính mạng sẽ bị kẻ hủy diệt thời gian có thể giải quyết. Nếu không chỉ đem vũ khí cầm ở trong tay lại đi ra, tác dụng của nó cùng trước cũng không có gì khác biệt, khả năng còn càng phí một chút. Vậy. Nhưng vào lúc này một cổ mãnh liệt chấn động đột nhiên từ vũ khí chính giữa tản mắt ra. Tô Thành nhướng mày một cái, hắn đem ánh mắt lấp lánh đưa mắt nhìn tại trường thương bên trên, xem kết quả một chút muốn thế nào. Tô Thành nhìn thấy một màn này trực tiếp thổi phát mị lực của mình, như muốn chấn áp. Nhưng thân thể mình mặc dù cường đại, vẫn như trước khó mà nắm giữ một cổ sức mạnh này. Tô Thành đột nhiên ý thức được thiếu sót của mình, nắm giữ một thân cường đại bắp thịt cùng với cường đại khí lực. Vào lúc này cũng lên không đến bất kỳ tác dụng gì, một cổ sức mạnh này là vô hình. Cho ta định. Hắn cũng không biết tại sao thân thể của Tô Thành đột nhiên phát run lên, chẳng lẽ là bởi vì sợ sao? Bất quá ngay sau đó lại lắc đầu, Tô Thành tại trong nội tâm hắn không phải là một cái biết sợ người. Nifuji đối với một điểm này rất rõ ràng, nhưng là hắn lại không biết kết quả chuyện gì xảy ra. Chính mình có thể làm cũng chỉ có thể cháy nhà hàng xóm, bình chân như vậy, lặng lặng nhìn chăm chú, hy vọng có thể chịu nổi. Chương 384, thương gia như rồng. Hiện tại kết quả xảy ra chuyện gì khó khăn, Tô Thành hắn cũng không biết. Bởi vì hắn không có bản lãnh đi đối kháng kẻ hủy diệt thời gian chính mình một thanh trường thương này căn bản nếu như nghe theo sắp xếp của hắn cùng chỉ huy. Cho nên đối với Tô Thành tới nói, mới là trước mắt hắn to lớn nhất vấn đề khó khăn. Chỉ có chờ đợi hết thảy các thứ này đều kết thúc đi qua, hắn có thể đủ yên tâm thoải mái đi đến thế giới bên ngoài. Nếu không Tô Thành sẽ một mực đè nén ở chỗ này, đến không đến bất luận cái gì sắp xếp. Một cổ sức mạnh cường đại theo trong tay Tô Thành đâm đi ra. Đây không phải là hắn mình có thể khống chế, hoàn toàn là một thanh trường thương này. Chính mình làm ra phen này động tác, đưa đến Tô Thành sắc mặt đại biến, hắn còn hoài nghi có phải hay không là hết thảy các thứ này đều là bị trường thương chính mình dẫn dắt. Nhưng là Tô Thành chính hắn cũng không như vậy cho là, mảnh này trường thương mặc dù có linh trí của mình, nhưng là Quế Yên cùng Thao Túng vẫn là tại hắn nơi này, bởi vì cái này căn bản không phải là hắn mình có thể khống chế được. Trường thương mang đến uy lực, đưa đến tay hắn đều đã bắt đầu tê dại, không nhịn được run lên. Nhưng là hắn phải chịu đựng, bởi vì cái này hết thảy đều phải dựa vào hắn tự mình đi hoàn thành, không có ai vào lúc này có thể trợ giúp được hắn. Nifuji nhìn thấy một màn này, không nhịn được sắc mặt trở nên khó coi. đây mới là bọn họ hiện ở trước mắt sở công việc cần phải làm. Dù sao những quái vật kia chỉ cần kẻ hủy diệt thời gian một khi bị giải quyết, thì sẽ tự đi tiêu tan cùng với tử vong, cho nên căn bản không cần bọn họ mù bận tâm. Tô Thành hiện tại đối mặt vấn đề lớn nhất là như thế nào khống chế được trong tay một thanh vũ khí này, mà chỉ có đem điều khiển vũ khí ở nó mới có thể sử dụng ra hoàn mỹ kỹ năng để giải quyết thực hành kẻ hủy diệt. Chương 385, lấy mệnh bắt tiên. Sở Ti vừa cùng bờ rủ sở bằng nở hướng phía trên bầu trời nhìn lại, chỉ thấy thân ảnh to lớn kia, loại này hoàng hôn nấp thang, phản phất muốn ngăn trở trước mặt cái kia một chuỗi tàn ảnh. Mấy cái tàn ảnh này đều là Tô Thành liên tiếp đâm ra thương pháp, hắn cũng là buông tay đánh một trận, nhìn xem có thể hay không đủ đối với kẻ hủy diệt thời gian tạo thành một chút tổn thương. Sức mạnh cường đại của thanh vũ khí này hắn tận mắt chứng kiến, nếu là có thể, có lẽ hắn sẽ đạt được thắng lợi, mà một khi không thành công, như vậy liền sẽ phải gánh chịu đến thống khổ. Chúng ta đi lên hỗ trợ đi. Sở Ti vừa hướng về phía một bên bờ rủ sở bằng nở nói. Hiện nay chỉnh cái ạ vẹn trở cũng chỉ có hai người bọn họ nắm giữ lực chiến khổng lồ, mà người còn lại đều bị đang cùng quái vật trong chiến đấu hoặc nhiều hoặc ít thụ một chút tổn thương. Bờ rủ sở bằng nở gật đầu, nhất thời hóa thân trở thành người khổng lồ xanh hụt, trực tiếp nhưng một cái bật lên bước, hướng phía trên bầu trời kẻ hủy diệt thời gian bay mà đi. Hắn chỉ có thể đem chính mình hiện trong thân thể toàn bộ tức giận kích thích ra, nhưng còn không phải là hắn tức giận nhất, bởi vì bờ rủ sở bằng nở có thể rõ ràng cảm giác trong cơ thể mình cái kia một cỗ tức giận chi khí đang chậm rãi tiêu tan mở ra. Đây là hắn không thể khống chế, nếu là có thể khống chế, nhưng bây giờ hắn chỉ mong sức mạnh mình có thể đủ không hạn mức tối đa. Hơn nữa một quyền đánh chết một con quái vật, nhưng là lúc này đã trễ, chứ hắn làm hết thảy đều đem không có có bất kỳ tác dụng gì. Khi nhân loại chân chính yêu cầu nó, lại không thể cầm ra sức mạnh của mình tới. Cái này cũng là bờ rủ sở một dạng nội tâm nhất là quấn quýt một chút, đưa đến hiện nay biến thành cái bộ dáng này, cùng hắn cũng có không thể xóa nhòa trách nhiệm. Sở Ti vừa cho tới nay đều đang an ủi bờ rủ sở bằng nở, để cho hắn không nên để bụng, dù sao những chuyện này không người có thể dự liệu. Chương 386, cháy nhà hàng xóm, bình chân như vậy. Lần này Sở Ti vừa cùng bờ rủ sở bằng nở đến giúp đỡ Tô Thành nguyên nhân, không là bởi vì mình không đối phó được quái vật. Bọn họ nói là có thể, nguyện ý dùng chính mình lực lượng cường đại nhất đi trợ giúp. Nhưng tiếc là thực lực của mình có hạn, nếu như là một mực tiếp tục như vậy, sợ rằng đối với bọn họ tới nói mới có thể là một loại không kết quả tốt. Không có ai rõ ràng hiện tại thực lực kẻ hủy diệt thời gian kết quả khủng bố đến trình độ nào. Chỉ thấy người khổng lồ xanh hụt không ngừng hướng phía kẻ hủy diệt thời gian phát ra tấn công mãnh liệt, một quyền lại một quyền trả lời ở trên cánh tay của hắn. Dựa theo ngày trước tới nói, thân thể của người khổng lồ xanh hụt tính là phi thường tương đối cường đại, nhưng là ở trước mặt kẻ hủy diệt thời gian, như cũng giống như một con run rế không chịu nổi một kích. Kẻ hủy diệt thời gian hình thể quá mức to lớn, Tô Thành cũng không biết tại sao bọn họ đến giúp đỡ hắn, chẳng lẽ là nguyên nhân bởi vì Nít Fuji? Mà lúc này Nít Fuji còn tránh ở chính giữa cao Oxyen lặng lặng nhìn chăm chú bên ngoài phát sinh hết thảy. Hắn có lòng không đủ lực, căn bản không có bất kỳ thực lực cường hãn đi trợ giúp Tô Thành. Bây giờ Nít Fuji liền giống như một cái nhân loại nho nhỏ cùng những thứ kia thông thường thị dân, không có có bất kỳ khác biệt gì. Một loại sinh lòng cảm giác vô lực, đột nhiên từ trong nội tâm đáng yêu sinh ra. Tay hắn cầm trường thương nhưng không cách nào sử dụng ra trường thương sức mạnh, cũng để cho hắn vô cùng khổ não. Không hiểu vì sao đột nhiên sẽ biến thành cái bộ dáng này, ở đó trong cái dương thời điểm cũng còn. A. Ra khỏi thành đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Mà kẻ hủy diệt thời gian tản mát ra thời gian lực lượng, chỉ cần trải qua càng lâu như vậy sức mạnh lại càng lớn, đến lúc đó chỉ sợ là Tô Thành đều không cách nào ngăn cản. Chương 387, phân giải áp lực. Có lúc Tô Thành hắn đối với những chuyện này cũng không muốn quá nhiều để ý tới, nhưng là vừa nhìn thấy những người đó vô tội thân thể bị đè ở phế tích phía dưới, như vậy trong lòng của Tô Thành liền sẽ phi thường không dễ chịu. Hắn liền nghĩ đến muốn đi như thế nào trợ giúp cũng giải quyết những người này, ít nhất để cho bọn họ không cần lại chịu khổ khó mà cùng trách nhiệm. Cái này cũng là vì cái gì Tô Thành thích đem tất cả trách nhiệm đều tới trên người mình gánh nguyên nhân. Liền ngay cả kẻ hủy diệt thời gian cũng giống vậy, hiện tại Tô Thành chỉ cần đem trường thương trong tay lực lượng hoàn toàn khống chế. Như vậy hắn liền trở thành thế giới số 1. Không người nào dám nghi ngờ hắn, cũng không có ai dám ở sau lưng hắn nói này nói kia. Tô Thành nội tâm của hắn tự nhiên cũng bắt đầu từ từ trầm động chập trùng. Hiện tại chỉ cần đem sức mạnh trong tay khống chế, như vậy kẻ hủy diệt thời gian đem hắn giải quyết cái kia cũng không thành vấn đề. Như vậy hắn muốn đi đối phó, trường thương này cũng tất nhiên biết được. Cho nên toàn bộ hết thảy này đều là vô cùng khó bề phân biệt, không có người có thể đem câu đố này hoàn toàn cởi ra, liền ngay cả Tô Thành cũng không được. Hắn chỉ có thể làm chính là đem vũ khí này từ bên trong cái dương vận chuyển đi ra. Có lẽ nói hắn như vậy chỉ là thiên nhiên công nhân bốc vác, hết thảy còn phải dựa vào nhân loại tự thân. Nhưng Tô Thành hắn không nguyện ý buông tham một điểm này, bởi vì hắn rõ ràng cái này một cỗ sức mạnh cường đại có thể mang đến cho hắn biết bao nhiêu chỗ tốt. Như vậy hắn có thể hay không từ bản thân lựa chọn làm trong chiến thắng khó khăn, chiến thắng cái này một tia tà ác ý nghĩ, còn phải dựa vào nội tâm hắn cường đại. Tới hiện tại thì ngưng, kẻ hủy diệt thời gian mang đến cho hắn lực chèn ép vô cùng to lớn. Cái gì thành hướng dẫn chu đáo chính mình không đem kẻ hủy diệt thời gian giải quyết. Như vậy tương lai nhọn thành nhân loại thừa nhận sức mạnh cũng là chật vật vô cùng. Ầm. Chương 388, vợ rủ sở bằng nở quyết tâm. Bởi vì một khi chờ đến lúc kẻ hủy diệt thời gian phản kích, như vậy Sở Ti vợ cùng vợ rủ sở bằng nở tất nhiên không thể tiếp nhận. Hai người bọn họ người đều là thân thể phàm nhân, làm sao có thể đi vai sánh thần minh? Mà hỗn độn ma thần cùng u minh độc long có lẽ có thể gánh vác, nhưng là thời gian một khi lâu dài tiếp, hai bọn nó cũng khó mà chống cự sức mạnh thời gian. Tuổi thọ của bọn nó là có hạn, liền như cùng nhân loại. Mà kẻ hủy diệt thời gian tản mát ra thời gian lực lượng, có thể làm cho một người từ tiểu hài nhanh chóng trưởng thành đến lao nhân. Hơn nữa tử trạng đều cực kỳ thê thảm, liền ngay cả Tô Thành cũng không thể ra sức. Thời gian để lại cho Tô Thành không nhiều lắm, hắn phải mau chóng nắm giữ trường thương sức mạnh, mới có thể đối với kẻ hủy diệt thời gian phát động tấn công. Hơn nữa chỉ cần đem hắn bị thương nặng lời, như vậy nhân loại bọn họ liền có lẽ có thể có được ánh dạng đông thắng lợi. Có thể không thể dễ dàng như thế kẻ hủy diệt thời gian đến, mà khác một mảnh chiều không gian chúa tể cùng chúa tể chiều không gian hắc ám đột mạng mù có chút tương tự. Muốn để cho hắn hoàn toàn giải quyết, trên căn bản là không quá có thể. Có lẽ mới có thể hoàn toàn đem kẻ hủy diệt thời gian giải quyết. Hiện nay mỗi một người đều cần làm một chuyện. Đó chính là tập trung tinh thần đem trong cơ thể mình cái kia một tia linh lực toàn bộ hội tụ, sau đó chuyển vận cho Tô Thành. Cứ như vậy, là hắn có thể đủ đạt được một cổ phi thường sức mạnh vô cùng to lớn, là tất cả nhân loại tụ lại. Mặc dù một cổ sức mạnh này vô cùng ngắn ngủi, nhưng là đủ để cho Tô Thành đem trường thương trong tay chân áp xuống, như vậy liền đã đủ rồi. Yên tâm đi, làm một chút chuyện liền giao cho ta. Nifuji liền vội vàng gật đầu một cái này một chút chuyện hắn vẫn có thể hoàn thành. Đã dựa vào CN ở trong phạm vi toàn thế giới lực hiệu triệu. Muốn đem những người này toàn bộ tụ hợp lại, cũng chỉ là chuyện một câu nói. Húng chi những người này lại không có mạng sống an nguy, chỉ cần để cho bọn họ đem chính mình sức mạnh trong cơ thể toàn bộ chuyển vận đến trong cơ thể Tô Thành là được rồi. Chương 389, một kích mạnh nhất. Trong lúc bất chợt một đạo ánh sáng mãnh liệt theo gió mà hiện, tất cả mọi người nhìn xem thời khắc này. Như vậy không biết tiếp theo nên làm gì, liền ngay cả Tô Thành cũng không biết mình là hay không là kẻ hủy diệt thời gian đối thủ. Nếu như là liền một chút như vậy cửa ải khó đều không cách nào xông qua được lời, vũ khí trong tay quả thực không xứng chính mình nắm giữ. Một tia lại một chút ánh sáng không ngừng từ bốn phương tám hướng hội tụ qua tới, cuối cùng rơi vào trong thân thể Tô Thành. Những thứ này đều là từ cả nước các mà truyền tống tới, cũng là Nít Fuji thông báo. Trên dưới toàn thân Tô Thành đều đang phát ra run rẩy, hắn đang khổ cực kiên trì biết nếu là mình kiên trì không dưới, sợ rằng đối với tất cả chuyện tiếp theo sự tình hắn đều muốn chịu trách nhiệm. Trong thân thể có từ bốn phương tám hướng hội tụ tới khí tức sức mạnh, cái này khiến trong lòng của Tô Thành dễ chịu hơn rất nhiều, thân thể của hắn cũng chậm rãi đình chỉ. Cái kia xuống mà một cổ sức mạnh này đang bị hắn thử từ từ khống chế, đây cũng là một cái chuyện tốt. Đều là tất cả mọi người bọn họ loại chung nhau vinh dự, mà không phải một người nào đó vinh dự. Đương nhiên Tô Thành vinh dự to lớn nhất, bởi vì hắn làm ra cống hiến cũng nhiều vô số. Không có người có thể so sánh với hắn, liền ngay cả bầu trời lên cái kia hai cái cùng kẻ hủy diệt thời gian không đoạn giao toàn bồi hồi quái vật tất cả đều là Tô Thành triệu hóa ra, cho nên hắn lần này có thể nói là toàn bộ chúa cứu thế nhân loại. Không người nào dám hủy bỏ một điểm này đều tồn tại, bởi vì bọn họ không có cách nào đi phân biệt thế gian hiểm ác, mà chỉ có Tô Thành có lẽ mới có thể dẫn bọn họ đi hướng thắng lợi cuối cùng. Bởi vì hắn biết nếu như là Tô Thành một khi thất bại, số mạng của tất cả mọi người sẽ bị kẻ hủy diệt thời gian cho khống chế. Nhân loại cuối cùng sống còn trước mắt sắp xuất hiện. Mỗi một người đều đưa hai tay ra chắp tay đặt ở trước ngực của mình, bọn họ yên lặng cầu nguyện, trên mặt vô cùng thành kính. Bọn họ trải qua nhiều vô cùng cực khổ, mà lần này sẽ là bọn họ quyết định cuối cùng sinh mạng vòng tròn một lần. Không thể chịu nổi, cái này hết thảy đều phải nhìn Tô Thành có thể hay không nắm giữ ở một cổ sức mạnh này. Chương 390, thực lực càng lớn, trách nhiệm càng nhiều. Tô Thành hắn hiện tại cũng không thể cắt văn lấy nghĩa, bởi vì nhằm vào thắng lợi còn không có hoàn toàn lấy được cải thiện. Bọn họ cũng không biết là hay không Trung Thu sẽ đoạt được một trận chiến tranh này, cho nên Tô Thành hắn cũng không dám kết luận bừa. Chỉ bất quá hiện nay duy nhất có thể làm chính là Tô Thành, biết mình một khi nắm giữ trường thương sức mạnh. Như vậy đối với kẻ hủy diệt thời gian quả thật là nhẹ nhàng thoải mái mà như chính mình không cách nào nắm giữ cổ lực lượng này lời. Sợ rằng mấy loại này người có lẽ còn có thể mất mạng ở đây, kẻ hủy diệt thời gian lực lượng cường đại nhất chính là thời gian. Bởi vì bọn họ biết mình một khi đưa bọn họ bao vây, mà trong nội tâm những người này liền mọc đầy cừu hận. Cho nên Tô Thành hy vọng tại trong nội tâm những người này có một chút cực kỳ trọng yếu. Đó chính là đối kháng đám quái vật này, kết quả cần muốn như thế nào đi chuẩn bị. Hiện trên thị trường đám quái vật này đối với Tô Thành tới nói, hai mắt của hắn chậm rãi mở ra, kim quang tử trong mắt của hắn thoáng qua. Phản phất hắn đã hoàn toàn đem trường thương sức mạnh nắm ở trong tay của mình. Như một cái ngủ say thương long sắp tỉnh lại, Tô Thành nhìn xem hai tay của mình. Màu vàng sức mạnh quấn quanh ở cánh tay hắn bốn phía, phản phất tràn đầy sức mạnh cuồng bạo, có thể phá hủy thế gian vạn vật, bất kỳ vật gì ở trước mắt hắn đều không chống nổi một giây đồng hồ. Chỉ thấy Tô Thành trong nháy mắt thân hình di động, hắn hướng phía phương hướng vị trí kẻ hủy diệt thời gian nhanh chóng bay đi trường thương trong tay, nhất thời toát ra một trận mãnh liệt cũng tia sáng chói mắt. Bọn họ vậy mà lại cảm ơn trời đất từ nay không tìm đường chết nữa. Vành. Ngay tại Tô Thành thân hình hướng phía kẻ hủy diệt thời gian bay đi, một cổ chấn động cường đại từ trước mặt kẻ hủy diệt thời gian một lần nữa thả ra ngoài. Mà lần này kẻ hủy diệt thời gian cũng không có ngừng tay, hắn đem chính mình một kích mạnh nhất thời gian nhân diệt kích phát ra. Chương 391, tập hợp một thân. Tất cả mọi người đều cảm nhận được cái này một cổ thực lực mạnh mẽ chấn động, hơn nữa hướng phía bọn họ chậm rãi tản đi. Liền ngay cả Nít Fuji vị trí cao ốc CN cũng chịu ảnh hưởng. Cả tòa cao ốc đột nhiên lay động, bọn họ lộ ra thần sắc kinh hoàng, nghĩ muốn nhờ vào đó để ngăn cản. Nhưng cũng may cao ốc CN kiến trúc vô cùng bền chắc, đạo này chấn động cũng không có đưa đến cả tòa lầu sụp đổ. Nhưng cái này không thể nghi ngờ vì tất cả mọi người bọn họ gõ một cái chuông báo động. Bởi vì hắn chính mình rất khó khống chế cũng tàn mát ra thời gian lực lượng tất cả. Kẻ hủy diệt thời gian để cho người khủng bố chính là nó sở thả ra cái kia một cổ uy áp ở nơi này một cổ chấn động bên trong, không có người có thể chạy thoát. Có thể đưa đến nhân loại diện tích lớn mất sinh mạng, mà những sinh mạng này thì chậm rãi chạy hướng kẻ hủy diệt thời gian tiến vào trong thân thể của hắn. Cứ như vậy, mới vừa tiêu hao những sinh mạng kia chi lực cùng với thời gian chi lực đều sẽ trong nháy mắt bổ sung. Kẻ hủy diệt thời gian giống như một cái phun trào nhân viên, chỉ phải nhân loại quá nhiều, cái kia là hắn có thể đủ vĩnh viễn không có giới hạn tấn công đi xuống. Steve có lẽ không giúp được gì, nhưng là bợ rủ sở bằng nở lại có thể trợ giúp Tô Thành. Chỉ thấy bợ rủ sở bằng nở tung người nhảy một cái, trực tiếp nhảy đến một tòa nhà lớn nóc đỉnh. Nó mắt nhìn xuống phía dưới bên dưới tụ tập mấy chục con quái vật. mà mục đích của Tô Thành chính là trước đem đám quái vật này trước toàn bộ tiêu trừ. Nếu không, hắn quyết định trước đem cái này chút ít cánh tay của kẻ hủy diệt thời gian cho chặt xuống, để cho hắn không thể lên đường. Bạch. Chỉ thấy Tô Thành nhanh hiện trong đánh ra, trường thương trong tay không ngừng cơ múa, từng đường ác liệt thương ảnh theo trong tay hắn cuồn cuộn mà ra. Ở xa xa những quái vật kia căn bản không biết xảy ra chuyện gì, những thứ này thương ảnh nhanh chóng đập ở trên người bọn họ. Giống. Chương 392, cầu nguyện trời sáng. Tô Thành biết hiện tại kết cục đối với hắn mà nói vô cùng không tốt, bởi vì sức mạnh của kẻ hủy diệt thời gian vô cùng cường đại, đưa đến hắn phải mau chóng nắm giữ một cổ sức mạnh này. Mà bản thân đối với hắn mà nói, một cổ sức mạnh này cũng không phải là có thể dễ dàng nắm giữ. Chỉ là nếu so sánh lại hắn hiện tại cần thiết chuyện cần làm biến thầy nhờ trời nên càng nhiều, bởi vì Tô Thành tại giải quyết đám quái vật này đi qua, hắn còn phải phân tán tâm thần của mình, đám quái vật này biểu hiện ra sức mạnh cường đại, hắn có lẽ còn sẽ vì vậy mà chết, những thứ này đều là có khả năng. Tô Thành cũng vô cùng rõ ràng một điểm này, nhưng chỉ bất quá tiếp theo yêu cầu bọn họ đi đối mặt càng nhiều. Chỉ thấy một đầu lại một con quái vật không ngừng hiện ngược sổ xuống, toàn bộ thành phố biến thầy nhờ trời nên trướng khí mù mịt, một trận cho bụi theo gió mà lên. Tô Thành nhìn thấy một màn này, trên mặt nhất thời không nhịn được lộ ra nụ cười. Mới vừa rồi đám quái vật này chính là do từ hắn đánh chết, mà nội tâm mình cũng có một loại cảm giác thành tựu. Tô Thành ngược lại cũng không gấp, thế cục bây giờ đối với bọn họ tới nói coi như tương đối trong sáng. Bởi vì hắn có thể chính mắt thấy được chuyện kế tiếp sở đi hướng, phản phất hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn. Còn chưa tới cái loại này vò đã mẹ lại sức cảnh giới, mà hắn cũng không cần cùng kẻ hủy diệt thời gian, dùng tính mạng đi chống lại. Tại Tô Thành bốn phía trong lúc đó, từng tia khí tức kinh khủng chậm rãi ngưng tụ ra, trở thành một đầu to lớn viễn cổ cự long. Tất cả thị dân nhìn thấy một màn này, sắc mặt rối rít lộ ra ánh mắt kinh hãi. Hắn không biết cái này một đầu cự long kết quả là địch nhân hay là bằng hữu những thứ này. Hắn chỉ có thể dựa vào chờ lát nữa Tô Thành làm phán đoán. Nhưng là bây giờ hắn cần phải làm chính là để cho cao ốc xỉ ẹn chính giữa tất cả đặc công cùng với nhân viên đều bảo đảm không bị tổn thương. Nếu như là tiếp tục như vậy, sợ rằng không người có thể đưa bọn họ giải quyết. Hết thảy đều phải cẩn thận một chút làm việc. Nifuji hắn hướng phía bên ngoài cửa sổ nhìn lại. Chương 393, kỳ diệu chấn động. Tô Thành hướng phía trước nhìn lại, hắn chỉ thấy như cùng lần lượt vẫn thạch khổng lồ một dạng từ trên trời hạ xuống, đây chính là kẻ hủy diệt thời gian triệu hóa ra. Bất quá khi ánh mắt của hắn đặt ở những thứ này phía trên thiên thạch, sắc mặt của hắn không nhịn được thay đổi biến, cũng không phải là bởi vì sợ hãi, mà là bởi vì thấy đến có chút khó tin. Những thứ này vẫn ị xỉ gệ mị phương đều có một cái quái vật đứng ở phía trên. Nhìn dáng dấp lần này kẻ hủy diệt thời gian chắc là bỏ ra vốn liếng rất lớn, hắn muốn để cho Tô Thành hoàn toàn ở chỗ này giải quyết. Thực lực mạnh mẽ chấn động đột nhiên theo gió mà lên, chỉ thấy hướng phía kẻ hủy diệt thời gian nhanh chóng tìm tới. Không người biết tiếp đó những sẽ phát sinh cái gì, nhưng là bọn họ cần phải làm cũng liền vẹn vẹn chỉ có nhiều như vậy. Cùng lúc đó, thân hình của Tô Thành di động nhanh chóng hướng phía cái kia kẻ hủy diệt thời gian nhanh chóng trở về trực tiếp tay phải hắn nắm chặt. Một cổ sức mạnh cường đại đột nhiên đi tới trước mặt của hắn. Đạo này thực lực mạnh mẽ sóng trong thời gian nhanh chóng mà đi, nhưng là tại bọn họ trong nội tâm những người này như cũng sợ hãi vô cùng. Liền ngay cả Nifuji đều chỉ có thể đợi tại chính mình cao ốc xỉ ẹn chính giữa không nhúc nhích. Hắn không dám lên đường, bởi vì sợ sẽ bị những người khác phát hiện hành tung của mình, mà một khi lời nói như vậy, bọn họ mới vừa làm hết thảy đều đem toàn bộ đánh về nguyên hình. Vành. Hơn nữa người ở bên trong sẽ trong nháy mắt tử vong, chúng nó còn lại phát ra một loại khí độc, tràn ngập tại trong cả thành phố. Nifuji liền vội vàng đem máy truyền tin trong tay cầm lên. Hắn nghĩ phải nhanh chóng thông báo hạ vẹn chờ tất cả mọi người trở về đến chính giữa cao ốc xỉ ẹn hơn nữa trợ giúp bọn họ. Nếu không dựa theo bọn họ hiện tại đối mặt những vấn đề này, rất có thể sẽ bị đám quái vật này giải quyết. Sở Ti vừa sao? Chương 394, trường thương chi bi. Sở Ti vừa đường phố Nifuji gửi tới tin tức đi qua. Hắn lập tức dừng lại động tác trong tay, nhanh chóng hướng phía phương hướng vị trí xỉ ẹn mà đi. Hắn biết hiện tại thời gian vô cùng cấp bách, nói cho mình không thể đủ nhanh chóng đi giải cứu Nifuji. Có lẽ sẽ bởi vì ý thức của mình kéo dài mà đưa đến toàn bộ cao ốc xỉ ẹn sẽ bị phá hủy. Bây giờ hạ cờ Linton cũng đã người không núp đích được. Nơi đó so sánh với ngoại giới tới an toàn hơn nhiều, cho nên Tô Thành mới để cho bọn họ trở về đến trong biệt thự, lặng lặng chờ đợi tin tức tốt của hắn. Tô Thành hướng phía báo. Phía trước nhìn lại, hắn nhìn xem càng ngày càng nhiều quái vật. Đột nhiên từ trên trời hạ xuống những thứ kia thiên thạch cũng tựa như sóng gió kinh hoàng không ngừng từ trên bầu trời đánh tới mặt đất. Toàn bộ thành phố đột nhiên bị trọng thương, những thứ kia thiên thạch sở đáp xuống tạo thành lực trùng kích nhưng là phi thường to lớn, vô số nhân loại tại trận này tai nạn chính giữa mất mạng. Nhưng là bọn họ không có lựa chọn nào khác, liền ngay cả cơ bản nhất phản kháng đều không làm được. Vậy hắn cũng sẽ lần nữa tìm kiếm biện pháp khác. Dù sao hắn là một cái nhân loại, đại não mới là trên dưới toàn thân hắn linh hoạt nhất địa phương. Mà nhân loại tư duy là đám quái vật này không thể tương chi tương đối, liền ngay cả thần minh cũng không ngoại lệ. Trường thương hóa thành một đạo sao băng, ở trên trời mang theo một đầu dài lớn lên ánh sáng, cuối cùng phá vỡ đến trước mặt kẻ hủy diệt thời gian. Mà kẻ hủy diệt thời gian muốn vươn tay ra chống cự, nhưng là hắn đột nhiên phát hiện một thanh trường thương này sức mạnh không phải là hắn đủ khả năng. Cái này đối với hắn mà nói là một bộ vô cùng trọng yếu tiến triển. Bởi vì Tô Thành tin tưởng trường thương này sức mạnh có thể cho thực hành kẻ hủy diệt mang đến to lớn bị thương. Vành. Cuối cùng tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, trường thương hung hăng xẹt qua bả vai của kẻ hủy diệt thời gian, hơn nữa xuyên thấu mà qua. Được. Chương 395, nắm giữ sức mạnh. Tô Thành biết làm như vậy nhất mục đích căn bản thật ra thì xa xa không ở chỗ hắn. Bởi vì cái này kẻ hủy diệt thời gian mặc dù thực lực mạnh mẽ, nhưng là trường thương sức mạnh có thể đem hắn giải quyết. Chỉ là hiện tại Tô Thành nó không thể nắm giữ cái này một cổ sức mạnh cường đại mà thôi, mang tới nó có thể nắm giữ. Như vậy thì là trong thời gian diệt vong, mà Tô Thành cùng với những nhân loại này toàn bộ đều tại nội tâm cầu nguyện. hy vọng có thể mau chóng giải quyết trận này lung tung chiến tranh. Tô Thành đưa tay ra đem trường thương lần nữa hút trở về, mà kẻ hủy diệt thời gian bị lần này từng tổn thương sau, thực lực của hắn đem đại đại giảm phân nửa, ít nhất ở nơi này ngắn ngủi vài chục phút trong khoảng, không có người có thể bị hắn tấn công, cái này đối với tất cả những người khác tới nói đều là một cái tin tốt. Huống chi kẻ hủy diệt thời gian khiến cho dùng sức mạnh thời gian sẽ có làm lạnh độ. Chỉ có những thứ này làm lạnh độ làm lạnh xong đi qua, như vậy mới có thể một lần nữa thả ra sức mạnh. Bởi vì đây chính là hắn thời cơ tốt nhất, cũng là chính hắn chế tạo ra. Chỉ gian Tô Thành di động trong nháy mắt, trường thương trong tay trở về đến trước mặt mình, hắn đưa tay nắm một cái, trực tiếp một lần nữa hướng phía kẻ hủy diệt thời gian đâm ra. Vành! Là một cổ sức mạnh cường đại từ Tô Thành trong thân thể thả ra ngoài. Kẻ hủy diệt thời gian biết lần này chính mình cũng căn bản khó mà chống cự. Nhờ vào đó sau, có lẽ Tô Thành sẽ vì kẻ hủy diệt thời gian lập một khối kế mộ địa. Thứ này lễ tế hắn vì nhân loại mang đến bị thương, cũng muốn làm cho tất cả mọi người loại nhớ lần này nhân loại bọn họ đạt được những phiền toái không cần thiết này. Chỉ bất quá bây giờ nhất cần phải làm thì là Tô Thành phải làm như thế nào đi đem kẻ hủy diệt thời gian giải quyết, hơn nữa làm cho nhân loại đạt được thắng lợi. Đạo này ác liệt thương ảnh đột nhiên đánh ra, kẻ hủy diệt thời gian trước mặt hắn đã bị mấy trăm đầu quái vật tụ tập với nhau, hơn nữa đưa nó vây chặt đến không lọt một giọt nước. Chương 396, bẩm báo, đột nhiên xuất hiện một màn để cho Tô Thành kinh hãi đến biến sắc, trước mắt hắn nhìn xem thời gian dần dần đi tới trên mặt tràn đầy tức giận. Bởi vì tại mới vừa rồi trước hắn cũng không muốn đối với cái này ra tay, nhưng là kẻ hủy diệt thời gian lặp đi lặp lại nhiều lần tới phản bác hắn. Tô Thành vạn bất đắc dĩ mới không thể không hướng kẻ hủy diệt thời gian phát động công kích mạnh nhất. Kế tiếp đưa đến hết thảy các thứ này phát sinh khó khăn cùng với vấn đề, đây đều là kẻ hủy diệt thời gian tự biên tự diễn. Những quái vật kia ngồi thiên thạch từ trên trời hạ xuống, mặc dù đều bị Tô Thành giải quyết, nhưng còn có một chút lưu lại tại trong thành thị. Chỉ sợ bọn họ hiện tại đang sức đầu mẹ chán, không biết tiếp theo đối mặt hết thảy kết quả nên từ đâu đối phó. Ầm. Một tiếng vang thật lớn từ trên bầu trời truyền tới, Tô Thành ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy kẻ hủy diệt thời gian đem trước mặt những quái vật kia ngưng tụ ra một mặt, khiến thịt hướng phía phương hướng vị trí Tô Thành gọi lại. Hắn muốn lợi dụng đám quái vật này hình thể tới dọa chết Tô Thành. Những thứ này đều là thân thể quái vật, vô tình bị Tô Thành một thương lại một thương rạch ra. Không ít thị dân nhìn thấy một màn này, nhất thời rối rít nôn mửa liên hồi. Bọn họ mặc dù đã gặp một chút tương đối tình cảnh chán ghét, nhưng là cùng hiện tại so với vậy căn bản không tính là cái gì. Nifuji nhìn thấy một màn này, chân mày không nhịn được chặt nhíu lại. Hắn biết như tiếp tục như vậy, sợ rằng đối với bọn họ thành phố tới nói, vô cùng ảnh hưởng. Đúng như dự đoán, tại Tô Thành mới vừa đem điện thoại gọi thông, trong thành phố những nhân loại kia đột nhiên một mảnh lại một mảnh ngã xuống. Mà tại bọn họ ngã xuống đất trong nháy mắt, thân thể biến hóa thành một đoàn mơ hồ máu thịt, phản phất toàn bộ thân thể biến thành thối nát trạng thái. Nhìn thấy một màn này, Tô Thành không nhịn được nội tâm buồn nôn. Chương 397, có thể xoay chuyển xuất hiện. Ngay khi Tô Thành nhìn thấy một màn này, trên mặt của hắn không có bất kỳ vẻ mặt chấn động. Bởi vì tại hắn biết tất cả chuyện tiếp theo cũng phải dựa vào chính hắn, vô luận là đối phó kẻ hủy diệt thời gian hay là đối phó đám quái vật này, không có người có thể trợ giúp lấy được hắn, liền ngay cả Nít Fuji hiện tại cũng không khả năng đến giúp đỡ hắn. Bởi vì cao oxy hiện tại vô cùng khó khăn. Vô số quái vật đưa chúng nó bao vây Tô Thành hiện tại cũng đang đối phó, kẻ hủy diệt thời gian hắn cũng không kịp rời tay đi đối phó những thứ này. Những nhân loại này sớm liền nghĩ đến nhóm người mình kết quả tiếp theo nên ứng đối như thế nào đám quái vật này. Chỉ bất quá đám bọn hắn cần thiết phải đối mặt không vẹn vẹn khiến cho đám quái vật này, mà quan trọng hơn chính là lòng người. Vành! Một đạo sức mạnh khổng lồ đột nhiên tập kích ở trên người Tô Thành, đem thân ảnh của hắn trực tiếp từ không trung đánh sụp xuống. Kẻ hủy diệt thời gian nhìn thấy một màn này, hắn đem trước mặt những quái vật kia tạo thành khiết thịt, nhất thời hướng phía Tô Thành gọi lại. Mà có mấy người thì không keo kiệt chút nào mà đem năng lượng trong cơ thể phân cho Tô Thành, nhưng có mấy người lại chậm chạp cất giữ chính mình sức mạnh trong cơ thể. Bởi vì bọn họ sợ hãi tại chiến đấu kế tiếp chính giữa cục diện mất đi sự khống chế, lời nói như vậy, bọn họ liền có thể lợi dụng năng lượng trong cơ thể mình đưa đến chính mình ít nhất chịu được một kích chí mạng này. Bất quá những thứ này ở trong mắt Tô Thành hết thảy đều là phù vân, bởi vì bên dưới hắn nếu như là tất cả mọi người đều dựa theo cái tư tưởng này, sợ rằng toàn bộ địa cầu đem sẽ nhanh chóng diệt vong, kẻ hủy diệt thời gian kinh tế cũng sẽ được như ý bởi vì không người biết được tại chiến đấu kế tiếp chính giữa có được hay không ngăn trở hết thảy các thứ này. Nifuji lúc này đang núp ở cao oxyen trong sân một xó xỉnh phía dưới. Hắn lặng lặng nhìn chăm chú bên ngoài, bất quá hắn cũng đang hướng sở ti vợ cùng bợ rụ sở bằng nở phát ra tin tức, để cho bọn họ nhanh chóng trở về đến chính giữa xỉn đến giúp đỡ bọn họ. Bởi vì lúc này cao ốc bên ngoài đã bị quái vật bao vây, mà đám quái vật này chính là từ trên trời giáng xuống những thứ kia thiên thạch hóa thân trở thành từng con tà ác quái vật. Chương 398, chết. Sức mạnh khổng lồ đưa đến Tô Thành hiện tại vô cùng khó mà đối kháng, bởi vì hắn hiện tại cần thiết chuyện cần làm cũng không phải là vẹn vẹn chỉ đem mặt ngoài những thứ này toàn bộ làm xong, càng quan trọng chính là đem kẻ hủy diệt thời gian thế nào mới có thể mau sớm giải quyết. Kẻ hủy diệt thời gian sức mạnh vô cùng cường đại, nhưng là đối với Tô Thành hiện tại tới nói hắn có biện pháp đem đánh bại. Đó chính là trường thương trong tay sức mạnh, chỉ có đem trường thương sức mạnh toàn bộ tụ hợp ở chung một chỗ, như vậy chiến đấu kế tiếp liền vô cùng bùng lòng. Chỉ thấy một đạo cái bóng to lớn ở sau lưng Tô Thành lưu lại, hắn không phải là phía trước ngưng mắt nhìn kẻ hủy diệt thời gian. Kẻ hủy diệt thời gian đột nhiên tản mát ra một đạo mãnh liệt chấn động, đưa đến Tô Thành bốn phía đột nhiên dâng lên một trận hơi nóng sôi trào, đem Tô Thành cũng chôn ở trong đó. Sau đó cần phải làm Tô Thành, chính là hoàn toàn nắm giữ một cổ sức mạnh này. Nhưng có thể nắm giữ hết thảy các thứ này hay không, còn phải nhìn thực lực của chính hắn như thế nào. Bởi vì không có người có thể trợ giúp lấy được. Hiện tại Sở Ti vừa cùng bờ rụ sơ bằng nở cũng bị cuốn cuồng trở về đến chính giữa cao ốc xì ẻn bóng người Tô Thành lần nữa hành động, chỉ thấy hắn trong nháy mắt hướng phía kẻ hủy diệt thời gian bay đi, trường thương trong tay tựa như một đạo cầu vòng một dạng xuyên qua đến lồng ngực kẻ hủy diệt thời gian chỗ sâu. Vẹn vẹn thời khắc này, để cho dưới đáy tất cả thị dân rối rít không ngừng kích động. Bọn họ cho là Tô Thành lần này hoàn toàn đem kẻ hủy diệt thời gian giải quyết, cho nên cái này đối với nhân loại bọn họ tới nói là một cái tốt vô cùng tin tức, nhưng tất cả mọi người nhìn thấy một màn kế tiếp đi qua, sắc mặt hoàn toàn biến hóa lên. Lồng ngực kẻ hủy diệt thời gian, mặc dù bị Tô Thành dùng trường thương xuyên qua, đến lúc đó liền sẽ lâm vào vực sâu vô tận bên trong, một mực luân lạc tới thời gian thành làm nô lệ mới thôi. Đến lúc đó liền không có người có thể ngăn cản được kẻ hủy diệt thời gian. Mà kẻ hủy diệt thời gian trước mắt dự định, cũng mẹn mẹn chỉ là đem Tô Thành trước khống chế lại, sau đó lại tới từ từ đối phó những thứ này thông thường thị dân. Chương 399, chúng kế. Hiện nay Tô Thành kế hoạch đã hoàn toàn bị đánh loạn, nhưng là hắn lại không thể ra sức. Bởi vì chính mình thực hành kế hoạch đột nhiên bị thương thất bại, như vậy rất khó sẽ lại lần viết bù lại. Bất quá hắn cũng không hề từ bỏ, biết mình nếu có thể nắm giữ ở trường thương sức mạnh, như vậy chuyện kế tiếp đem sẽ từ từ đi đối mặt. Trung quy có cơ hội hoàn toàn đúng trả thực hành kẻ hủy diệt, hơn nữa để cho nhân loại bọn họ sở chiến thắng thắng lợi. Cái này cũng là trong nội tâm Tô Thành nghĩ một chút, ít nhất đối với hắn trước mắt mà nói, cũng là đi yêu cầu làm một chút. Nếu không hắn một khi bị một cổ sức mạnh này khống chế, như vậy hắn đem biến thành xác chết biết đi, không thể tự mình. Tô Thành tuyệt đối sẽ không cho phép xảy ra chuyện như vậy, hắn chỉ cho phép chính mình đi khống chế trường thương, không cho phép những sức mạnh khác tới khống chế chính mình. Một khi phát sinh tình huống như vậy, Tô Thành liền sẽ cho mình một đao, đứt đoạn mất trong nội tâm mình cái kia một cổ tàn niệm. Cũng chỉ có làm như vậy, mới có thể để chính mình nhanh chóng cảnh, trở về đến chính giữa thế giới hiện thật. Đối với một điểm này Tô Thành thấu hiểu rất rõ. Hắn từng tại bên trong cái dương trong kia bên dưới hồ nước đều là sử dụng một chiêu này mới để cho mình thoát khỏi hiểm cảnh. Kẻ hủy diệt thời gian mặc dù là thần minh, nhưng là hắn làm hết thảy hoàn toàn không có một tí giống như bộ dáng thần minh. Nó là hết thảy tác chiến làm đều là tà ác thế, coi như Tô Thành lần này không trừng phạt hắn, thượng tiên cũng sẽ hạ xuống người đến trừng phạt hắn. Chỉ bất quá hết thảy các thứ này đều là vấn đề thời gian, Tô Thành có lẽ trong tương lai không thấy được một màn kia. Cho hắn biết một ngày nào đó kẻ hủy diệt thời gian sẽ vì vậy bị chính mình sợ nên lấy được trừng phạt. Vô luận hắn người ở chỗ nào, sức mạnh thời gian tất nhiên cường đại, nhưng thế gian vạn vật cũng không phải là không có phương pháp phá giải. Chương 400, huyết sắc. Không có ai biết một trận chiến tranh này kết quả lúc nào mới có thể kết thúc. Tô Thành hắn hiện tại nắm giữ cũng bất quá là chín châu một hổ chi lực, cũng không có đem trường thương có thể thả ra toàn bộ lực lượng cho nắm giữ ở trong tay mình. Cái này cũng là hắn hiện tại chỉ trước mắt mới chỉ nhất là lo lắng một chút. Bởi vì Tô Thành hắn biết nhược điểm của kẻ hủy diệt thời gian chính là tại trường thương này bên trên. Đáng tiếc hiện tại coi như biết nhược điểm, cũng cầm kẻ hủy diệt thời gian không có bất kỳ biện pháp nào. Có thể nói trải qua không biết bao nhiêu trắc trở, mà hiện tại thì ngưng nội tâm bọn họ nghĩ, cùng Tô Thành căn bản không liên hệ chút nào. Nifuji cũng đã đem ạ vẹn chờ mọi người toàn bộ triệu hoán trở về. Mục đích của hắn cũng rất đơn giản, chính là không giúp Tô Thành cùng đối phó kẻ hủy diệt thời gian. Có lẽ đối với hắn xem ra cũng không sai, mỗi một người đều có nghĩ quyền lợi sống tiếp, chỉ bất quá nhìn hắn lựa chọn như thế nào mà thôi. Nifuji lại làm ra lần này lựa chọn, Tô Thành cũng sẽ tôn trọng rốt cuộc. Nifuji, hiện tại lập tức đem ạ vẹn chờ mọi người phái đến trong thành thị đến, trợ giúp những người này thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn. Tô Thành cho Nifuji phát một cái tin nhắn đi qua. Tin nhắn này cũng có thể nói là tại cường hành yếu thế cầu gì cụ Fuji đến giúp đỡ hắn cùng đối phó đám quái vật này. Đương nhiên Tô Thành nếu như là không muốn, chỉ sợ hắn căn bản sẽ không cho Nifuji phát bất kỳ tin nhắn, thậm chí căn bản đều sẽ không nói cho hắn. Nifuji vị trí CN đối với hiện tại thế giới ảnh hưởng vẫn tính là tương đối to lớn. Kẻ hủy diệt thời gian cho bọn hắn mang tới áp lực đều là vô cùng to lớn. Hơn nữa tại trong nội tâm bọn họ thừa nhận đều đã sớm tan vỡ, không có ai biết nội tâm mình cùng với khoảng thời gian này kết quả trải qua cái gì. Bọn họ không nguyện ý hồi tưởng lại, bởi vì nội tâm vô cùng hoảng sợ cũng sợ hãi. Cái này một khoảng thời gian đem sẽ bị nhân loại khắc trong tâm khảm, vĩnh viễn trở thành một đoạn phi thường khủng bố lịch sử, kèm theo tiếp theo sinh tồn ra nhân loại tới. Chương 401, không gian tan vỡ. Mặc dù Tô Thành có biện pháp tiêu trừ trong nội tâm bọn họ hoảng sợ, nhưng là hắn căn bản không nguyện ý như vậy đi trợ giúp bọn họ. Trong nội tâm những người này có hoảng sợ đối với toàn thế giới tới nói đều có một chỗ tốt, đó chính là sẽ lại không làm sằng làm bậy. Mà lần kế chờ đến lại có thần minh gì bị bọn họ lấy ra đi qua, nghĩ đến đây một lần như vậy trong nội tâm bọn họ liền sẽ nổi lên vô tận oán trách. Thời gian hết thệ không phải là đại biểu bất kỳ vật gì, liền ngay cả kẻ hủy diệt thời gian cũng giống vậy. Hắn mặc dù là trong vũ trụ một cái thần minh, nhưng là có người muốn giết chết lời của hắn. Trường thương nơi tay, thương ra như rồng, Tô Thành mặt nở nụ cười, chỉ thấy thân hình hắn nhanh chóng di động mũi thương để lộ ra một tia hàn mang. Tô Thành một bước mà lên, trong nháy mắt hướng phía kẻ hủy diệt thời gian tập kích mà đi. Đồng nhiên, khiến cho mọi người phấn chấn một màn xuất hiện trên bầu trời, thả tất cả mọi người chỉ thấy được Tô Thành tay cầm trường thương, một tay đem kẻ hủy diệt thời gian thân thể nối liền mà qua. Huyết dịch màu xanh nhất thời xây dựng tại trong thành thị, mỗi một nhà cao ốc phía trên đều bị có huyết dịch bao trùm. Bọn họ mới xem như sinh vật bậc cao kẻ hủy diệt thời gian, lần này lựa chọn địa cầu chính là vì chọn trái hồng mềm tới bóp. Có thể không nghĩ tới, cái này quả hồng mềm cũng chỉ là bề ngoài ra một tầng da mềm, mà nội tâm lại là vô cùng kiên định, cùng với lợi hại. Lưu lại tại các thành phố quái vật rối rít biến mất ở trong thiên địa, hóa thành một đoàn màu tím hơi khói. Tất cả mọi người nhìn xem một màn này, trên mặt cái này mới lộ ra rối rít nụ cười. Đây là trong nội tâm bọn họ nụ cười, bởi vì tại thời gian này rốt cuộc kẻ hủy diệt thời gian bị bọn họ thiết thiết thực thực giải quyết rồi, trận này tai nạn cũng hoàn toàn kết thúc. Cục trưởng, cái kia kẻ hủy diệt thời gian đã bị Tô Thành tiêu diệt. Một tên đặc công đi tới bên người của Nifuji cũng báo cáo. Nifuji mặt lộ kích động hắn cũng nhìn thấy, nhưng là khi thật chính tự mình chiếm được tin tức này đi qua, cái loại cảm giác để cho hắn khó có thể dùng lời diễn tả được. Để cho toàn thể thành viên lập tức trở về, hơn nữa đem Tô Thành mời tới chúng ta cao ốc xỉ ẹn chính giữa. thuận tiện đi thông báo người quốc hội cùng với tổng thống nói cho bọn hắn biết cái tin tức tốt này.
Chương 402, phá cuộc.
Nifuji đột nhiên đối với mình bên trong đặc công xì ẻn mọi người nói, mục đích của hắn chính là vì làm cho tất cả mọi người đem Tô Thành mang đến chính giữa cao ốc xì ẻn hơn nữa nếu trở thành chúa cứu thế, như vậy thì đáng bị đến phải có vinh dự. Hiện nay quan trọng nhất là ít nhất theo tất cả mọi người bọn họ, nguy cơ đã bị giải trừ, mà Tô Thành như cũng không có có thể có được chính mình phải có chỗ tốt. Trong nội tâm mỗi một người đều màn chắc có tương ứng trách nhiệm, bao gồm Tô Thành ở bên trong. Hắn mặc dù nắm giữ kẻ hủy diệt thời gian sức mạnh, nhưng ít ra tại hiện tại đối với tất cả mọi người bọn họ tới nói cũng không tính là quá thiện. Tô Thành có lẽ sớm liền hiểu một điểm này, cho nên hắn để lại một tay, không để cho sức mạnh mạnh nhất của mình toàn bộ thả ra ngoài. Mà một khi nếu như vậy đối với kẻ hủy diệt thời gian tới nói, hắn liền có thể phấn khởi phản kích. Hơn nữa một lần đưa bọn họ những người này toàn bộ giải quyết, đương nhiên những thứ này đều là Tô Thành một người suy đoán. Đột nhiên phát sinh thời gian, thân thể của kẻ hủy diệt thời gian đột nhiên biến thể nhờ trời nên lớn vô cùng lên. Một lần nữa phảng phất dục hỏa trùng sinh xuất hiện ở trong mắt của mọi người, mỗi một người thấy một màn như vậy, bọn họ sắc mặt nhất thời rối rít đại biến. Bọn họ cũng không muốn lại thấy một màn như vậy phát sinh, nhưng bất đắc dĩ một màn này còn là ra hiện ở trong mắt bọn họ, đưa đến kết quả hiện tại không dễ dàng khống chế. Kẻ hủy diệt thời gian tất nhiên cường đại, nhưng ở nhân loại bọn họ đoàn kết nhất trí tình huống, như cũng không tính là cái gì. Tô Thành nhìn xem kẻ hủy diệt thời gian đột nhiên lộ xác ra đến, một lần nữa xuất hiện ở chính giữa tầm mắt của mọi người, nhất thời cảm thấy chuyện này cũng không có kết thúc. Ít nhất tại trong nội tâm những người này, bọn họ thật sự cần thiết suy tính vấn đề không chỉ là kẻ hủy diệt thời gian sợ cho bọn hắn mang tới áp lực, càng nhiều chính là đám quái vật này phá hư thành phố tạo thành tổn thương, cùng với những thứ kia không nhà để về nhân loại. Những thứ này đều là cực sự thê thảm, không có người có thể ngăn cản. Nhưng duy nhất có thể làm chính là chiến đấu kế tiếp chính giữa làm hết sức. Chương 403, bản thân tư dục. Hiện nay kẻ hủy diệt thời gian đã bị giải quyết, trong này đối với Nifuji tới nói không thể nghi ngờ là hạnh phúc nhất. Bởi vì CN hắn có thể chiến thắng quái vật, cái này cũng là lệnh tất cả mọi người bọn họ tuyệt đối không có nghĩ tới rằng, Tô Thành lần này trợ giúp bọn họ cùng ra tay, hoàn toàn là khắp nơi tình cảm cá nhân bên trên, mà hắn có thể lựa chọn căn bản không cần ra tay, để cho những người này tự hành cùng kẻ hủy diệt thời gian đối kháng. Tô Thành hắn làm hết thệ các thứ này cũng không chỉ là vì chính mình, mà là vì mình lo lắng người. Bởi vì hắn sợ hãi một ngày nào đó thực lực của mình cuối cùng rồi sẽ điêu linh, đến lúc đó chỉ sợ hắn liền cần người khác tới bảo vệ. Tô Thành nếu như là không muốn chết, chỉ sợ hắn đời này cũng sẽ không chết, cho nên cái này cũng là Tô Thành hắn nhất là khổ não một chút. Chỉ bất quá bây giờ tình cảnh tất cả đều vui vẻ, tất cả mọi người đều cảm thụ trong không khí cái kia một cổ vui sướng. Lần này nguy cơ to lớn rốt cuộc bị nhận chạm vào trong nội tâm bọn họ, đối với Tô Thành cũng tràn đầy cảm kích. Nếu như là có cơ hội tất nhiên sẽ đi tới hắn trong này đối diện cảm ơn hắn. Bất quá những thứ này dường giả sự tình, Tô Thành hắn bình thường cũng sẽ không để ý tới. Bất quá cũng coi như là một chuyện tốt đi, ít nhất đối với tình huống bây giờ tới nói. Cả thế giới hàng ngàn cái lỗ bị kẻ hủy diệt thời gian phá hư không còn hình dáng, vô số trong thành thị bị những quái vật kia cũng rối rít phá hủy. Bọn hắn bây giờ sở công việc cần phải làm chính là chờ đợi xây lại, mà xây lại thời gian cần phải hao phí một chút. Những thứ này đều không phải là Tô Thành, chuyện nên đi lo lắng rồi. Ít nhất hắn sở chuyện lo lắng cũng đã bị giải quyết. Dù sao có thể bị chúa cứu thế rộng rãi chiếu cố, điều này cũng làm cho Nifuji loại hình chính giữa đối với loại này siêu năng lực giả có khắc sâu nhận biết. Bọn họ CN cũng chính là vì xây dựng cái này một nhánh siêu năng lực giả, cho nên mới thành lập Adventure. Chương 404, tin tức tốt. Tô Thành biết, thật ra thì kết quả hiện tại cũng không ở chỗ hắn. Bởi vì hắn hiện tại đã đem kẻ hủy diệt thời gian giải quyết xong. Vậy thì đồng nghĩa với trở thành toàn thế giới chúa cứu thế, mà những người này chẳng những không có cho hắn khen thưởng nên có, ngược lại lại ở sau lưng mở bắn lén mà chỉ trích hắn. Cái này khiến trong nội tâm Tô Thành phảng phất chịu đến bị thương. Hắn quyết định cách xa cái thành phố này, hắn tới đến chính giữa cao ốc xỉ ẻn gặp được Nifuji. Cho nên hắn nhất định sẽ an ủi Tô Thành, chỉ bất quá có chấp nhận hay không hết thảy các thứ này đều cùng Nifuji không có bất kỳ quan hệ nào. Thật phải đi sao? Nifuji hỏi tham gia Tô Thành. Tô Thành gật đầu một cái, cũng đem ánh mắt đặt ở Nifuji nhất sau lưng trên người đám đặc công kia. Lần này bọn họ đạt được thắng lợi cùng những đặc công này cũng có tất nhiên quan hệ, dù sao ra một phần lực cũng chỉ có bọn họ. Tô Thành gật đầu, ngay sau đó xuyên thấu qua cao ốc CN cửa sổ hướng phía bên ngoài nhìn lại. Hắn gặp được một mảnh tà dương chiếu xuống dáng vẻ, mà cái bóng của mình xuyên thấu qua ánh mặt trời chiếu đến cao ốc CN trên vách tường. Nifuji mong muốn thời khắc này vĩnh cửu cất giữ tới, lập tức lấy ra điện thoại di động, định cho Tô Thành chụp một tấm hình. Bất quá vào lúc này, ánh mắt của Nifuji chính giữa lóe ra một tia nước mắt, hắn biết rõ lần này Tô Thành chuyện làm khó khăn cỡ nào. Nhưng là bất đắc dĩ những người này căn bản không tiếp nhận Tô Thành gây nên bọn họ làm hết thảy, mà lạnh lẽo anh hùng này trái tim. Ngay sau đó một đạo màu xanh ra trời cổ sáng từ trên trời hạ xuống, đem Tô Thành lồng cháo ở trong đó. Thân hình của hắn lập tức biến mất ở bên trong cao ốc xỉ ẻn. Nifuji nhìn xem thân ảnh Tô Thành biến mất, trong mắt lóe lên một tia không hiểu chấn động. Chương 405, không nhà để về. Hiện tại Tô Thành trở thành tất cả mọi người chúa cứu thế, nội tâm bọn họ chẳng những không có báo đáp hắn, ngược lại bắt đầu trách cứ hắn. Tại trong nội tâm Tô Thành, hắn đã sớm nhìn thấu những người này, cho nên hắn cũng không có trông cậy vào những người này sẽ mang đến cho hắn chỗ tốt gì. Tô Thành hiện tại duy nhất phải làm một chuyện, đó chính là đem trong nội tâm những người này biểu đạt sự tình hoàn toàn hiểu rõ, sau đó hắn lại chú trọng từ bên cạnh đẩy ra gõ. Trong nội tâm mỗi một người nghĩ vấn đề cũng không giống nhau, bao gồm Tô Thành cũng giống như nhau. Lần này không đối phó kẻ hủy diệt thời gian, Tô Thành đã lấy ra lực lượng cường đại nhất, có lẽ hắn hiện tại đã nên rời đi rồi. Bất quá tại trong nội tâm Tô Thành, hắn biết kẻ hủy diệt thời gian đã bị toàn bộ giải quyết sạch sẽ. Liền ngay cả hắn triệu hoán ra những quái vật kia cũng đem toàn bộ tử vong, cho nên tại trong nội tâm mọi người căn bản không cần phải lo lắng cái gì. Coi như kẻ hủy diệt thời gian một lần nữa ra sao Tô Thành, cũng có niềm tin tuyệt đối đánh chết. Cũng may tình huống bây giờ đối với bọn họ tới nói không thể quan trọng. Chỉ cần có người đi đối phó bọn họ chuyện như vậy, cùng với biểu hiện ra sức mạnh, đều có thể để cho người ta khủng bố. Bọn họ cần thiết phải đối mặt sự vật, cùng với tiếp theo nghĩ muốn đối kháng sự tình để cho bọn họ đều cảm giác được một cổ phi thường sức mạnh kỳ diệu. Bất quá hiện nay trong nội tâm những người này, sở biểu đạt ra ngoài sự tình, căn bản không có để cho bọn họ cảm giác được bất kỳ nhất thời khiếp sợ. Tô Thành ngẩng đầu hướng về phương xa nhìn lại, hắn chỉ biết cái này một cái thanh âm to lớn căn bản không có khả năng là thực hành kẻ hủy diệt. Bởi vì kẻ hủy diệt thời gian đã bị hắn giải quyết, mà còn dư lại rất có thể chính là cái khác lưu lại quái vật. Án đám quái vật này căn bản đối với hắn không tạo được bất kỳ tổn thương, bởi vì trong nội tâm Tô Thành căn bản là xem thường hắn. Chương 406, Chúa cứu thế chú ý. Tình huống hôm nay tất cả mọi người đều vô cùng hiểu được, liền ngay cả Tục Sưng cũng không ngoại lệ. Hắn biết như tiếp tục như vậy, kẻ hủy diệt thời gian sẽ có thể sẽ lần nữa phục sinh, nhưng ít ra tại hiện tại tới nói không có cái này làm sao có thể. Kẻ hủy diệt thời gian đối với bọn họ tới nói vô cùng khủng bố. Dù sao cho bọn hắn tạo thành tổn thương thật lớn, liền ngay cả tòa thành thị này đều lâm vào nhân diệt chính giữa. Thậm chí một số người không biết tiếp theo kết quả nên làm cái gì, bọn họ có thể mà đúng, một kỹ thuật có thể biết được cũng liền chỉ là chỉ như vậy mà thôi. Một điểm này bọn họ cũng muốn nhanh chóng giải quyết, cái kia bất đắc dĩ trong nội tâm mỗi một người nghĩ rất bất đồng. Cho nên muốn để cho tất cả mọi người bọn họ đều nghe từ chỉ huy, cái này chính là một chuyện rất khó. Bất quá do từ bây giờ nhìn lại trong thời gian gian cái này biểu hiện ra năng lực căn bản không đáng sợ, bởi vì tại bọn họ giải quyết qua một lần đi qua liền đã có đầy đủ kinh nghiệm. Nếu như lần kế kẻ hủy diệt thời gian lần nữa phục sinh, bọn họ cũng có nắm chắc có thể đánh chết. Về phần những quái vật kia, căn bản không có bị bọn họ nhìn ở trong mắt. Nhưng là một điểm này rèn luyện đối với Tô Thành tới nói hắn căn bản không yêu cầu. Bởi vì hắn thấy thực lực của mình đã đầy đủ trở nên mạnh mẽ. Như vậy tiếp theo biểu hiện ra hết thảy đều không có bất kỳ tác dụng gì. Sức mạnh của thể Infinity Gem hắn đã nắm giữ toàn bộ, kế tiếp chỉ cần chú tâm chờ đợi, Infinity Gold Net có thể được đúc tạo ra tới là được. Sợ rằng đến lúc đó trong toàn bộ thế giới mạ vẹo sẽ không có người có thể là đối thủ của hắn, đối với một điểm này trong nội tâm Tô Thành vô cùng rõ ràng. Mặc dù biết chiến đấu kế tiếp có thể sẽ càng thêm chật vật, nhưng là bọn họ nguyện ý đi vì thế trả ra bản thân hết thảy, bao gồm tánh mạng của mình. Cho nên là Tô Thành cho đến bây giờ cực độ tán thưởng bọn họ một chút. Nếu như là tất cả mọi người đều tham sống sợ chết, sợ rằng tiếp theo bất kỳ một lần chiến đấu nào, cái tiêu đem đều là một trận to lớn hủy diệt. Đáng chết. Hiện tại vẫn không thể làm như vậy. Chương 407, rời đi thành phố. Tại trong nội tâm Tô Thành, hắn phi thường hiểu được mình bây giờ cần phải làm những gì. Ít nhất tại tình huống hôm nay đối với nhân loại bọn họ tới nói vô cùng không hữu hảo, nhưng là ở sâu trong nội tâm của Tô Thành. Hắn từ đầu đến cuối tin chắc một điểm này, đó chính là chỉ cần mình kiên trì không ngừng, như vậy thắng lợi cuối cùng liền sẽ thuộc về bọn họ. Không có ai biết cục diện bây giờ kết quả là như thế nào phân bố, ít nhất tại trong nội tâm bọn họ cũng phân hưởng hành động kế tiếp, cùng với chuyện làm kết quả là như thế nào. Tô Thành đột nhiên hướng phía bầu trời nhìn lại, hắn chỉ thấy được có một cái thân ảnh khổng lồ đột nhiên xuất hiện tại trước mắt bọn họ. Bọn họ không biết kết quả sẽ phát sinh cái gì, những thứ này quái điểu vì sao lại xuất hiện, không người biết. Ầm. Ngay sau đó, chỉ thấy bọn họ thấy được những thân ảnh này, đột nhiên ra hiện ở trên đỉnh đầu bọn họ không. Hơn nữa không ngừng tản mát ra tương tự với lông vũ hình dáng công kích, những thứ này lông vũ đột nhiên hóa thành vô cùng phi đao hướng phía bọn họ nhanh chóng bay tới. Né tránh. Bởi vì bọn họ không biết làm như vậy căn bản nhất mục đích là cái gì, có hay không có thể dẫn bọn họ lần nữa trở lại ngày trước sinh hoạt, hết thảy các thứ này cũng không thể nào biết được. Bất quá Tô Thành từ đầu đến cuối tin chắc một điểm này, chỉ cần mình một mực kiên trì bền bỉ lời, rất có thể liền sẽ trở lại thế giới cũ chính giữa. Hơn nữa trước phát sinh hết thảy cũng đem hết thảy hủy bỏ. Chỉ bất quá hắn có hay không có thể kiên trì nổi, cái này đối với hắn bản thân mình tới nói là một cái to lớn vấn đề khó khăn, mà ở trong mắt những người khác, hắn chính là một cái không chịu trách nhiệm, nhưng Tô Thành kết quả làm gì với bọn họ hết thảy các thứ này đều quá rõ ràng. Nhưng là U Minh Độc Long đối với bọn họ tới nói căn bản không tính là cái gì quá lớn cái bóng. Ít nhất những thứ này lông vũ căn bản không có toàn bộ ngăn cả tới. Vô số người bị những thứ này lông vũ vô tình thu hoạch rồi, Tô Thành thấy một màn như vậy, trên mặt không nhịn được thoáng qua một tia đau buồn. Hắn đã hết lực lượng lớn nhất của mình, mà nếu như cũ liền không thể bảo đảm bọn hắn, vậy cũng không có biện pháp. Chương 407, áp lực. Tại trong nội tâm Tô Thành, hắn phi thường hiểu được mình bây giờ cần phải làm những gì. Ít nhất tại tình huống hôm nay đối với nhân loại bọn họ tới nói vô cùng không hữu hảo, nhưng là ở sâu trong nội tâm của Tô Thành. Hắn từ đầu đến cuối tin chắc một điểm này, đó chính là chỉ cần mình kiên trì không ngừng, như vậy thắng lợi cuối cùng liền sẽ thuộc về bọn họ. Không có ai biết cục diện bây giờ kết quả là như thế nào phân bố, ít nhất tại trong nội tâm bọn họ cũng phân hưởng hành động kế tiếp, cùng với chuyện làm kết quả là như thế nào. Tô Thành đột nhiên hướng phía bầu trời nhìn lại, hắn chỉ thấy được có một cái thân ảnh khổng lồ đột nhiên xuất hiện tại trước mắt bọn họ. Bọn họ không biết kết quả sẽ phát sinh cái gì, những thứ này quái điểu vì sao lại xuất hiện, không người biết. Ầm. Ngay sau đó, chỉ thấy bọn họ thấy được những thân ảnh này, đột nhiên ra hiện ở trên đỉnh đầu bọn họ không. Hơn nữa không ngừng tản mát ra tương tự với lông vũ hình dáng công kích, những thứ này lông vũ đột nhiên hóa thành vô cùng phi đao hướng phía bọn họ nhanh chóng bay tới. Né tránh. Bởi vì bọn họ không biết làm như vậy căn bản nhất mục đích là cái gì, có hay không có thể dẫn bọn họ lần nữa trở lại ngày trước sinh hoạt, hết thảy các thứ này cũng không thể nào biết được. Bất quá Tô Thành từ đầu đến cuối tin chắc một điểm này, chỉ cần mình một mực kiên trì bền bỉ lời, rất có thể liền sẽ trở lại thế giới cũ chính giữa. Hơn nữa trước phát sinh hết thảy cũng đem hết thảy hủy bỏ. Chỉ bất quá hắn có hay không có thể kiên trì nổi, cái này đối với hắn bản thân mình tới nói là một cái to lớn vấn đề khó khăn, mà ở trong mắt những người khác, hắn chính là một cái không chịu trách nhiệm, nhưng Tô Thành kết quả làm gì với bọn họ hết thảy các thứ này đều quá rõ ràng. Nhưng là U Minh Độc Long đối với bọn họ tới nói căn bản không tính là cái gì quá lớn cái bóng. Ít nhất những thứ này Lông Vũ căn bản không có toàn bộ ngăn cả tới. Vô số người bị những thứ này Lông Vũ vô tình thu hồi rồi, Tô Thành thấy một màn như vậy, trên mặt không nhịn được thoáng qua một tia đau buồn. Hắn đã hết lực lượng lớn nhất của mình, mà nếu như cũng liền không thể bảo đảm bọn hắn, vậy cũng không có biện pháp. Chương 408, đến chết mới thôi. Tất cả mọi người chỉ nhìn thấy Tô Thành đột nhiên ngẩng đầu lên. Ánh mắt của hắn chứng kiến địa phương cùng những người này nhìn thấy cũng không giống nhau, nhưng là Tô Thành cũng không hề từ bỏ. Bất quá tại chiến đấu kế tiếp bên trong, hắn phải cầm ra bản thân thế lực mạnh nhất. Nếu không chờ lát nữa bị tổn thương đem sẽ tăng lên gấp bội, cho nên tại trong nội tâm Tô Thành, hắn lựa chọn sự tình cùng với lựa chọn vấn đề đều là vô cùng quan trọng. Cái này đối với Nít Fuji tới nói là một đả kích trầm trọng. Bất quá ở trong hành vi của Tô Thành, hắn cũng không có trách cứ Nít Fuji. Vô luận là nhân lực vẫn là vật lực đều cần bọn họ tới chống đỡ, cho nên Nít Fuji làm hết thảy đều đã lấy được quốc hội cho phép. Chỉ bất quá cũng không có dựa theo ý của Tô Thành tới thôi. Nhưng hắn làm như vậy cũng là vì tạo phúc toàn nhân loại mà lo nghĩ, cho nên tại trong nội tâm Nít Fuji, ít nhất tại trong nội tâm bọn họ biểu hiện ra, cũng đã bị Tô Thành bị hoàn toàn đánh vỡ. Cục diện này đối với chúng ta mà nói chưa tính là quá tốt, cho nên trên vai người gánh vác vô cùng quan trọng. Tiếp theo phát sinh hết thảy, người cũng đến gánh vác. Nít Fuji thâm thía hướng về phía Tô Thành nói. Hắn chỉ thấy được một tòa lại một tòa cự đại sơn mạch, đột nhiên ở trong mắt bọn họ không ngừng hiện lên. Mà những thứ này sơn mạch tại trong thành thị tràn đầy nguy hiểm, không người biết bọn họ kết quả là từ đâu xuất hiện. Dù sao ở nơi này một tòa thông thường trong thành thị, đột nhiên xuất hiện như vậy phức tạp hơn sơn mạch, liền nếu như là dùng tầm thường ý tưởng suy nghĩ lời, rất có thể liền có thể biết được kết quả là vì cái gì. Có lẽ là có người ở âm thầm làm loạn, nhưng là không người biết chuyện này kết quả là ai trong bóng tối dự mưu hết thảy. Mà bây giờ hy vọng duy nhất chính là ở trên người Tô Thành, hắn phải gánh vác toàn bộ trách nhiệm. Chương 409, cần phải làm cái gì? Cho dù là bọn họ là hiện tại nhìn thấy một chút ánh sáng, chính là Tô Thành chế tạo ra, nếu là không có lời của hắn, sợ rằng trong nội tâm những người này chỉ có bóng tối vô tận cùng tuyệt vọng. Mà Tô Thành vì bọn họ làm mọi chuyện, cũng đã dùng hết lực lượng lớn nhất của mình, cho nên hắn bây giờ căn bản không cần lại đi ủy thác người khác chế tạo chuyện gì. Hiện tại chính là chỉ yên lặng chờ đợi là được. Tô Thành gật đầu một cái, ngay sau đó triệu hoán ra, U Minh Độc Long hướng phía biệt thự mình phương hướng bay đi. Đám người nạ tạ xạ đều còn ở ràng buộc làm bên trong chờ đợi chính mình, cho nên Tô Thành cũng không có ý định ở chính giữa thành phố này làm tiếp lưu lại. Bởi vì ở chỗ này thời gian trì hoãn càng lâu, đối với mình tới nói thì càng thêm bất lợi. Ngay sau đó mọi người trong lúc đó đến Tô Thành cười U Minh Độc Long rời đi trong thành thị, vô số người xa xa nhìn xem bóng lưng rời đi. Trong mắt của bọn họ toát ra một tia không hiểu chấn động, nhưng bất đắc dĩ. Bọn họ trước có một cái an ổn sinh hoạt có thể có được thế giới bảo vệ, chỉ như vậy mà thôi. Nếu là bọn họ liền một điểm này thông thường yêu cầu đều không cách nào biết được lời. Chỉ sợ cũng không có lưu lại nữa cần thiết, mà nhân loại ở trên địa cầu sinh tồn không phải là vì như vậy phải không? Chẳng được bao lâu. Bất quá vào lúc đó, bọn họ đã có năng lực đi đối mặt cùng nhau chống cự, ít nhất bây giờ bọn họ có một lần kinh nghiệm. Coi như kẻ hủy diệt thời gian một lần nữa hàng lâm, như vậy cũng cuối cùng sẽ thua ở bọn họ trong tay của nhân loại. Ít nhất tại cây cối trong nội tâm, hắn vô cùng kiên định. Giải quyết kẻ hủy diệt thời gian đối với hắn mà nói, vẹn vẹn chỉ là nhúc nhích ngón tay đơn giản như vậy, mà chính mình có thể triệu hoán ra quái vật, cũng có thể ung dung đem trấn áp. Chương 410, kinh nghiệm quý báu. Tô Thành đột nhiên ngẩng đầu lên, bởi vì hắn chứng kiến phương hướng cùng với có thể mắt thấy đến địa phương đều có chỗ bất đồng, mà trước mắt hắn phát sinh tất cả đối với hắn tới nói cũng không có quá là quan trọng. Dù sao trước mắt hết thảy các thứ này sự tình cũng đã phát sinh, bọn họ có thể làm cũng liền chỉ như vậy mà thôi. Mà hiện nay hắn đã về tới trong biệt thự của mình, nhìn mọi người trước mắt, mà muốn trọng mới tu kiến lên những thứ này gia viên sợ rằng còn đến phải cần một khoảng thời gian, nhưng là bọn họ đoạn thời gian này thì đồng nghĩa với là không nhà để về trạng thái, không có bất kỳ chỗ có thể thu nhận bọn họ, cái này thì phải nhìn người quốc hội có nguyện ý hay không đằng bỏ tài nguyên tới chắp tay nhường nhịn. Nhưng là thông thường mà nói người quốc hội căn bản không quản lý những thứ này, bởi vì bọn họ không cần thiết cũng không có trách nhiệm đi quản. Người quốc hội bình thường đều chỉ là lấy chính mình làm trung tâm, chỉ cần lợi ích của mình không chịu ảnh hưởng, như vậy bọn họ cũng sẽ không nhúng tay, nhưng là một điểm này tại trong nội tâm Tô Thành căn bản không đáng tin. Những thứ này đều là thông qua đoạn thời gian gần nhất sửa sang lại. Hắn nhìn xem phía trên một chút nhân loại bị chết tên họ, trên mặt toát ra một tia sâu đậm đau buồn. Tại trong lần chiến đấu này, hắn đã hết sức phái ra nhân viên đi phòng ngừa những người này bị tổn thương. Nhưng bất đắc dĩ bọn họ nhân lực từ đầu đến cuối có hạn, mà cuối cùng những người này đã chết ở những quái vật kia trong tay. Bất quá điều này cũng không có thể trách hắn, Nít Fuji không có làm được một điểm này, dù sao hắn đã làm được chính mình lớn nhất trách nhiệm. Một tên đặc công đột nhiên đứng ra hướng cả về phía Nít Fuji nói. Nít Fuji gật đầu cho là cái ý tưởng này là có thể lấy. Bọn họ bây giờ căn bản không biết có người nào gia viên đã bị phá hư, mà những người vô tội kia phảng phất giống như trên đường kẻ lang thang, căn bản không có bất kỳ chỗ ở, bọn họ mới là lần này đại chiến chính giữa cuối cùng người bị hại. Bất quá nếu Nít Fuji đã lập ra kế hoạch, cái kia liền không có khả năng lại để cho những người này gặp trước đây cái kia đãi ngộ. Chương 411, ngươi buông lòng sao? Tình huống hôm nay tại bọn họ mỗi trong nội tâm một người đều vô cùng rõ ràng. Ít nhất bọn họ hiểu được chính mình cần chuyện cần làm kết quả nên như thế nào đi hoàn thành, mà là chính mình không hoàn thành được, như vậy thì hẳn là mời người đến giúp đỡ, mà không phải một vị lợi dụng danh giới cuối cùng của mình đi khiêu chiến người khác nhận thức. Cho nên tại Tô Thành loại hình chính giữa, hơn nữa đối với bọn họ tới nói cũng cần đi từ từ hoạt động, ít nhất đem trong nội tâm những người này toàn bộ bắt ở chung một chỗ, như vậy thì sẽ không thể đưa tới ra bạo loạn. Không có người có thể hiểu được, tại bọn họ những cao tầng này trong nội tâm nghĩ vấn đề rốt cuộc có bao nhiêu toàn diện. Bởi vì những giá thứ này người bình thường căn bản không hiểu rõ cũng không biết, mà bây giờ đám người Tô Thành bọn họ đều cần làm, cũng không vẹn vẹn chỉ là như thế. Lập tức thông báo người quốc hội để cho bọn họ chi tiền xuống. Nếu là có thể hoạt động lời, có lẽ trong nội tâm những người này. Đối với CN sẽ nắm giữ một nhận thức mới, nhưng những thứ này đều phải cần Nít Fuji tới tự mình thao tác. Hắn như thế nào tẩy trắng cái này hoàn toàn cũng phải dựa vào bọn họ những người này là hay không nguyện ý ủng hộ. Bây giờ Tô Thành về tới trong biệt thự của mình. Hắn căn bản không quản những chuyện này, bởi vì những chuyện này cùng hắn không có bất kỳ liên hệ. Trước đó Lộ Kỷ cùng với hiện tại kẻ hủy diệt thời gian đều cho bọn hắn gõ một cái to lớn chuông báo động. Ít nhất tại thị dân trong nội tâm, bọn họ đã có cơ sở nhất định. Nếu như là lần kế còn có người ngoài hành tinh xâm chiếm tiến vào, bọn họ cũng sẽ không giống trước như vậy hỗn loạn vô cùng, mà là chặt cái có thứ tự vội vàng rời đi. Cũng muốn đem vị trí cho bọn hắn dọn ra, như vậy hết thảy các thứ này đều đưa có thể nhanh chóng giải quyết. Chương 412, dẫn dắt chiến tranh. Tô Thành ngẩng đầu lên hướng về phương xa nhìn lại, hắn chỉ thấy được lần lượt thân ảnh khổng lồ. Đột nhiên xuất hiện ở trước mặt bọn họ, phản phất chính là lấy bọn họ làm trung tâm đi tới. Những người này đi tới biệt thự xung quanh mục đích rất đơn giản, đó chính là muốn cho hiện tình huống hôm nay có thể truyền đến cả thế giới bên ngoài đi. Như vậy có lẽ liền có thể khắc sâu biết được. Bất quá tại trong nội tâm những người này, không có người có thể nghĩ tới đây hết thảy đều là Tô Thành chế tạo ra. Tô Thành mở miệng hướng về phía người phía sau nói, hắn đây là dành cho sau lưng trong nội tâm những người này cảm giác an toàn. Dù sao cái này cũng là Tô Thành hiện tại duy nhất có thể làm. Nếu như là liền những người này đều không chống đỡ được, như vậy hắn lại tại sao lại xuất hiện ở trên cái thế giới này? Biệt thự này là địa bàn của hắn, nếu là có người dễ dàng có thể xông vào lời. Một tiếng vang thật lớn đột nhiên từ Tô Thành truyền ra, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lại. Bọn họ chỉ thấy được lần lượt thân ảnh không ngừng hướng phía bọn họ bay nhào mà tới. Bọn họ dương nhanh múa vuốt muốn đem tất cả mọi người bọn họ đều giết giống như chết. Nhưng là hết thệ các thứ này đối với bọn họ hiện tại biểu hiện ra tình trạng đến xem, ít nhất tại trong nội tâm bọn họ không hề giống hiện tại cái kia một phen bình tĩnh, mà bọn họ những người này khả năng liền sẽ không thoát được. Cái này tại trong nội tâm bọn họ từ đầu đến cuối nhớ một điểm này, bởi vì cũng là Tô Thành đã từng nhắc nhở bọn họ. Bất quá Tô Thành nhìn lên trước mặt những thanh âm kia, trên mặt của hắn từ đầu đến cuối không có lộ ra cái gì một tia biểu tình kinh hoàng thất thố, bởi vì hắn thấy những người này thực đối với hắn mà nói có lẽ không tính là cái gì, nhưng là đối với mình khắc sâu những người này lại dành cho áp lực lớn lao. Chương 413, ngay ngắn có thứ tự. Tô Thành nhìn thấy những thanh âm này không ngừng hướng phía chính mình đi tới, nhất thời sắc mặt biến thành hơi không nhịn được đổi một cái. Hắn nhìn xem những thứ này mọc ra phi thường khủng bố diện mạo quái vật, ai nói rất là hốt hoảng, ít nhất tại hiện nay không có người có thể là đối thủ của đám quái vật này, nhân loại bọn họ cũng chỉ có thể đủ tránh. Nếu là có thể tránh né lời, bọn họ căn bản sẽ không chính diện đánh ra, làm tiếp một chút Tô Thành sớm nhìn rõ ràng. Trước đó đối phó kẻ hủy diệt thời gian mỗi người mặc dù có thể đoán kết lại, suy cho cùng vẫn là tại chỗ công lao của Tô Thành, bởi vì hắn dựa vào sức một mình làm cho tất cả mọi người loại đoán kết lại, cũng không có hòa hoãn lại. Bất quá Tô Thành bọn họ càng là mang xuống, đối với nhân loại bọn họ tới nói liền vô cùng bất lợi. Phải mau sớm đem đám quái vật này giải quyết, mà đám quái vật này lại hướng phía hắn biệt thự tới rồi, điều này nói rõ vị trí của hắn đã bại lộ, hoặc có lẽ là có người đem vị trí của hắn nói cung cấp đám quái vật này. Những thứ này đều là rõ ràng, nhưng là ai sẽ nghĩ tới trong tương lai cùng với sau đó có hay không lại có mới quái vật xuất hiện, như vậy đến lúc đó sẽ là ai tới bảo vệ bọn họ. Toàn bộ hết thể này cũng không thể nào biết được. Ngươi cẩn thận một chút, nếu như thì là đám quái vật này không có thể toàn bộ, chúng ta liền rời đi nơi này. Hoàn đã mở miệng hướng về phía Tô Thành nói. Trước đó Tô Thành gật đầu một cái, hắn cũng hiểu được Hoàn đã lo lắng. Cùng lúc đó, Tô Thành còn thông báo Nít Fuji. Mục đích chính là vì để cho hắn phái người qua tới, chuẩn bị tiếp thu thi thể của đám quái vật này. Đám quái vật này mặc dù số lượng đông đảo, nhưng là cũng không cường đại. Cũng may dựa vào Tô Thành một người liền có thể đưa bọn họ tất cả giải quyết, nếu không sợ rằng cần phải hao phí nhất định nhân lực vật liệu. Chương 414, căn bản không tính là cái gì, đám quái vật này tràn đầy sức mạnh cường đại. Ít nhất so sánh với trước đây kẻ hủy diệt thời gian, bọn họ nói có thể biểu hiện ra sức mạnh cũng vô cùng khó mà để cho người ta khống chế được. Nếu không phải Tô Thành có U Minh Độc Long, chỉ sợ hắn cũng không phải là đối thủ của đám quái vật này, chớ nói chi là đưa bọn họ ngăn cản xuống tới rồi. Vừa vặn tại hiện tình huống hôm nay có từng kia thật là tốt chuyện. Người của quốc gia cũng bắt đầu trợ giúp bọn họ cùng đối phó đám quái vật này. Cũng sẽ không giống trước như vậy nghĩ vô cùng cục xúc. Bọn hắn bây giờ đều có chỗ đối mặt, có giải quyết. Tô Thành nhìn cảnh tượng trước mắt, các quái vật này trương răng hàng tìm hướng phía hắn nhào tới. Ta cũng không có lộ ra cái gì vẻ kinh hoàng, ngược lại lâm vào cực độ tỉnh táo chính giữa. Bởi vì ở trước mặt của hắn đám quái vật này, ta nghĩ đem chúng nó thả ra không bị bất kỳ vật gì khống chế, không hề giống trước kẻ hủy diệt thời gian triệu hoán ra những quái vật kia. Đám quái vật này chi cho nên bây giờ sẽ biến thành như vậy. Khẳng định cùng trước kia nhân loại nói một chút tay có quan hệ, bởi vì nhân loại không ngừng phá hư sinh thái thăng bằng, đưa đến một chút quái vật sinh ra biến dị, mà đám quái vật này chính giữa có hình dáng tương tự với con chuột, cũng có chút tương tự với con kiến, thậm chí có chút da cầm gà vịt chờ đợi. Đám quái vật này mặt ngoài tướng mạo đều là tùy ý có thể thấy được, cũng là thế giới loài người chính giữa thường xuyên có thể đụng phải. Cho nên tôi lại thành suy đoán đám quái vật này đều là do những thứ này bình thường nhất phổ thông dễ dàng nhìn thấy sinh vật biến dị mà tới. Chỉ bất quá cần chuyện cần làm, đó chính là tìm tới bọn họ kết quả là ở chỗ nào nào tiến hành biến dị. Hắn dựa vào sức một mình là rất khó tìm cái địa phương này. Một điểm này Tô Thành đối với mình vô cùng hiểu rõ. Không người nào nguyện ý đem tánh mạng của mình à, đi làm người khác tiền đặt cuộc, bọn họ càng nhiều hy vọng là đem vận mệnh của mình nắm giữ ở trong tay của mình. bất quá duy nhất yêu cầu làm một chuyện, đó chính là tin tưởng Tô Thành, tin tưởng người của quốc gia. Nếu không bọn họ đầu nhập quá nhiều tinh lực, cùng với người quá nhiều lực đều đưa không thể nào đối mặt. Chương 415, quái vật to lớn, đám quái vật này mặc dù dáng dấp vô cùng khủng bố, nhưng là ở trước mặt của Tô Thành như cũ thâm tình, chỉ là một cái con rối nhỏ, căn bản lật không nổi đợt sóng gì. Đám quái vật này người càng mạnh mẽ hơn đều trải qua, cho nên trong nội tâm Tô Thành sớm đã không có bất kỳ một chút sợ hãi. Tâm linh của hắn đã không cảm giác được những thứ này nhân vật khủng bố, phản phất đã lâm vào một loại trạng thái tê dại. Bất quá cái này đối với hắn mà nói cũng coi là một cái tin tức tốt, dù sao nhân loại một khi không có cảm tình liền sẽ xông thẳng về trước, không sợ hãi, mà Tô Thành thật sự cần thiết chính là loại trạng thái này. Chỉ là hiện tình huống hôm nay, có lẽ đối với hắn mà nói lâm vào nhất định chính giữa nguy cơ, không có ai sẽ bởi vì chuyện này tới cảm nhận được sự hiện hữu của hắn cùng với cố lo lắng cảm thủ của hắn. Cho nên hắn căn bản không có bất kỳ một chút hoảng hốt, hắn biểu hiện ra là tuyệt đối tỉnh táo, cũng là trải qua làm nhiều lần như vậy đại chiến tới nay kinh nghiệm. Hoàn đã sau khi nhìn thấy đám quái vật này, hắn cũng không nhịn được muốn ra tay, nhưng lại bị Tô Thành chặn lại, bởi vì hắn lại có thể lựa chọn tự mình đi đối mặt, liền không hy vọng những người này đến giúp đỡ hắn. Tránh cho sẽ tạo thành cái gì một chút để cho hắn sau. Tô Thành thật ra thì tại thời điểm tiến công đặc biệt không hy vọng người khác tới đánh tỉnh, bởi vì rất có thể sẽ đưa đến chính mình phân tâm, không thể toàn tâm toàn ý đưa vào trong chiến đấu. Bất quá dựa vào hắn sức một mình chỉ sợ là rất khó tìm, cho nên hắn yêu cầu tìm cầu người khác trợ giúp. Chỉ thấy Tô Thành móc điện thoại ra gọi đến điện thoại của Nifuji. Nifuji có thể điều động khắp thành bên trong phòng tất cả theo dõi, bọn họ có thể mau sớm tìm tới đám quái vật này biến dị đầu nguồn kết quả là đến từ đâu. Cho nên Tô Thành lựa chọn cho hắn gọi điện thoại, mục đích cũng là vì trợ giúp chính mình. Hơn nữa Tô Thành biết Nifuji nhất định sẽ trợ giúp chính mình đi tìm. Chương 416, khác nhau một trời một vực. Quái vật mặc dù đều dáng dấp vô cùng kỳ quái thân thể, nhưng là tâm trí của bọn hắn cũng không có bị bất kỳ ảnh hưởng. Cái này bức xạ hạt nhân sức mạnh đưa đến bọn họ biến thành bây giờ, cho nên Tô Thành phải trợ giúp bọn họ lần nữa biến trở lại. Nếu như Tô Thành hiện tại duy nhất biết một chút, đó chính là bức xạ hạt nhân, kết quả đầu nguồn ở chỗ nào nào cũng chỉ có tìm tới, như vậy mới có thể đem những thứ này biến dị sinh vật chậm rãi thua đưa trở về. Nếu không tùy ý như vậy một mực phát triển tiếp, sợ rằng đối với nhân loại tới nói đem sẽ phi thường bất lợi, bởi vì bọn họ không biết lúc nào sẽ có quái vật lao ra, hơn nữa còn là nắm giữ hình thể to lớn như vậy những thứ này sinh vật biến dị. Cho nên tại trong nội tâm bọn họ vô cùng sợ hai chuyện kế tiếp có hay không có thể có được thân thiện thay đổi, mà trong lòng của những nhân loại này cũng sớm theo trước đây kẻ hủy diệt thời gian biến thành nhờ trời nên càng cẩn thận e dè hơn lên. Cho nên tại trong nội tâm Tô Thành, hắn căn bản không cần thiết đi lo lắng. Hắn duy nhất có chút bận tâm, vậy chính là mình có hay không có thể dẫn tất cả mọi người đột phá lao ra phá vòng đây. Theo điện thoại vang lên, Tô Thành mở miệng Fuji nói: "Cục trưởng yêu cầu sự giúp đỡ của ngươi. Tình huống bây giờ đối với nhân loại tới nói không có ý tứ chỗ tốt, cho nên ngươi phải mượn toàn cầu vệ tinh hệ thống hỗ trợ kiểm tra đám quái vật này kết quả là ở chỗ nào nào tiến hành biến dị." Đây chính là ngôn ngữ bác đại tinh thâm. Sợ rằng trừ bọn họ ra nhân loại địa cầu trở ra không có sinh vật gì có thể lợi dụng như thế ngắn gọn ngôn ngữ phương thức biểu đánh một lòng muốn trình bày đồ vật. Cũng may Nít Fuji nguyện ý ủng hộ hắn. Bất quá nếu hắn thân là cục trưởng CN, như vậy thì chắc có trách nhiệm cái nào cùng trợ giúp Tô Thành đối phó đám quái vật này. Dù sao đám quái vật này cũng không phải là Tô Thành triệu hóa ra, hơn nữa hắn làm cũng vẹn vẹn chỉ là tận năng lực của mình đi đối phó những thứ này. Chương 417, điều động theo dõi. Thật ra thì đám quái vật này cho nên sẽ phát sinh dị biến, cùng nhân loại thường ngày tập quán có vô cùng trọng yếu quan hệ, bởi vì nhân loại đưa đến bọn họ phát sinh thành như vậy căn bản nhất mục đích, đó chính là thường xuyên ném loạn rất rưởi, hơn nữa khắp nơi gặp phải ô nhiễm. Tô Thành thật ra thì không nguyện ý nhất nhìn thấy phát sinh loại chuyện như vậy, bởi vì hắn biết tiếp tục như vậy rất có thể toàn nhân loại sẽ bị kết thúc. Nhưng là không có cách nào, chuyện bây giờ đã phát sinh thành như vậy, cũng chỉ có thể cắn răng kiên trì đi đối mặt, cho nên hắn đứng ra được. Mục đích chính là vì đi trợ giúp toàn nhân loại đạt được thắng lợi, sau đó đem đám quái vật này toàn bộ giải quyết. Bây giờ đã giống như cục trưởng CN Nifuji gọi điện thoại hơn nữa thông báo hắn. Sau đó Tô Thành liền chỉ cần im lặng chờ đợi, sau đó đem đám quái vật này toàn bộ dẫn dắt ở, nếu là có thể đưa bọn họ giải quyết, tốt nhất toàn bộ giải quyết. Chỉ nghe một tiếng vang ầm ầm, đột nhiên từ trên bầu trời truyền đi ra. Tô Thành ngẩng đầu lên, một cái quái vật từ trên trời hạ xuống, phản phất mục đích chính là hướng phía hắn bay tới tựa như. Tô Thành hai tay kết ấn, U Minh Độc Long trong nháy mắt xuất hiện ở hắn lại đem hắn chặn lại cái này vừa đến kịch liệt tấn công. Thật ra thì tại trong nội tâm Tô Thành, hắn căn bản không nguyện ý nhìn thấy sợ rằng Tô Thành liền sẽ rời đi quốc gia này đi đến những địa phương khác. Hắn có quái vật mình, tùy tiện đi đến chỗ nào đều có thể đông sơn tái khởi, hơn nữa sẽ không bị người tùy ý giày xéo. Đương nhiên đây chỉ là trong nội tâm Tô Thành từng tia ý tưởng mà thôi, dù sao cơ hội như vậy vẫn là mong manh, ít nhất toàn bộ nước Mỹ đều sẽ lâm vào điên cuồng trạng thái. Nhưng nếu trong nội tâm Tô Thành có như vậy ý tưởng nhất thời, chỉ sợ hắn đã sớm đoán được cuối cùng có một ngày như vậy đến. U Minh Ngọc Long. Húng chi Tô Thành còn có cuối cùng lá bài tẩy không có sử dụng. Một mực chờ đợi đợi cơ hội. Chương 418, vì ai mà chiến? Tô Thành chỉ là đột nhiên xuất hiện hết thảy đều là có chút cảm thấy kinh hoàng thất thố, hắn không biết tiếp theo nên như thế nào đi đối diện với mấy cái này hương thôn phụ lao. Hắn nói có thể nghĩ tới cũng không vẹn vẹn chỉ là bởi vì hắn cá nhân thực lực, mà là muốn giúp đến tất cả mọi người. U Minh Độc Long mặc dù nắm giữ sức mạnh cường đại, nhưng là chân chính đối với kháng lên nhiều như vậy quái vật tới vẫn là có vẻ hơi lực bất tòng tâm, cho nên Tô Thành hắn phải triệu hoán ra quái vật khác, cùng ra đi đối phó những thứ này biến dị sinh vật. Cùng lúc đó, không qua bao lâu CN tài nguyên liền đã tới cách đó không xa. CN cách nàng biệt thự nơi này nắm giữ rất dài một đoạn khoảng cách, có thể nhanh như vậy đi tới nơi này Tô Thành cũng rất là vui vẻ yên tâm. "Xin lỗi, tiên sinh, chúng ta tới chậm. Không có việc gì vội vàng đối phó đám quái vật này đi, ta một người từ đầu đến cuối có chút hạn chế. Tô Thành khoát tay một cái, đối mặt cái này một tên đặc công nói xin lỗi, hắn lựa chọn tiếp nhận. Dù sao hiện tại cũng không phải là muốn nói xin lỗi những thứ này vấn đề, mà là tốt hơn một đầu đi đối phó đám quái vật này. Cùng lúc đó, trên bầu trời không hề ngừng máy bay trực thăng bay ra. Cái này đối với bọn họ tới nói là một cái tin tốt, dù sao rất nhiều tốc độ như vậy đi xuống, không được bao lâu, biệt thự xung quanh quái vật sẽ giải quyết triệt để. Tô Thành còn là có chút bận tâm, đó chính là cho đến bây giờ, đám quái vật này kết quả từ mà chỗ nào đi ra ngoài đầu nguồn vẫn không có tìm tới. Chỉ có chân chính đem đầu nguồn tìm tới, có lẽ Tô Thành mới có thể an tâm. Hắn mới có thể yên tâm rời đi. Mang mà biệt thự cũng mới sẽ không tiếp tục đụng phải công kích. Bất quá thời gian cũng không lâu lắm. Điện thoại của Tô Thành đột nhiên vang lên, mà phía trên biểu hiện điện thoại gọi đến dãy số đây là Nit Fuji. Chương 419, sinh thái thăng bằng. Thật ra thì đối với Tô Thành tới nói áp lực của nó cũng không tính quá khổng lồ, dù sao đám quái vật này đều không phải là cái gì từ trên trời giáng xuống, mà là do từ trên địa cầu sinh vật biến dị mà thành. Cho nên đám quái vật này cũng không tính quá nhiều lợi hại, mà U Minh Độc Long có thể nhanh chóng đưa chúng nó giải quyết cũng đã rất tốt. Thật ra thì tại trong nội tâm Tô Thành, hắn cũng không có trông cậy vào mình có thể đem tất cả quái vật toàn bộ giải quyết, ít nhất cũng phải lưu một chút cho người của CN để cho sau đó vô luận xảy ra chuyện gì, hắn đều sẽ đứng mũi chịu sào bị nghĩ tại phía trước nhất, cho nên hắn không thể để cho những người dân này nắm giữ loại này nội tâm, nắm giữ loại tư tưởng này. Hắn hiện tại làm hết thảy, chúng ta toàn huyện chỉ là vì chính mình, mà chỗ ở mình biệt thự nếu là tìm ta nhận được đám quái vật này phá hư, như vậy hắn đem không có chỗ có thể đi, chỉ còn lại phiêu bạc trên không trung hàng không mẫu hạm. Lại trách ta đột nhiên hướng phía Tô Thành bên này chạy tới, phản phất chịu đến cái gì kích thích, đôi mắt của bọn họ đã kinh biến đến mức đỏ bừng. Không ngừng phát ra tiếng gầm gừ, âm thanh vang dội thái nhức góc tại trong cả thành phố không ngừng vang lên. Bất quá cũng may Tô Thành tựa hồ đối với những thứ sinh ý này đã miễn dịch, có bất kỳ quan tâm. Trước hắn đụng phải kẻ hủy diệt thời gian tán tới sóng tinh thần so với cái này phải mạnh hơn gấp mấy trăm lần. Mà khi đó hắn đều kiên xuống, huống chi hiện tại liền như con muỗi một dạng âm thanh. A. Tô Thành đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, chỉ thấy cả người trên dưới tản mát ra một đạo kỳ diệu hào quang rơi trong cả thành phố. Hắn lúc này huyền như thiên thần hạ phàm một dạng chiếu sáng tất cả mọi người. Nhưng là, ở sau lưng của hắn, tràn đầy một đạo thân ảnh khổng lồ. Mà cái thân ảnh này chính là U Minh Độc Long. Chương 420, giảm nhỏ áp lực. Tô Thành chỉ là đột nhiên xuất hiện hết thảy đều là có chút cảm thấy kinh hoàng thất thố, hắn không biết tiếp theo nên như thế nào đi đối diện với mấy cái này hương thôn phụ lão. Hắn nói có thể nghĩ tới cũng không vẹn vẹn chỉ là bởi vì hắn cá nhân thực lực, mà là muốn giúp đến tất cả mọi người. U Minh Độc Long mặc dù nắm giữ sức mạnh cường đại, nhưng là chân chính đối với kháng lên nhiều như vậy quái vật tới vẫn là có vẻ hơi lực bất tòng tâm, cho nên Tô Thành hắn phải triệu hoán ra quái vật khác, cùng ra đi đối phó những thứ này biến dị sinh vật. Cùng lúc đó, không qua bao lâu CN tài nguyên liền đã tới cách đó không xa. CN cách nàng biệt thự nơi này nắm giữ rất dài một đoạn khoảng cách, có thể nhanh như vậy đi tới nơi này Tô Thành cũng rất là vui vẻ yên tâm. Ít nhất lần này Nit Fuji không có nước hắn. Nếu không dựa theo đồng dạng tình huống, chỉ sợ cũng đến khoảng một tiếng rơi mới có thể đến. Không thể không nói lần này CN tốc độ rất là để cho Tô Thành cảm giác được vui vẻ. Cứ như vậy hắn liền có khí lực tiếp tục tác chiến. Quái vật mặc dù cường đại, nhưng là chúng nó nhân loại một khi đoàn kết lại sẽ càng cường đại hơn. Xin lỗi, tiên sinh, chúng ta tới chậm. Không có việc gì vội vàng đối phó đám quái vật này đi, ta một người từ đầu đến cuối có chút hạn chế. Tô Thành khoát tay một cái, đối mặt cái này một tên đặc công nói xin lỗi, hắn lựa chọn tiếp nhận. Dù sao hiện tại cũng không phải là muốn nói xin lỗi những thứ này vấn đề, mà là tốt hơn một đầu đi đối phó đám quái vật này. Cùng lúc đó, trên bầu trời không hề ngừng máy bay trực thăng bay ra. Nhìn dáng dấp bọn họ chính là đi thăm dò kết quả nơi nào loạn, đưa đến những sinh vật này đều rối rít xảy ra dị biến. Tô Thành sắc mặt thoáng đẹp một chút, ít nhất so với mới vừa thật tốt hơn nhiều. Hắn tiếp nhận áp lực cũng trong nháy mắt giảm bớt không ít, mặc dù những đặc công này cũng không mạnh mẽ quá đáng, nhưng là cũng tốt xấu có thể giúp hắn chịu được một chút áp lực. Chí ít có thể giúp hắn hấp dẫn một cái sự chú ý của đám quái vật này, không cho đám quái vật này toàn bộ đem ánh mắt đặt ở hắn trên người một người. Chậm rãi, rời đổi theo thời gian, chỉ thấy chỉnh cái biệt thự xung quanh quái vật càng ngày càng ít, U Minh Độc Long cũng không ngừng giết chết mà lại xuống mấy chục con. Cái này đối với bọn họ tới nói là một cái tin tốt, dù sao rất nhiều tốc độ như vậy đi xuống, không được bao lâu, biệt thự xung quanh quái vật sẽ giải quyết triệt để. Tô Thành còn là có chút bận tâm, đó chính là cho đến bây giờ, đám quái vật này kết quả từ mà chỗ nào đi ra ngoài đầu nguồn vẫn không có tìm tới. Chỉ có chân chính đem đầu nguồn tìm tới, có lẽ Tô Thành mới có thể an tâm. Hắn mới có thể yên tâm rời đi, mà biệt thự cũng mới sẽ không tiếp tục đụng phải công kích. Lại tiếp tục như vậy đi xuống, chỉ sợ bọn họ những đặc công này rời đi sau lại có một ít quái vật biến dị, không biết từ chỗ nào rối rít qua tới. Đối với hắn tạo thành cũng không chỉ là thông thường làm tổn thương. Cho nên, trong nội tâm Tô Thành, hắn chỉ muốn nhanh một chút đem đầu nguồn tìm tới. Tận lực vào lúc này đều hao phí chính mình một ít thời gian, cũng không hy vọng đến phía sau từng chút tới hành hạ chính mình. Tin tưởng những thứ này chỉ là một cái lựa chọn của người bình thường, đổi thành bất luận kẻ nào ở chỗ này trong nội tâm hắn cũng là một cái ý nghĩ như vậy. Bất quá thời gian cũng không lâu lắm. Điện thoại của Tô Thành đột nhiên vang lên, mà phía trên biểu hiện điện thoại gọi đến dãy số đây là Nit Fuji. Ma Hoàng Quyền Khuynh Thiên Hạ, Vương Vấn Nhi Nữ Làm Chi Đâu chương 421, cường đại khí lực. Nit Fuji cho nên nguyện ý làm hết thảy các thứ này, đó là bởi vì hiện tại đám quái vật này xuất hiện địa phương là tại lãnh thổ của hắn lên, cho nên hắn phải có trách nhiệm chức trách đi bảo vệ những thị dân này. Bất quá cũng may đã thay hắn giải quyết phần lớn chướng ngại vật, tiếp theo chỉ còn lại một chút cỡ nhỏ quái vật, mà đám quái vật này rất dễ dàng mà liền có thể bị tức giải quyết, cho nên hắn cũng không cần lo lắng nữa cái gì. Hắn lại lựa chọn làm như vậy, nhất mục đích căn bản còn là bởi vì thân phận nhóm người mình không thể bị bại lộ ra, mà dựa theo trước kẻ hủy diệt thời gian sở thả ra cái kia một vệ sáng đến xem, thân thể của hắn đã bị tổn thương nghiêm trọng, hiện tại không thể dễ dàng biểu hiện ra, nếu không trước đây những cựu nhân kia nhất định sẽ tới gây khó khăn cho hắn. Cho nên cái này cũng là vì cái gì nói thành hắn lặp đi lặp lại nhiều lần mà che giấu thân phận của mình. Bằng không, hắn căn bản đừng lo chính mình nắm giữ U Minh Độc Long cùng vi khuẩn sinh tử, còn có hỗn độn ma thần chờ quái vật to lớn. Có một ít quái vật DNA hiện thường khó mà phân biệt, cái này cũng là ách. Trước thu góp thời điểm ở trên đường gặp phải một cái thất bại, hắn không biết mình kết quả nên như thế nào đi hoàn mỹ xử lý những thứ này vị thứ nhất, nhưng là hắn thấy, mỗi một cái sinh vật DNA đều có nhất định phân biệt độ. Chỉ có khi cái này chút ít thất bại bị xử lý chính là ách. Có thể dung hợp ra cường lực quái vật. Hiện nay bọn họ cần phải làm một chút chính là khép kín thành phố Kim Sơn vừa vào miệng, như vậy mới có thể lớn nhất bảo đảm quái vật bên trong sẽ không ra được, mà nhân loại bên ngoài sẽ không tiến đi. Hiện tại thật sự cần thiết chính là khép kín khu, thành phố Kim Sơn tất cả cửa ra vào. Một điểm này phải làm nhanh một chút, mà nói một chút phóng viên nối đuôi mà vào chu đáo tiến vào bên trong thì phiền thoái. Cục trưởng xin yên tâm. Trong thành phố quái vật giao cho ta xử lý. Không còn gật đầu một cái, điện thoại di động cúp điện thoại, mục tiêu của hắn chuyển hướng với trong thành thị đám quái vật này, thật là nghèo còn gặp cái eo. Một đợt sóng chưa hết đợt sóng khác đã tới. Thật vất vả mới đưa kẻ hủy diệt thời gian giải quyết, lại xuất hiện sau một số chuyện. Tại trong nội tâm Tô Thành, hắn từ đầu đến cuối loáng thoáng cảm thấy chuyện này đưa đến dò gì hạt nhân nguyên nhân không vẹn vẹn chỉ là đám quái vật này. Chương 422, tạo thần kế hoạch. Không có người có thể hiểu được cách làm của Tô Thành kết quả đối với bọn họ tới nói có chỗ tốt lớn bao nhiêu, ít nhất, hắn dựa vào chính mình sức lực của một người chống cự lại quái vật tất cả công cụ, cái này liền đã nói rõ Tô Thành tại lĩnh vực này lên là không người có thể chiến thắng được, cũng không có người có thể so sánh với hắn. Từ từ, Nifuji phái tới đặc công cũng không ngừng mà xuất hiện ở trong cả thành phố. Hơn nữa tại Tô Thành nơi này hội tụ tụ lại. Bọn họ muốn trợ giúp Tô Thành cùng đối phó đám quái vật này, có thể là năng lực từ đầu đến cuối là có hạn chế, ít nhất tại những người bình thường này cùng trước mặt Tô Thành so sánh với. Bất quá không có bởi vì chuyện này mà nổi giận, bởi vì Tô Thành thời khắc tại cảnh giác bọn họ. Không ngừng cần muốn tăng lên năng lực của mình, từ đó mới có thể đạt đến mình muốn tiêu chuẩn. Không có khả năng chuyện gì đều cần Tô Thành tự mình đi xử lý. U Minh Độc Long lơ lửng giữa không trung, ra ánh mắt của hắn chỉ ra phương hướng chính là những quái vật kia vị trí thẳng tắp, một đoàn to lớn màu tím mây mù đột nhiên bay lên trời, đem toàn bộ thành phố lồng cháo ở trong đó. Tô Thành đã ra tay, hắn biết tự không thể kéo dài nữa, bởi vì tiếp tục mang xuống mà nói đối với bọn họ tới nói vô cùng bất lợi. Về phần những người khác cũng có ra tay chuẩn bị, cùng với dự định hết thảy các thứ này cùng hắn hạ quan hệ. U Minh Độc Long lập tức hướng phía những quái vật kia vị trí bay đi. Chân mày Tô Thành khẽ nhíu một cái, trên mặt của hắn càng là tràn đầy ánh mắt khó tin. Đám quái vật này vậy mà lại làm ra phen này cử động, ngược lại là ngoài dự liệu của hắn, vốn cho là chính là một chút thông thường gia súc biến dị mà thành, không nghĩ tới lại nắm giữ một tí linh trí. Sau đó muốn đối phó đám quái vật này, chỉ sợ cũng không có trước như vậy hài lòng ứng với tay. Chương 423, nghèo còn gặp cái eo. Hiện tại không có người có thể hiểu được cách làm của Tô Thành kết quả là vì ai, vẫn là vì chính hắn. Bất quá dựa theo tình huống hôm nay đến xem, Tô Thành giải quyết phần lớn khó khăn, mà còn dư lại một chút vấn đề nhỏ thì giao cho CN xử lý. Dựa theo yêu cầu của CN, bọn họ không được bao lâu thì sẽ hoàn toàn đem đi giải quyết, cái này cũng là Tô Thành đừng lo một chút. Chỉ là lệnh không người biết thành phố Kim Sơn là vậy rốt cuộc vì sao lại phát sinh dò gì hạt nhân, một điểm này một mực quanh quẩn tại trong đầu của Tô Thành. Nghĩ tới đây Tô Thành liền muốn đi thành phố Kim Sơn xem một chút. Liên giống với bọn họ phái ra đặc công tới tiếp viện đã đợi chừng 2 giờ. Dựa theo thông thường mà nói, 2 giờ đã chú ý đám quái vật này hủy diệt đi cả tòa thành phố rồi. Ngươi bây giờ ở chỗ nào nào? Chúng ta lập tức phái quân đội đem ngươi đưa qua. Chỉ cần phải ở chỗ này chờ thêm một chút là được. Một tên đặc công đột nhiên đi tới trước đối với nói. Vậy cũng tốt, ta cái này liền hướng cục trưởng báo cáo tin tức. Nói xong đặc công liền xoay người rời đi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Rốt cuộc, trên bầu trời quái vật cũng bị giải quyết không sai biệt lắm, cả tòa thành phố chính giữa kết toán hoàn toàn yên tĩnh lại. Đây là đặc công căn cứ tiến hành xử lý giải quyết tốt. Nếu không một mực đợi ở trong biệt thự, rất có thể không biết lần kế lại sẽ tao ngộ đến dạng gì tập kích. Những thứ này đều là không thể nào đoán trước, cho nên Tô Thành có thể làm chính là tránh cho loại này sự tình phát sinh. Hàng không mẫu hạm tác dụng cũng chỉ có một chút như vậy, có thể làm cho tất cả mọi người bọn họ ở phía trên tránh thai tị nạn. Cho nên, Tô Thành hắn căn bản không cần lo lắng, yêu cầu yên lặng làm tốt chuyện của mình tình là được. Chương 424, vô địch U Minh Độc Long, đứng ở góc độ của Tô Thành. Hắn thật ra thì cũng không nguyện ý đi gánh vác những nguy hiểm này. Dù sao những chuyện này thật ra thì với hắn mà nói không có cái gì bất kỳ quan hệ quá lớn. Đám quái vật này có thể phát sinh, dị biến như vậy cũng cùng hắn không có một chút bất kỳ tin tức gì. Húng chi thành phố Kim Sơn bức xạ hạt nhân tiết lộ, càng không phải là hắn Tô Thành một tay tạo thành, mà là nhân loại từ trước đến nay đối sinh thái thăng bằng phá hư, đưa đến bây giờ sự tình phát triển thành bộ dáng bây giờ. Nhưng là bởi vì những nhân loại này căn bản chỉ lo cùng cảm thụ của mình không xem xét địa cầu cùng với hiện tại sinh thái nguy cơ, mới đưa đến sự tình hiện tại từng bước biến thành cái bộ dáng này. Cũng may tình huống bây giờ bọn họ cũng đều biết. Nếu như là tuyển chọn phần này đi xuống, sợ rằng không được bao lâu, toàn bộ địa cầu đem sẽ phải gánh chịu đến sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Không có cách nào, Tô Thành hắn có thể làm được đã toàn bộ làm được, hơn nữa dựa vào sức mạnh của mình đi đem đám quái vật này toàn bộ đánh lui. Đây chính là hắn có thể làm. Dù sao tại thành phố Kim Sơn kết quả còn sẽ phát sinh nguy cơ như thế nào. Hết thảy các thứ này Nifuji cũng không biết. Hắn duy nhất có thể làm chính là đem Tô Thành cùng lừa gạt, sau đó thay bọn họ giải quyết hết thảy chướng ngại vật. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là tại Tô Thành chính hắn cũng nguyện ý đi tình huống mới có thể nói với. Nếu không chỉ cần Tô Thành lặp đi lặp lại nhiều lần cự tuyệt, sợ rằng cũng không có người có thể đưa nó thuyết phục. Những thứ này đều là đứng mũi chịu sào, cũng không cách nào tránh khỏi. Tô Thành nhưng thật ra là muốn giúp những người này, thì nhất định phải đi tuân theo lựa chọn của mình. Mà hắn hiện tại duy nhất có thể làm lựa chọn cũng chỉ có như vậy một cái. Chương 425, tránh hai tị nạn. Hiện tại không có người có thể hiểu được cách làm của Tô Thành kết quả là vì ai, vẫn là vì chính hắn. Bất quá dựa theo tình huống hôm nay đến xem, Tô Thành giải quyết phần lớn khó khăn, mà còn dư lại một chút vấn đề nhỏ thì giao cho CN xử lý. Dựa theo yêu cầu của CN, bọn họ không được bao lâu thì sẽ hoàn toàn đem đi giải quyết, cái này cũng là Tô Thành đừng lo một chút. Chỉ là không người biết thành phố Kim Sơn là vậy rốt cuộc vì sao lại phát sinh rò rỉ hạt nhân, một điểm này một mực quanh quẩn tại trong đầu của Tô Thành. Nghĩ tới đây Tô Thành liền muốn đi thành phố Kim Sơn xem một chút. Nơi đó vì sao lại đột nhiên xuất hiện rò rỉ hạt nhân, cái này cùng thế giới tới nói là cùng một nhịp thở, bởi vì chỉ có để cho người toàn thế giới biết, bọn họ mới có thể hoàn toàn đoàn kết nhất trí lên, hơn nữa không lãng phí nữa tài nguyên. Nhưng là Tô Thành cũng biết một chút, mình nếu là dễ dàng đi Kim Sơn tự, rất có thể sẽ đưa đến biệt thự của mình tràn đầy nguy cơ. Cho nên hắn trước lúc ly khai phải đem biệt thự xung quanh nguy cơ toàn bộ giải trừ, cùng với tư thế quái vật toàn bộ dọn dẹp sạch, như vậy hắn có thể đủ an tâm rời đi. Bang vào CN, Tô Thành thật ra thì có chút lo lắng có hay không có thể hoàn toàn đem những thứ này toàn bộ giải quyết. Không phải nói Thành không tin CN, mà là CN hiệu suất làm việc quá thấp. Liên giống với bọn họ phái ra đặc công tới tiếp viện đã đợi chừng 2 giờ. Dựa theo thông thường mà nói, 2 giờ đã chú ý đám quái vật này hủy diệt đi cả tòa thành phố rồi. Ngươi bây giờ ở chỗ nào nào? Chúng ta lập tức phái quân đội đem ngươi đưa qua. Chỉ cần phải ở chỗ này chờ thêm một chút là được. Một tên đặc công đột nhiên đi tới trước đối với nói, hắn phảng phất thu được chỉ thị của Nít Fuji. Tô Thành nhưng là lắc đầu một cái, hắn chỉ, thành phố Kim Sơn căn bản không yêu cầu những người này trợ giúp. Bằng vào U Minh Độc Long phi hành trên không trung tốc độ, tin tưởng không được bao lâu liền có thể nhanh chóng đến thành phố Kim Sơn. Đối mặt Tô Thành cự tuyệt, tên đặc công này cũng không tiện nói gì nữa. Dù sao hắn có thể nói đã toàn bộ nói ra. Vậy cũng tốt, ta cái này liền hướng cục trưởng báo cáo tin tức. Nói xong đặc công liền xoay người rời đi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Rốt cuộc, trên bầu trời quái vật cũng bị giải quyết không sai biệt lắm, cả tòa thành phố chính giữa kết toán hoàn toàn yên tĩnh lại. Đây là đặc công căn cứ tiến hành xử lý giải quyết tốt. Dù sao những chuyện này không có khả năng muốn Tô Thành đi làm đi. Tô Thành quét mắt một vòng, phát hiện cũng không có cái gì đáng được bản thân để ý, đi qua hắn liền xoay người dự định rời đi. Quái vật đã giải quyết, hắn chuyện làm cũng đã làm được, cho nên tiếp theo hắn cần phải mang theo người mình quan tâm, tỉ như Hoán Đạ vân vân rời đi biệt thự đi đến trên bầu trời hàng không mẫu hạm. Nơi đó mới là tràn đầy chỗ an toàn. Đưa bọn họ thả trên hàng không mẫu hạm mặt, Tô Thành vô luận đi tới chỗ nào cũng sẽ hoàn toàn lo lắng. Nếu không một mực đợi ở trong biệt thự, rất có thể không biết lần kế lại sẽ tao ngộ đến dạng gì tập kích. Những thứ này đều là không thể nào đoán trước, cho nên Tô Thành có thể làm chính là tránh cho loại này sự tình phát sinh. Hàng không mẫu hạm tác dụng cũng chỉ có một chút như vậy, có thể làm cho tất cả mọi người bọn họ ở phía trên tránh thai tị nạn. Cho nên, Tô Thành hắn căn bản không cần lo lắng, yêu cầu yên lặng làm tốt chuyện của mình tình là được. Chuyện tu tiên nhẹ nhàng tình cảm, quên đi chém giết thường ngày chương 426, đứng núi chịu sào tổn thương. Đứng ở góc độ của Tô Thành, hắn thật ra thì cũng không nguyện ý đi gánh vác những nguy hiểm này. Dù sao những chuyện này thật ra thì với hắn mà nói không có cái gì bất kỳ quan hệ quá lớn. Đám quái vật này có thể phát sinh, dị biến như vậy cũng cùng hắn không có một chút bất kỳ tin tức gì. Húng chi thành phố Kim Sơn bức xạ hạt nhân tiết lộ, càng không phải là hắn Tô Thành một tay tạo thành, mà là nhân loại từ trước đến nay đối sinh thái thăng bằng phá hư, đưa đến bây giờ sự tình phát triển thành bộ dáng bây giờ. Cái này cũng là vì cái gì nói thành một cái để sướng lấy tới bảo vệ hoàn cảnh người người đều có trách nhiệm nguyên nhân. Bởi vì hắn biết cái này là tiếp tục như vậy đi xuống, sợ rằng toàn bộ địa cầu căn bản sống sót không được bao lâu. Mà bây giờ duy nhất một có thể biểu hiện phương hướng chính là một điểm này. Ít nhất đối với tình huống bây giờ mà nói, bọn họ cần thiết phải đối mặt cùng với thật sự cần thiết nhìn thấy đều không vẹn vẹn chỉ là như thế. Thật ra thì tại trong nội tâm Tô Thành, hắn vô cùng nguyện ý đi trợ giúp mọi người cùng tới cộng xây ra viên tốt đẹp, hơn nữa cùng tới bảo vệ toàn bộ sinh thái thăng bằng. Nhưng là bởi vì những nhân loại này căn bản chỉ lo cùng cảm thụ của mình không xem xét địa cầu cùng với hiện tại sinh thái nguy cơ, mới đưa đến sự tình hiện tại từng bước biến thành cái bộ dáng này. Cũng may tình huống bây giờ bọn họ cũng đều biết, nếu như là tuyển chọn phần này đi xuống, sợ rằng không được bao lâu, toàn bộ địa cầu đem sẽ phải gánh chịu đến sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Không có cách nào, Tô Thành hắn có thể làm được đã toàn bộ làm được, hơn nữa dựa vào sức mạnh của mình đi đem đám quái vật này toàn bộ đánh lui. Đây chính là hắn có thể làm. Về phần CN cùng với người quốc hội, kết quả sẽ dạng lựa chọn, hết thảy các thứ này cũng không thể nào biết được. Bọn họ là đứng ở lợi ích điểm cao nhất, coi cái này dưới đáy tất cả mọi người dân bầy. Cho nên đối với bọn họ tới nói, căn bản không có bất kỳ đạo đức nhân phẩm có thể nói, mà chỉ có trên lợi ích. Chúng ta bây giờ đã phái ra đặc biệt thành phố Kim Sơn kiểm tra kết quả chuyện gì xảy ra, ngươi nếu có thì giờ rảnh mà nói cũng có thể theo bọn họ cùng đi. Nít Fuji phái đặc công hướng về phía Tô Thành nói. Dù sao tại thành phố Kim Sơn kết quả còn sẽ phát sinh nguy cơ như thế nào. Hết thảy các thứ này Nít Fuji cũng không biết. Hắn duy nhất có thể làm chính là đem Tô Thành cùng lừa gạt, sau đó thay bọn họ giải quyết hết thảy chướng ngại vật. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là tại Tô Thành chính hắn cũng nguyện ý đi tình huống mới có thể nói với. Nếu không chỉ cần Tô Thành lặp đi lặp lại nhiều lần cự tuyệt, sợ rằng cũng không có người có thể đưa nó thuyết phục. Bất quá Nít Fuji nói tới hai câu này quả thực sắc thực làm cảm động Tô Thành, hắn thú vị nghĩ muốn đi trước thành phố Kim Sơn kiểm tra ý tưởng. Thành phố Kim Sơn nằm ở bọn họ hiện tại vị trí tòa thành thị này bên cạnh đường xá cũng không phải là quá mức rất xa. Dựa theo U Minh Độc Long tốc độ cao nhất tiến tới, sợ rằng chỉ cần nửa giờ. Cho nên Tô Thành có thể đi đến thành phố Kim Sơn vẫn vô cùng phương tiện. Chỉ là hắn không biết bên kia kết quả bây giờ là nằm ở một loại dạng tình huống gì. Đám quái vật này cũng đã lan tràn đến tới bên này, ít nhất tại bọn họ tòa thành thị nào chính giữa khẳng định cũng bị vô cùng nghiêm trọng phá hư. Những thứ này đều là đứng núi chịu sào, cũng không cách nào tránh khỏi. Tô Thành nhưng thật ra là muốn giúp những người này, thì nhất định phải đi tuân theo lựa chọn của mình. Mà hắn hiện tại duy nhất có thể làm lựa chọn cũng chỉ có như vậy một cái. Ma Hoàng Quyền Khuynh Thiên Hạ, Vương Vấn Nhi Nữ Làm Chi Đâu, chương 427, rời đi biệt thự. Thật ra thì tại Tô Thành trong nội tâm hắn, đến cùng là đúng hay không vì những người này, hết thảy đều không thể nào biết được, bởi vì bọn họ không có có điều kiện cùng với không có tinh lực đi nghiên cứu chuyện này. Hiện tại duy nhất có thể làm chính là Sở Ti vợ cùng với đám người bợ rủ sợ bằng nở tại chỗ chờ đợi Tô Thành trở về, như vậy bọn họ mới có thể cùng đi đến chính giữa thành phố Kim Sơn kiểm tra đám quái vật này biến dị đầu nguồn. Bất quá hắn nếu lựa chọn đem tất cả người đều đưa lên hàng không mẫu hạng, sợ rằng trong chốc lát căn bản không thoát thân được, chỉ bất quá bây giờ đối với bọn họ tới nói thời gian cũng không tính quá mức cấp bách, dù sao bọn họ đối mặt chính là sự kiện trọng đại. Rất có thể chuyện lần này sẽ trở thành toàn bộ nước Mỹ chính giữa từ trước tới nay nghiêm trọng nhất một lần, bởi vì dò dỉ hạt nhân không phải là trò đùa. Chúng ta chỉ cần phải ở chỗ này lặng lặng, hắn có thể trở về làm cho, cũng không cần làm chuyện gì. Steve nhắc nhở tại chỗ tất cả công, hắn hiện tại liền đội trưởng, hết thảy phân phó sắp xếp cũng phải trải qua trong miệng của hắn mới có thể tiến hành áp dụng. Cái này cũng là Nit Fuji cho hắn một cái đặc quyền đi. Ở chính giữa CN, bọn họ minh nắm giữ quyền lực đứng sau bên dưới Nit Fuji, cho nên đối mặt với những thứ này tai nạn khổng lồ sự kiện, bọn họ liền tựa như trở thành người đáng tin cậy. Tại chính thức nguy nan ngay đầu, siêu năng lực giả muốn so với người bình thường càng cường đại hơn gấp mấy trăm lần, hơn nữa bọn họ có thể tạo thành tổn thương cũng là phổ thông người không thể so sánh. Duy nhất có thể thay đổi chính là toàn bộ người cùng đồng tâm hiệp lực, cùng đi đối phó mắt thấy đến tai nạn cùng với sự tình. Liên giống với trước đây kẻ hiện hủy diệt thời gian, để cho bọn họ toàn bộ quốc gia tạm thời đoàn kết lên, cùng đi đối phó hắn. Cái này cũng là vì cái gì Tô Thành trước lặp đi lặp lại nhiều lần nhấn mạnh một chút, hắn là tận mắt chứng kiến qua hết thảy các thứ này phát sinh. Chương 428, tại chỗ chờ đợi. Tô Thành bọn họ đã chuẩn bị xong đi thành phố Kim Sương. Bất quá ngay tại bất thình lình, một đạo thân ảnh đáp xuống trước mặt bọn họ, hơn nữa cản lại đường đi của bọn họ. Tô Thành hướng phía cái phương hướng này nhìn lại, hắn chỉ thấy được Sở Ti vợ cùng với bợ rủ sơ bằng nở cũng chờ một chút tất cả người đi tới tòa thành thị này bên trong, đem đường đi của bọn họ chặn lại. Hiện tại vẫn không thể đi đến chỗ đó, bởi vì nơi đó tràn đầy nguy cơ, không cẩn thận rất có thể liền sẽ bỏ mạng ở đó. Sở Ti vợ nhắc nhở mọi người, hắn thân là cả biển America, cho nên có vô cùng nghiêm trọng nghiệp vụ tới nhắc nhở bọn họ, hơn nữa không cho bọn họ chịu đến bất kỳ nguy cơ, cái này cũng là trách nhiệm của hắn. Bất quá Tô Thành hắn hiện tại cũng không lo lắng cho mình có hay không có thể sẽ bị đám quái vật này gây thương tích hại, hắn lo lắng duy nhất một chút đó chính là dựa theo tiếp tục bên này đi xuống, rất có thể bọn họ sẽ trì hoãn thời gian nhất định, đưa đến bọn mình hoàn toàn có thể trước thời hạn giải quyết sự tình kéo tới phía sau. Các ngươi đã đi qua bên kia sao? Hiện ở bên kia kết quả là cái dạng gì tình huống, các ngươi có thể nói cho ta biết. Tô Thành nhìn xem mọi người, nội tâm của nàng vô cùng khẩn cấp, muốn biết thành phố Kim Sơn kết quả xảy ra chuyện như thế nào. Bên kia rõ gì hạt nhân xảy ra tai nạn đưa đến vô số sinh vật đều biến dị trở thành những thứ này quái vật to lớn. Hiện tại nhân viên đã không đủ, hơn nữa bên kia đã hỗn loạn tương mừng, nếu như các ngươi tới ngay, rất có thể sẽ phải gánh chịu đến quái vật vây chặn. Hơn nữa những quái vật kia tràn đầy trí tuệ, thông xúc sinh. Vợ dù sợ bằng nở nhắc nhở Tô Thành. Hắn thân là người khổng lồ sinh hụt. Sức mạnh cũng là vô cùng cường đại, nhưng là tại những quái vật kia trước mặt quả bất địch chúng, cái này cũng là hắn lo lắng duy nhất một chút. Mặc dù người khổng lồ sinh hụt chỉ cần mình đầy đủ phẫn, như vậy sức mạnh của hắn chính là không online, nhưng là đang đối mặt nhiều như vậy quái vật, hắn chung quy có hạn chế. Dựa theo bình thường tới nói, vợ rủ sơ bằng nơ bình thường đều là xông lên phía trước nhất, thay bọn họ đánh trận đầu, nhưng là lần này hắn lựa chọn buông tha. Hơn nữa trở về đến bây giờ Tô Thành vị trí tòa thành thị này, nhắc nhở thứ người như vậy không nên khinh cử vọng động, cũng không cần hăm hở. Mà bọn họ cái quyết định này đã chặn lại một trận bi kịch phát sinh, Tô Thành gật đầu một cái, đã hiểu tình huống bên kia kết quả tồi tệ rồi nào. Hiện tại đã không muốn qua bên kia rồi, ít nhất ở trong đoạn thời gian này chỉ muốn yên lặng đợi ở chỗ này, đem người mình quan tâm đưa đến hàng không mẫu hạm phía trên, cứ như vậy bọn họ có thể hoàn toàn an tâm lại. Vậy được đi, các ngươi bây giờ chỗ này, ta còn có chút việc liền rời đi trước, qua không được bao lâu ta sẽ trở lại. Tô Thành gật đầu dự định rời đi, bởi vì hắn muốn đi đưa đám người hoãn đã trở lại hàng không mẫu hạm phía trên. Bằng không, bọn họ căn bản khó mà lên tới hàng không mẫu hạm phía trên đi. Vậy thì tốt, chúng ta liền ở chỗ này chờ ngươi trở về. Steve đáp ứng, bọn họ quyết định cũng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, mà là ở nơi này chờ đợi Tô Thành trở về. Vừa vặn cũng là vì chờ đợi CN tiếp viện, cùng với quốc hội phái quân đội. Thành phố Kim Sơn bên kia Tô Thành nhất định sẽ đi một chuyến. Hắn muốn tự mình đi xem một chút kết quả bên kia xuất hiện như thế nào khủng bố tình huống. Chuyện tu tiên nhẹ nhàng tình cảm, quên đi chém giết thường ngày chương 429, chủng tộc mâu thuẫn. Hai nạn chính là bắt nguồn từ bản thân bọn họ, nếu không phải bởi vì nhân loại cho tới nay lâu dài chờ đợi ô nhiễm cùng ném loạn rác rưởi nguyên nhân, cũng sẽ không đưa đến kết quả hiện tại thành như vậy. Dù sao đối với nhân loại bọn họ tới nói, kết quả hiện tại có chút để cho người ta khó mà tiếp nhận, bọn họ cũng không muốn đưa đến chuyện như vậy tiếp tục nữa, cho nên mới có thể lập thủ, giống như cái này hết thảy trước mắt toàn bộ giải quyết. Nhưng là có hay không nhọn có thể chân chính giải quyết hết thảy các thứ này, đối với bọn họ tới nói liền không thể nào biết được. Không người có thể biết tiếp đó sẽ phát sinh cái gì. Một điểm duy nhất bọn họ có thể lấy lo lắng, đó chính là tiếp theo cho dù đám quái vật này đối với bọn họ tràn đầy nguy cơ to lớn, có thể có Tô Thành ở đây, bọn họ căn bản không cần sợ hãi. Steve mở miệng hướng về phía mọi người nói, hắn muốn lập tức đi thành phố Kim Sơn kiểm tra hiện trạng bên kia kết quả như thế nào. Tô Thành tiên sinh đã sớm xuất phát, chúng ta còn rơi ở phía sau. Một tên đặc công mở miệng giải thích. Lúc này Tô Thành đã sớm nổi lên U Minh thành phố Kim Sơn, tốc độ của nó còn nhanh hơn những đặc công này lên gấp mấy trăm lần, cho nên vẹn vẹn mấy phút liền đã tới thành phố Kim Sơn lên, bất quá tất cả những thứ hắn nhìn thấy đều cùng giống trong hoàn toàn bất động. Cũng chỉ có thể đủ trơ mắt nhìn hết thảy các thứ này phát sinh. Tại toàn cầu các nơi mỗi ngày đều đang trình diễn tử vong, cho nên Tô Thành hắn đối với một điểm này cũng không tính quá mức gượng gạo. Ít nhất những người này đều là nên chết, không có người có thể bỏ tới được, bọn họ liền ngay cả Tô Thành cũng không ngoại lệ. Ngay sau đó Tô Thành bắt đầu lục loại, hắn muốn kiểm tra tòa thành thị này chính giữa có còn hay không còn sống sót người đâu. Ít nhất những người này hắn có thể giải cứu. Chương 430, sống trở lại. Mặc dù đám quái vật này đều tràn đầy sức mạnh cường đại, nhưng là tại bọn họ trước mặt xỉ ẹn căn bản không đáng nhắc tới, dù sao, đám quái vật này cũng đã trải qua hết thảy, ít nhất bọn họ đã có đối ứng phương pháp làm sao đi giải quyết đám quái vật này, cho nên đối với hiện tại xỉ ẹn tới nói, bọn họ căn bản chiếm không đến bất luận cái gì tiện nghi. Tô Thành hắn hiện tại tạm thời rời đi, nhưng là Sở Ti vừa cùng với đám người bợ rủ sợ bằng nợ tin tưởng không được bao lâu nàng thì sẽ lần nữa trở lại chiến trường bên trong, cùng bọn hắn cùng nhau đi tới kinh núi thành phố. Cái này cũng là Tô Thành tại lúc hắn rời đi đã đáp ứng mọi người, hắn nhất định sẽ trở về, mà Sở Ti vừa cũng lựa chọn nguyện ý tin tưởng hắn, dù sao mọi người đang kể vai chiến đấu với nhau lâu như vậy, đối với song phương tính cách cùng với phẩm chất đều vẫn có nhất định bảo đảm. Duy nhất điểm đó chính là tình huống bây giờ của thành phố Kim Sơn, bọn họ cũng không biết rốt cuộc có bao nhiêu phức tạp, mặc dù từ tiền tuyến truyền đáp lại tin tức nơi đó tràn đầy chướng khí mù mịt, nhưng là bọn họ cũng không khỏi không đi nơi đó. Chỉ có đem thành phố Kim Sơn những tai nạn này toàn bộ giải quyết, bọn họ mới có thể hoàn toàn an tâm rời đi, mà nhiệm vụ cũng mới có thể kết thúc mỹ mãn. Ở trong cảm nhận của bọn họ bên trong, nhân loại nếu như là một khi hoàn trách, căn bản không quản bất cứ chuyện gì, cho nên bọn họ đã sớm biết được một điểm này. Tình huống bây giờ trong lòng tất cả mọi người đều vô cùng rõ ràng, nhưng là bọn họ không có cách nào đi bảo đảm. Nhóm người mình có hay không có thể thuận lợi từ chỗ đó trở về, bởi vì bọn họ không có nắm chắc có thể hoàn thành hết thể sắp xếp cùng xử lý. Tốt đang lúc mọi người cũng không có buông tha, bọn họ biết mình người mang trọng trách, nếu là mình không người đứng ra đi bảo vệ bọn hắn, rất có thể qua không được bao lâu, cả nhân loại đều sắp lâm vào ngụy biện bên trong, cho nên bọn họ biết lần này phải dựa vào bọn họ đi hoàn thành cái này một lần lại một lần chật vật sứ mệnh. Cũng không lâu lắm Tô Thành liền trở lại trước mắt mọi người, hắn đặt người thu xếp ổn thỏa, đưa bọn họ đưa đến hàng không mẫu hạm phía trên, tiếp theo cần thiết chuyện cần làm. Cũng đã rất đơn giản. Liên vẹn vẹn chỉ cần đi theo cùng nhau đi tới thành phố Kim Sơn xem xét. Tại bọn họ trong nội tâm những đặc công này thật ra thì vô cùng sợ hãi, nhiệm vụ lần này sẽ thất bại. Bởi vì bọn họ từ nhận được mệnh lệnh nhiệm vụ một lần này cùng ngày trước có sự bất đồng rất lớn. Không có người có thể dễ dàng cầm tánh mạng của mình đi làm cho đùa, bọn họ càng coi trọng chính là mình có hay không có thể còn sống trở về, chỉ muốn có thể còn sống trở về, như vậy phát sinh hết thảy đều đem cũng không thèm để ý, trong lòng tất cả mọi người đều rối rít bắt đầu cầu nguyện, bọn họ hy vọng chính mình có thể còn sống trở về, tất cả trong nhà mình đều có nhân dân đang đợi chính mình thắng lợi mà về. Bọn họ đã từng hy vọng tại thời điểm mấu chốt Tô Thành có thể cứu bọn họ một cái, dù sao bọn họ đều là người bình thường, mặc dù thân là đặc công, nhưng là giàu gì cũng là thân thể máu thịt. So sánh với những quái vật kia, hiển nhiên có chút có lòng không đủ lực. Tô Thành như vậy cũng hiểu được. Hắn để cho mọi người buông lỏng tinh thần, chỉ cần có Tô Thành tại chỗ, như vậy đám quái vật này liền không tổn thương được bọn họ, cái này cũng là lâu như vậy tới nay Tô Thành duy nhất một lần đối với bọn họ làm ra bảo đảm. Hắn cũng không muốn nhìn thấy những người này chết tại quái vật chi thủ, dù sao một lần này hai nạn xuất xứ từ nhân loại bọn họ bản thân, cùng những thứ khác cũng không có quan hệ gì. Chuyện tu tiên nhẹ nhàng tình cảm, quên đi chém giết thường ngày chương 431, chậm một bước. Hai nạn chính là bắt nguồn từ bản thân bọn họ, nếu không phải bởi vì nhân loại cho tới nay lâu dài chờ đợi ô nhiễm cùng ném loạn rác rưởi nguyên nhân, cũng sẽ không đưa đến kết quả hiện tại thành như vậy. Dù sao đối với nhân loại bọn họ tới nói, kết quả hiện tại có chút để cho người ta khó mà tiếp nhận, bọn họ cũng không muốn đưa đến chuyện như vậy tiếp tục nữa, cho nên mới có thể động thủ, giống như cái này hết thảy trước mắt toàn bộ giải quyết. Nhưng là có hay không có thể chân chính giải quyết hết thảy các thứ này, đối với bọn họ tới nói liền không thể nào biết được. Không người có thể biết tiếp đó sẽ phát sinh cái gì. Một điểm duy nhất bọn họ có thể lấy lo lắng, đó chính là tiếp theo cho dù đám quái vật này đối với bọn họ tràn đầy nguy cơ to lớn, có thể có Tô Thành ở đây, bọn họ căn bản không cần sợ hãi. Đây cũng tính là Tô Thành cho bọn hắn động lực duy nhất đi. Chỗ có hắn tại, trong nội tâm những người khác liền tràn đầy an ủi. Tại trong nội tâm những thị dân này, bọn họ không tin kỳ tích phát sinh, bởi vì ở trong mắt bọn hắn xem ra căn bản cũng không có kỳ tích gì có thể nói, hết thảy các thứ này chỉ có thể y theo dựa vào chính bọn họ bản thân đi từ từ khai thác. Vậy chúng ta liền chuẩn bị lên đường đi. Nếu không một mực đợi ở chỗ này, sợ rằng bên kia gặp gỡ kim hàng ngàn cái lô, thậm chí cục diện cùng với không bị khống chế. Sở Ti vừa mở miệng hướng về phía mọi người nói, hắn muốn lập tức đi thành phố Kim Sơn kiểm tra hiện trạng bên kia kết quả như thế nào. Tô Thành tiên sinh đã sớm xuất phát, chúng ta còn rơi ở phía sau. Một tên đặc công mở miệng giải thích. Lúc này Tô Thành đã sớm nổi lên U Minh thành phố Kim Sơn, tốc độ của nó còn nhanh hơn những đặc công này lên gấp mấy trăm lần, cho nên vẹn vẹn mấy phút liền đã tới thành phố Kim Sơn lên, bất quá tất cả những thứ hắn nhìn thấy đều cùng giống trong hoàn toàn bất động. Bởi vì thành phố nơi này phảng phất mới vừa trải qua một trận đại chiến, khắp nơi đều là tàn căn tường đổ, không có bất kỳ một chút sinh cơ có thể nói, thậm chí còn có một chút sói đoạn nổi lên, để cho xung quanh lộ vẻ được bao nhiêu cô đơn. Vô số thi thể lưu lạc tại trong cả thành phố, Tô Thành nhìn thấy một màn này, sắc mặt không nhịn được hơi hơi biến thảy nhờ trời nên liền xem ra bọn họ vẫn là tới chậm một bước, nhưng là không có cách nào, dù sao mình đã hết sức tại chạy về đằng này rồi. Vẫn như trước nhìn thấy xảy ra chuyện như vậy, chỉ có thể nói rõ bọn họ vốn là đáng chết, mà chính mình không có cách nào đi ngăn cản bọn họ, cũng chỉ có thể đủ trơ mắt nhìn hết thảy các thứ này phát sinh. Tại toàn cầu các nơi mỗi ngày đều đang trình diễn tử vong, cho nên Tô Thành hắn đối với một điểm này cũng không tính quá mức gượng gạo. Ít nhất những người này đều là nên chết, không có người có thể bỏ tới được, bọn họ liền ngay cả Tô Thành cũng không ngoại lệ. Ngay sau đó Tô Thành bắt đầu lục loại, hắn muốn kiểm tra tòa thành thị này chính giữa có còn hay không còn sống sót người đâu. Ít nhất những người này hắn có thể giải cứu. Những người khác có lẽ chính mình cũng không thể trợ giúp bọn họ, nhưng là còn thừa lại những người này lại có thể đưa bọn họ cùng lưu lại. Mà ngay tại lúc này, đám người Sở Ti Vở cũng đi tới thành phố Kim Sơn, bọn họ nhìn xem chuyện một màn này lại xảy ra. Trong mắt tràn đầy khiếp sợ cùng với nội tâm tràn đầy áy náy. Nguyên bản cho là mình mấy người tới liền có thể cứu vớt tòa thành thị này, đương nhiên lại phát hiện tất cả đều là vô ích. Bọn họ rõ ràng có thể sớm một chút tới, nhưng bởi vì trong lúc nhất thời chần chờ lại đưa đến bi kịch thảm trọng như vậy phát sinh, cái này tại trong nội tâm đám người Sở Ti Vở thâm thâm tràn đầy tự trách. Chuyện tu tiên nhẹ nhàng tình cảm, quên đi chém giết thường ngày.